Chương 112, Phệ Tâm Trùng Vương, chương 112, Phệ Tâm Trùng Vương. Ngay tại Ẩn dự định động thủ ngắt lấy quả thực lúc, một con Phệ Tâm Trùng đột nhiên hướng hắn bay tới, Ai Ẩn vốn cho rằng chỉ là bình thường phi trùng, liền tùy tiện lấy tay vỗ một cái. Lại không nghĩ rằng, Phệ Tâm Trùng trực tiếp chui vào lòng bàn tay của hắn. Ai Ẩn ra hỏa này, hay là sơ suất quá, chẳng qua cái này cũng không thể trách hắn, rốt cuộc nghịch tướng gặp bi thảm tao ngộ hắn có thể không biết. Ai Ẩn còn chưa phản ứng lúc, Phệ Tâm Trùng thì theo cánh tay của hắn chui được lồng ngực của hắn vị trí. Ai Ẩn trong nháy mắt thì hóa thành hắc triều, sau đó đem Phệ Tâm Trùng cưỡng ép cùng mình chia lìa ra đây. Hắn cẩn thận cảm giác một phen mới phát hiện, này nho nhỏ côn trùng lại có lĩnh vực cấp thực lực. Ai Ẩn tiện tay một trường liền đem Phệ Tâm Trùng chụp cái vỡ nát, nhưng mà đúng lúc này, trên cây cự thụ, tiếng ông ông không ngừng truyền đến, mấy hơi thở trong lúc đó, lít nha lít nhít Phệ Tâm Trùng thì ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Mấy người một cảm giác, sắc mặt đại biến, bọn hắn năng cảm giác được, bọn này côn trùng bên trong có hơi thở của thiên hai cấp. Bốn người xoay người chạy, quả thức tỉnh dị năng mặc dù chân quý, nhưng là cùng tính mạng của mình so sánh, bọn hắn vẫn có thể phân rõ. Theo bốn người vận dụng dị năng, những thứ này Phệ Tâm Trùng lại đem thứ nhất tập kích mục tiêu chuyển rời đến Triệu Dịch Tuyển trên người, chúng nó dường như năng cảm giác được, Triệu Dịch Tuyển trên người dị năng có thể giúp bọn hắn thoát ly nơi đây. Bốn người một bên chạy trốn, một bên công kích, mặc dù mỗi một kích đều có thể giết chết không ít Phệ Tâm Trùng, nhưng mà bọn chúng số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Với lại, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Phệ Tâm Trùng lại có thể thôn vệ bọn hắn phát ra công kích. Phệ Tâm Trùng một thẳng theo đuổi không bỏ, bức bách bọn hắn căn bản là không có cách trở về cửa đá vị trí. Với lại, Triệu Dịch Tuyển rất hiểu rõ một chút, cho dù đã đến cửa đá vị trí, hắn một lần mang ba người rời khỏi cửa đá, tất nhiên sẽ đem một đám Phệ Tâm Trùng cùng nhau mang đi ra ngoài. Do đó, bọn hắn chỉ có thể trước hết nghĩ cách đem Phệ Tâm Trùng thoát khỏi, mới có thể rời khỏi nơi đây. Chỉ là Phệ Tâm Trùng số lượng thật sự là quá to lớn, Ai Ẩn vì bảo hộ ba người khác, liền sử xuất Kim Diễm Ma Hạt độc tố, sau đó hắn liền phát hiện một đám Phệ Tâm Trùng hấp thụ một kích kia năng lượng sau tại chỗ thì chết bất đắc kỳ tử. Đến tận đây, bọn hắn mới có một chút cơ hội thở dốc, sau đó tìm được rồi cái sơn động này sử dụng màu tím độc triệu đem Phệ Tâm Trùng ngăn ở bên ngoài. Cũng may những thứ này Phệ Tâm Trùng sẽ chỉ thôn phệ năng lượng, cũng không cái khác thủ đoạn công kích, nhưng mà mấy người rất rõ ràng, cái sơn động này cản không được bao lâu. Do đó, Triệu Dịch Tuyển lúc này thì thi triển dậy rồi dị năng không gian, mặc dù nơi này không gian cũng không ổn định, nhưng mà Triệu Dịch Tuyển có lòng tin có thể làm đến cự ly ngắn không gian di động. Rất nhanh, hắn liền mở ra đạo vết nước không gian, sau đó liền dẫn Ai Ẩn ba người biến mất ngay tại chỗ. Theo hắn rời đi, chỗ cửa hang độc triệu chỉ chốc lát sau thì tiêu tán, Phệ Tâm Trùng nhìn thấy loại tình huống này, trong nháy mắt tiểu xung vào hang động. Chỉ là, trong huyệt động đã người đi nhà trống, Phệ Tâm Trùng ở bên trong chuyển một cái qua lại về sau, tất cả đều lưu trên bầu trời hang động xoay lên. Sau đó, chúng nó như là đạt được chỉ thị gì bình thường, đồng loạt hướng về một cái phương hướng bay đi. Bên kia, Diệp Nhiễm đang phi hành hết tốc lực, đột nhiên cảm giác được cái gì, ngay lập tức ngừng lại. Sau đó, hắn cách đó không xa trong không gian, truyền đến một hồi ba động, sau đó, Triệu Dịch Tuyển liền dẫn Ai Ẩn đám người theo trong vết nứt không gian đi ra. Chạy ngay đi, đi cửa lớn vị trí, địa phương quỷ quái này không có cách nào tiếp tục thăm dò. Ai Ẩn nói xong, bốn người liền chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên phát hiện một cái khí tức quen thuộc ra hiện tại phía sau bọn họ, bốn người quay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện Diệp Nhiễm đã tới trước người bọn họ. Nhiễm Diệp, sao ngươi lại tới đây? Ai Ẩn nghi ngờ nói. Các ngươi đem Phệ Tâm Trùng thoát khỏi. Diệp Nhiễm không trả lời Ẩn lời nói, trực tiếp hỏi ngược lại. Phệ Tâm Trùng? Hẳn là đám kia côn trùng chẳng qua, làm sao ngươi biết chúng ta tại bị chúng nó truy sát? Ai Ẩn hỏi. Vân lão lúc trở về, thể nội tiềm ẩn một con, khá tốt phát hiện ra sớm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Nhiễm nói. Nghe đến lời này, mấy người tất cả giật mình, sau đó liền đem bọn hắn gặp phải tình huống đúng Diệp Nhiễm nói đơn giản một lần. Ngay tại Diệp Nhiễm hỏi quả thức tỉnh dị năng cụ thể phương hướng lúc, xa xa đột nhiên lại truyền đến trận trận vù vù thanh. Không tốt, quay đầu trò chuyện tiếp, chúng ta rời đi trước nơi đây lại nói. Ai Ẩn biến sắc, lúc này muốn lần nữa chạy trốn, chẳng qua hắn nhìn thấy Diệp Nhiễm không nhúc nhích về sau, liền ngay lập tức nhắc nhở, Nhiễm Diệp, chạy ngay đi, chúng nó số lượng quá nhiều, không phải chúng ta có thể đối phó. Diệp Nhiễm cười nói, có nghe nói hay không qua, bắt giặc trước bắt vua. Tại hắn nói chuyện đồng thời, một cái trận đồ trực tiếp bị hắn lấy ra ngoài, Diệp Nhiễm một chỉ điểm ra, một đạo kết giới liền đem năm người bao phủ tại bên trong. Năng lượng kết giới ngăn không được chúng nó. Ai Ẩn ngay lập tức nhắc nhở, ta đương nhiên hiểu rõ, do đó, phiền phức mượn dùng một chút người độc tố của Kim Diễm Ma Hạt. Diệp Nhiễm nói, mặc dù không biết Diệp Nhiễm muốn làm gì, nhưng nhìn đến Diệp Nhiễm đã tính trước dáng vẻ, Ai Ẩn không có chút gì do dự, lần nữa đem độc triệu phát huy ra. Sau đó, độc triệu tại Diệp Nhiễm cùng Ẩn dẫn động dưới, rất nhanh liền bám vào tại kết giới phía trên, kết giới màn sáng trực tiếp liền bị nhuộm thành màu tím. Đợi độc triệu đem kết giới toàn bộ bao trùm sau đó, Ai Ẩn cũng là hơi có vẻ thống khổ bưng kín ngực, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn giờ phút này đã đến cực hạn. Không có chuyện gì chứ? Diệp Nhiễm nhìn hắn nói. Ai Ẩn gật đầu nói, ta không sao nhi, nhưng mà không thể tiếp tục điều động độc tố. Diệp Nhiễm gật đầu nói, vậy là tốt rồi, tiếp xuống giao cho ta là được rồi. Diệp Nhiễm lại đem đi tới vào cửa lớn trận đồ lấy ra ngoài, lần nữa sử dụng một tấm phá không phủ, một cái không gian thông đạo liền ra hiện tại mấy người trước mặt. Triệu đại ca, sau khi ta rời đi, ngươi đem trận đồ thu lại, trong nửa giờ nếu như ta không có trở lại, ngươi trực tiếp dùng dị năng hệ không gian kích phát trận đồ cũng được, tạo dựng một cái tương đối ổn định không gian thông đạo. Diệp Nhiễm đối Triệu Dịch Tuyển nói. Triệu Dịch Tuyển gật đầu một cái, nay trận đồ cùng truyền tống trận đài có dị khúc đồng công chi diệu, hắn tự nhiên hiểu rõ làm sao sử dụng. Diệp Nhiễm trực tiếp tiến nhập không gian thông đạo. Hắn một vào một ra, trực tiếp ra hiện tại cây kia cây khổng lồ trước đó, sở dĩ như thế chuẩn xác, tự nhiên là vì Diệp Nhiễm sớm đã vận dụng thần toán tiên thư thôi toàn qua. Đang tìm kiếm Triệu Dịch Tuyển trên đường đi của bọn họ, Diệp Nhiễm một thẳng vận chuyển thần toán tiên thư, sau đó hắn liền coi như đến phương vị này có một con cấp thiên thai bậc 9 phệ tâm trùng vương. Cấp thiên thai bậc 9, đối ứng mặc dù là nguyên anh đỉnh phong tu tiên giả, nhưng mà Diệp Nhiễm thực lực bây giờ hoàn toàn có thể so sánh hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Chớ nói chi là dị năng giới hệ thống tu luyện, cùng giai phía dưới vốn là yếu tại hệ thống tu tiên, do đó Diệp Nhiễm đối phó một con cấp thiên thai bậc 9 dị thú, căn bản không thành vấn đề. Diệp Nhiễm nhìn thấy cây khổng lồ thượng quả thực về sau, cũng là hơi có vẻ tò mò lẩm bẩm, là cái này Mạnh Hải nói quả thức tỉnh dị năng rồi sao? Chương 113, khế ước phệ tâm trùng vương, chương 113, khế ước phệ tâm trùng vương. Diệp Nhiễm nhìn trước mắt cây khổng lồ, đối với quả thức tỉnh dị năng, hắn vẫn có một ít ý nghĩ. Nếu bằng vào ta nguyên anh kỳ tu vi ăn một viên quả thức tỉnh dị năng, còn có thể hay không thức tỉnh dị năng? Nếu năng lời nói, lại sẽ thức tỉnh cái dạng gì nhi dị năng đâu? Diệp Nhiễm sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, chính là vì cửa hàng đúng dị năng giới có chỗ kiêng kỵ. Vừa mới biến thành tu tiên giả lúc, Diệp Nhiễm đúng dị năng căn bản chẳng thèm ngó tới, nhưng mà hiện tại xem ra, dị năng cũng không phải là Diệp Nhiễm tưởng tượng kém như vậy. Tuy nói cùng giai phía dưới, tu tiên giả quả thực mạnh hơn dị năng giả một ít, nhưng mà, có thể khiến cho cửa hàng kiêng kỵ, vậy đã nói rõ, hệ thống tu luyện dị năng tuyệt đối có chỗ độc đáo của nó. Do đó, nếu có thể xác định quả thức tỉnh dị năng đối với mình vô hại lời nói, hắn cũng dự định phục dụng một viên. Chẳng qua dưới mắt còn không phải thế sao nghĩ những thứ này lúc, Diệp Nhiễm đã cảm giác được trùng vương vị trí. Đi. Diệp Nhiễm khẽ quát một tiếng, một cái khéo léo linh kiếm thuộc tính hỏa bay thẳng hướng về phía cây khổng lồ. Linh kiếm giống một đạo nóng bỏng lưu tinh, vừa tiến vào cây khổng lồ phạm vi không bao lâu, một con hình thể hơi lớn vệ tâm trùng liền bị bước ra đây. Người bị thần toán thiên thư Diệp Nhiễm, tự nhiên hiểu rõ vệ tâm trùng sợ cái gì. Mặc dù vệ tâm trùng cũng có thể hấp thụ thuộc tính hỏa năng lượng, nhưng mà thuộc tính hỏa đặc tính dị thường của bạo, do đó, vệ tâm trùng cho dù muốn hấp thụ, cũng nhất định phải yên lặng hấp thụ. Diệp Nhiễm làm nhưng sẽ không cho nó cơ hội như vậy, tại vệ tâm trùng bị buộc sau khi ra ngoài, Diệp Nhiễm tiện tay vung lên, lại là hai thanh linh kiếm thuộc tính hỏa bay ra ngoài. Phệ tâm trùng tại cây khổng lồ thân cảnh chỗ xuyên tới xuyên lui, cố gắng tránh né linh kiếm truy kích. Nhưng mà ba thanh linh kiếm lại như ảnh tùy hình, vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Chẳng qua phệ tâm trùng thân hình khéo léo, dị thường nhanh nhẹn, mượn nhờ cây khổng lồ yểm hộ, một lát Diệp Nhiễm vẫn đúng là nhào bắt không đến nó. Với lại cái này mẫu trùng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa so với cái khác phệ tâm trùng thông minh, nó dường như cảm nhận được Diệp Nhiễm cũng không muốn phá hoại cây khổng lồ thượng quả thức tỉnh, cho nên nó một mực những kia quả thực trùng quanh trốn tránh. Liên tiếp nhiều lần, phệ tâm trùng cũng mượn nhờ quả thức tỉnh yểm hộ, tránh thoát linh kiếm công kích. Mỗi tránh thoát một lần công kích, nó đều sẽ đối Diệp Nhiễm tên mình, phản phất là tại nói cho Diệp Nhiễm, khắc tốn sức tại nơi này ngươi là bắt không được của ta. Ngươi được làm đấy, còn trao phúng lên à, đừng có gấp, lập tức liền để ngươi hiểu rõ lòng người hiểm ác. Diệp Nhiễm cười thầm một tiếng, ngay tại phệ tâm trùng lần nữa trốn đến một khỏa quả thức tỉnh dị năng phía sau lúc, cái kia thanh truy kích nó linh kiếm nhưng không có tránh né, mà là trực tiếp đâm rách quả thực. Phệ tâm trùng căn bản không ngờ tới Diệp Nhiễm lại không giảng võ đức, nó ngay lập tức phi thân tránh né, nhưng lại bị ngoài ra hai thanh phi kiếm phong bế đường lui. Đinh. Liên tục 3 tiếng kim loại va chạm tiếng vang lên. Phệ tâm trùng trực tiếp bị ba thanh linh kiếm đụng cái thất điên bắt đảo. Diệp Nhiễm vung tay lên, ba thanh linh kiếm trực tiếp hình thành một đạo kiếm võng, liền đem phệ tâm trùng bức ra cây khổng lồ phạm vi. Phệ tâm trùng nhìn thấy chính mình khoảng cách Diệp Nhiễm càng ngày càng gần, đột nhiên thì phát ra một hồi chói tai tê minh, âm thanh bén nhọn vô cùng, đâm thẳng tâm thần. Sóng âm thêm linh hồn công kích, nếu như là bình thường cấp thiên thai bậc 9, thật là có thể đưa tại trong tay của ngươi. Diệp Nhiễm cố ý lộ ra một sơ hở, nhường phệ tâm trùng theo kiếm võng bên trong bay ra đây. Bay ra kiếm võng phệ tâm trùng, nhìn thấy Diệp Nhiễm ngu ngơ ngay tại chỗ, lập tức liền hướng Diệp Nhiễm bay tới. Nó có thể cảm nhận được Diệp Nhiễm trên người năng lượng rất mỹ vị. Chẳng qua, ngay tại nó bay đến Diệp Nhiễm trước người ba thước vị trí lúc, đột nhiên đâm vào một cái lưới điện phía trên, phệ tâm trùng cơ thể trong nháy mắt liền bị tê dại. Nó chậm rãi rơi xuống lúc mới nhìn rõ, phía dưới bố trí khi nào nhiều một cái kỳ dị trận đồ, trận đồ bên trên tỏa ra này quần quần lôi đỉnh, vừa vặn tạo thành một cái cỡ nhỏ lôi đỉnh kết giới. Lôi thuộc tính năng lượng, phệ tâm trùng cũng có thể hấp thụ, nhưng mà tại hấp thu lúc sẽ lâm vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái. Nhìn thấy phệ tâm trùng bị ngắn ngủi khống chế tại trong kết giới, Diệp Nhiễm lập tức liền mở ra linh hồn khế ước, tiểu này đặc thù dị thú Diệp Nhiễm cảm thấy liền xem như tại tiên linh giới cũng có tác dụng lớn. Ngay tại Diệp Nhiễm cùng Phệ Tâm Trùng ký kết linh hồn khế ước lúc, bên kia ẩn đám người đột nhiên phát hiện kết giới bên ngoài dường như hết rồi tiếng động. Ai ẩn cẩn thận đem kết giới phía trên độc triều di động một chút, sau đó liền phát hiện lít nha lít nhít Phệ Tâm Trùng nhóm tất cả đều bay về phía một cái phương hướng. Vừa nãy kia thanh bén nhọn tê minh hẳn là Nhiễm Diệp nói trùng vương đang cầu cứu, nhìn xem tình huống hắn đã thủ. Chỉ là, nhiều như vậy Phệ Tâm Trùng, hắn phải như thế nào ứng đối? Bốn người nghĩ đến nơi này, ngay lập tức thu đủ kết giới, cũng hướng về kia cái phương vị chạy tới. Diệp Nhiễm bên này, linh hồn khế ước ký kết rất thuận lợi, phệ tâm trùng linh hồn lực lượng tại Diệp Nhiễm linh thức trùng kích vào, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Diệp Nhiễm phát hiện, phệ tâm trùng cái này giống loài, linh trí là thật có chút thấp, cảnh giới đã đạt tới cấp thiên thai bậc 9 tiêu chuẩn bắt đầu giao lưu vẫn là vô cùng tốn sức. Cái này trùng vương linh trí, dường như cùng 2-3 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Diệp Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao linh hồn khế ước đã hoàn thành, cũng không sợ nó phản bội. Nhưng vào lúc này, Diệp Nhiễm đột nhiên nghe được trận ông minh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy lít nha lít nhít phệ tâm trùng đã giết quay về. Đáng tiếc trở về hơi trễ, đi, để bọn chúng dừng lại. Diệp Nhiễm ngay lập tức đúng vệ tâm trùng phát ra mệnh lệnh. Vệ tâm trùng lần nữa phát ra một hồi tê mình, sau đó đám kia vệ tâm trùng tất cả đều đứng tại cách đó không xa trên bầu trời, dường như đang chờ đợi trùng vương phát ra tiếp theo đạo mệnh lệnh. Hải Ân cùng Triệu Dịch tuyển bọn hắn một đường từng theo hầu đến, đột nhiên nhìn thấy vệ tâm trùng nhóm ngưng giữa không trung, bốn người lập tức liền dừng lại thân hình. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Nhiễm ngay tại cách đó không xa lúc, liền đoán được Diệp Nhiễm hẳn là đem con kia trùng vương bắt được. Diệp Nhiễm cảm giác được bọn hắn về sau, ngay lập tức đối bọn họ truyền âm, ra hiệu bọn hắn có thể đến đây. Bốn người thận trọng theo phệ tâm trùng nhóm hạ phương phi đi qua, mặc dù biết Diệp Nhiễm đã khống chế bảy trùng, nhưng mà bốn người đến lúc vẫn như cũ vô cùng tim đập nhanh. Bay tới lúc, bốn người nhìn chằm chằm vào phía trên bảy trùng, bọn hắn chân sợ bảy trùng đột nhiên lao xuống đem bọn hắn hấp thành thời khô. Cho đến đi vào Diệp Nhiễm bên cạnh, bốn người mới yên lòng. Bọn hắn nhìn Diệp Nhiễm trong tay con kia hơi lớn một ít phệ tâm trùng về sau, ngay lập tức tò mò hỏi, là cái này trùng vương sao? Không sai, chẳng qua này trùng vương mặc dù bị ta thu phục nhưng mà này một đoàn phệ tâm trùng nên xử lý như thế nào đâu? Thật đúng là có chút ít khó làm a. Diệp Nhiễm nhìn lít nha lít nhít phệ tâm trùng lẩm bẩm. Trùng vương đều bị hắn thu phục, hắn cũng không thể đem đám côn trùng này giết thôi. Nhưng mà không giết lời nói, lỡ như Diệp Nhiễm mang đi trùng vương, bọn này phệ tâm trùng bên trong lại trưởng thành ra một con trùng vương lời nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Tựa hồ là đã nhận ra Diệp Nhiễm ý nghĩ, con kia trùng vương bay thẳng đến Diệp Nhiễm trước mặt, sau đó nhẹ giọng hí lên, dường như muốn nói cho Diệp Nhiễm cái gì. Dùng linh hồn giao lưu. Diệp Nhiễm trực tiếp vận dụng linh hồn đúng trùng vương truyền âm nói. Nghe được Diệp Nhiễm truyền âm, nó lúc này mới đứt quãng sử dụng linh hồn đúng Diệp Nhiễm nói, "Chủ nhân, ta năng mang đi chúng nó sao?" "Mang đi? Người sao mang?" Diệp Nhiễm hơi nghi hoặc một chút, nhường hắn mang theo bọn này bom hẹn giờ, nói đùa cái gì? Chương 114, đặc thù quả thực, chương 114, đặc thù quả thực. Nghe được Diệp Nhiễm tra hỏi, phệ tâm trùng trực tiếp quay đầu đối bảy trùng hí một tiếng, sau đó một con phệ tâm trùng liền bay đến trùng vương bên cạnh. Sau đó, trùng vương há to miệng rộng, trực tiếp đem con kia phệ tâm trùng nuốt vào. "Cái này, như vậy mang, chủ nhân?" Diệp Nhiễm nghe được trùng vương đáp lại, cũng là có chút trợn mắt há hốc mồm. "Này mang pháp, thật đúng là đơn giản thô bạo a." Diệp Nhiễm tự nói một tiếng, sau đó liền gật đầu nói, "Được rồi, cứ như vậy mang đi." Đạt được Diệp Nhiễm sau khi cho phép, trùng vương bay thẳng hướng về phía bầy trùng, chỉ thấy nó há miệng ra, một cái to lớn vòng xoáy liền đem bầy trùng tất cả đều hút tới. Bầy trùng đối với trùng vương tôn phệ, không một chút nào phản kháng, 2 phút rưỡi về sau, trên bầu trời lít nha lít nhít phệ tâm trùng đã toàn bộ biến mất. "Ô hát mi gột, nó nhỏ như vậy bụng, là thế nào chứa đựng nhiều như vậy?" Ai ẩn sợ hãi than nhìn lắc lắc ung dung bay trở về trùng vương đạo. "Ngã sát lặc, cái đồ chơi này sẽ không nổ tung đi." Triệu Dịch Tuyển nhìn thấy trùng vương bụng một trống không khỏi lo lắng nói. Cái khác hai vị thiên thai cấp cao thủ đã cùng trùng vương lạp mở một khoảng cách, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được con kia côn trùng khí tức trên thân vô cùng nguy hiểm. Diệp Nhiễm lung túng cười nói, hẳn là sẽ không nổ tung đi. Nghe được Diệp Nhiễm không nhiều xác định giọng điệu, Ai ẩn cùng Triệu Dịch Tuyển lập tức liền bay ngược 2 thước rưỡi. Nhìn thấy mấy cái này lão lục, Diệp Nhiễm không còn gì để nói, chẳng qua nhìn trước mắt trùng vương trạng thái, Diệp Nhiễm có chút đắn đo khó định cái đồ chơi này rốt cục an toàn không an toàn. Thế là hắn ngay lập tức cho trùng vương hạ một cái mệnh lệnh, nhường hắn rời xa cây khổng lồ, đi trước tiêu hóa năng lượng. Nhìn thấy vệ tâm trùng đi xa, Triệu Dịch Tuyển đám người lúc này mới bu lại. Nhiễm Diệp, thực lực của ngươi lại tăng lên. Ai ẩn vừa qua khỏi đến thì cảm giác được con kia trùng vương khí tức tại cấp thiên thai bậc 9, cho nên mới như thế đặt câu hỏi. Diệp Nhiễm hiểu rõ không gạt được ra hỏa này, liền gật đầu. Ba vị thiên thai cấp cũng vô cùng kinh ngạc, thân làm dị năng giả cấp thiên thai, tăng lên một giai có nhiều khó bọn hắn rất hiểu rõ, trái lại Diệp Nhiễm tu luyện tiến cảnh, thật sự là quá kinh khủng. Kỳ thực, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là Diệp Nhiễm lại có thể thu phục trùng vương, phải biết, tại dị năng giới trong lịch sử, căn bản cũng không có thành công thu phục dị thú tiền lệ. Đối với cái này, Diệp Nhiễm cũng là vì phệ tâm trùng linh trí không được đầy đủ, và hắn dị thú khác nhau, cho nên mới nhường hắn có cơ hội để lợi dụng được lời giải thích che giấu đi. Nhiễm Diệp, mặc dù hiện tại con kia trùng vương vô cùng nghe lời ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải muôn phần cẩn thận, nó thôn phệ nhiều như vậy phệ tâm trùng, khó mà nói tiêu hóa xong sau có thể đạt tới thần độ cấp. Ai ẩn ngay lập tức đưa ra chính mình lo lắng sự việc. Diệp Nhiễm gật đầu nói, yên tâm, ta trên người nó lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhìn thấy Diệp Nhiễm đều như thế nói, Ai ẩn mấy người cũng không tốt lại nói cái gì, tất cả đều nhìn phía cây khổng lồ phương hướng. Nhiễm Diệp, những thứ này quả thực, ngươi đến phân phối đi. Ai ẩn nói, ta chỉ cần một viên, còn lại các ngươi chia đều là được rồi. Diệp Nhiễm nói, quả thực tỉnh dị năng sở dĩ quý giá như thế, nguyên nhân ngay tại ở cho dù là đã có dị năng người cũng được, tiếp tục ăn nó đến thu hoạch năng lực mới. Nhưng mà, cách làm này cũng không phải là không hề mạo hiểm có thể nói. Một sáng cảm giác tỉnh loại thứ hai dị năng cùng vốn có loại thứ nhất dị năng qua lại xung đột hoặc không cách nào cân đối lời nói, như vậy hậu quả đều sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhẹ thì có thể dẫn đến thể nội dị năng hỗn loạn vô tự, tu vi cảnh giới trên diện rộng hạ xuống, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Bởi vậy, muốn mượn nhờ quả thức tỉnh thực hiện thức tỉnh lần hai lúc, nhất định phải cực độ cẩn thận mới được. Làm nhưng, mỗi cái quốc gia đối với dị năng thức tỉnh đã sớm triển khai xâm nhập lại toàn diện nghiên cứu công tác, cũng thành công tìm được rồi một ít có thể rõ xét quả thức tỉnh đại khái thức tỉnh phương hướng phương pháp cùng kỹ thuật thủ đoạn. Về phần Diệp Nhiễm vì sao công bố chính mình vẹn vẹn chỉ cần một viên quả thức tỉnh, kỳ thực cũng không phải là hắn hào phóng, mà là bởi vì hắn phát hiện một viên không giống đại chúng đặc thù quả thực. Liên tại bọn hắn bốn người cùng nhau ngắt lấy quả thực thời khắc, chỉ thấy Diệp Nhiễm thân hình lóe lên, bay lên trời, trực tiếp hướng phía cây kia to lớn cây cối đỉnh chóp bay đi. Trong chớp mắt, Diệp Nhiễm liền đã đến cây khổng lồ chi đỉnh. Đúng lúc này, hắn tay nâng kiếm rơi, một đạo bén nhọn kiếm quang hiện lên, cây khổng lồ đỉnh những kia ung tùm cảnh cây lên tiếng mà đứt, sôi nổi rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, tại bị chặt đứt thân cây bộ vị, đột nhiên tách ra một đóa long lánh thần bí tia sáng kỳ dị rực rỡ đóa hoa. Đúng lúc này, ở chỗ nào đám xinh đẹp đóa hoa chính giữa, một quả bóng ánh sáng long lanh giống như bảo thạch sáng chói chói mắt quả thực dần dần hiện ra. Làm kia thần bí quả thực hoàn toàn hiện lúc, trong nháy mắt tỏa ra tới một chủng tươi mát, nghi nhân lại làm cho người say mê thân hòa khí tức, như là một cỗ vô hình ma lực, nhanh chóng đem ẩn một nhóm người chăm chú địa hấp dẫn đến. Giờ này khắc này, Ai Ân cùng những người khác cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu trước đó Diệp Nhiễm nói tới chỉ cần một trái nguyên do. Mặc dù bọn hắn đối trước mắt viên này kỳ dị quả thực hoàn toàn không biết gì cả, nhưng theo các loại trong dấu vết đã có thể cảm nhận được rõ ràng nó không phải tầm thường. Ai ẩn trong lòng tràn đầy hâm mộ, nhưng cùng lúc, nội tâm của hắn chỗ sâu nhưng chưa đúng Diệp Nhiễm phân phối cách thức sinh ra mảy may chất vấn hoặc bất mãn. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không phải vì Diệp Nhiễm tồn tại, chỉ sợ nơi này tất cả quả thực cũng đem không có duyên với bọn họ. Không chỉ ẩn cho rằng như thế, hai gã khác dị năng giả cấp thiên thai cũng là nắm giữ giống nhau thái độ. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, Diệp Nhiễm nếu không đến lời nói, muốn thu hoạch những thứ này chân quý quả thực đơn giản chính là người si nói mộng. Thế là, bốn người nhìn chăm chú sau một lát, liền sôi nổi quay người hướng phía còn lại quả thực bay đi. Cùng lúc đó, Diệp Nhiễm trực tiếp mở ra công đức chi nhãn. Xuyên thấu qua công đức chi nhãn dò xét về sau, Diệp Nhiễm liền phát hiện này mai quả thực và hắn quả thực trong lúc đó chỗ tồn tại rõ rệt khác biệt. Dưới tình huống bình thường, cái khác bình thường quả thức tỉnh một sáng đồ quân dụng dùng xuống đi, công hiệu quả chính là căn cứ quả thực thân mình chỗ có được đặc biệt thuộc tính đến tỉnh lại tới đối đầu ứng nào đó dị năng. Mà này mai quả thực thì là vừa vặn tương phản, nó sẽ căn cứ người dùng tự thân đặc tính, thức tỉnh thích hợp nhất chính mình dị năng lực lượng. Quan trọng nhất là, theo thời gian chuyển rời, nó sẽ tự chủ tiến hành phù hợp dị năng giả tự thân thức tỉnh lần 2, thậm chí là 3 lần thức tỉnh thậm chí càng nhiều. Hiệu quả như thế, ngược lại là có thể được xưng là quả thức tỉnh dị năng tiên phẩm. Diệp Nhiễm thầm nghĩ, hắn quan bế công đức chi nhãn về sau, lại mở ra thần toán thiên thư, Diệp Nhiễm có thể coi là tính toán, chính mình phục dụng cái đồ chơi này có hay không có chỗ xấu. Rất nhanh, Diệp Nhiễm liền phải ra kết quả, phục dụng này quả, có ích vô hại, thậm chí còn có thể xuất hiện một ít không tưởng tượng được kết quả. Không tưởng tượng được kết quả, sẽ là gì chứ? Tính ra kết quả, vẫn đúng là khơi gợi lên Diệp Nhiễm lòng hiếu kỳ, chẳng qua hắn làm nhưng sẽ không ở nơi này phục dụng, Diệp Nhiễm đem quả thực thu vào, hắn dự định trở về tiên linh giới lúc lại phục dụng. Lúc này ẩn mấy người cũng đem cây khổng lồ thượng cái khác quả thực toàn bộ hái, mấy người lần nữa hội tụ đến cùng nhau. Đi thôi, tiếp tục thâm nhập sâu, bên trong dường như còn có một số vật có ý tứ. Diệp Nhiễm nhìn qua cây khổng lồ phía dưới nói, trong thời gian ngắn không tính được tới tình huống cụ thể bên trong, nhưng mà Diệp Nhiễm lại năng tính ra chuyến này cũng không nguy hiểm. Tất nhiên đã đến nơi này, tự nhiên muốn đem nơi đây dò xét hiểu rõ. Có Diệp Nhiễm gia nhập, mấy người khác cũng đều lòng tin 10 phần. Chương 115, di tích truyền thừa, chương 115, di tích truyền thừa. Diệp Nhiễm trực tiếp mang theo 4 người tới gốc cây khổng lồ, sau đó đúng Triệu Dịch tuyển ra hiệu một chút về sau, hắn liền đã hiểu Diệp Nhiễm ý tứ. Triệu Dịch tuyển trực tiếp thi triển dị năng không gian, mở ra một cái không gian thông đạo, đem Diệp Nhiễm đám người tất cả đều dẫn tới lòng đất. Cùng Diệp Nhiễm thôi toán kết quả giống nhau, lòng đất là dấu ruột. Mấy người theo cây khổng lồ bộ rễ, rất nhanh liền rơi xuống tầng dưới chót nhất, sau đó, một cái to lớn phi thuyền ánh vào tầm mắt của bọn họ. Theo bọn hắn đi đến phi thuyền trước cửa, phi thuyền trong nháy mắt thì phát sáng lên, theo từng đợt kim loại va chạm tiếng vang lên lên, phi thuyền cửa lớn chậm rãi mở ra. Cuối cùng có người đến rồi, 200-300 năm, cuối cùng có người có thể bước vào chỗ này. Theo đại môn mở ra, một cái lười biếng giọng nữ từ trong phi thuyền truyền ra, ai ẩn đám người tất cả đều trừng lớn hai mắt, muốn nhìn một chút trong phi thuyền sẽ đi ra người nào. Chỉ có Diệp Nhiễm 10 phần trấn tĩnh, trước đó coi không ra nơi đây tình huống, nhưng mà dưới mắt nhìn thấy phi thuyền về sau, lần nữa vận chuyển thần toán thiên thư tính toán ra thì đơn giản nhiều. Nguyên lai là phi thuyền trí tuệ nhân tạo, nghe này trí tuệ nhân tạo lời nói, dị thú dáng lâm giới này trận tướng, nàng hẳn là biết được. Diệp Nhiễm trong nháy mắt liền nghĩ đến điểm này. Giọng trí tuệ nhân tạo một lúc trong phi thuyền, một lúc lại tại mấy người bên tai tiếng vọng, quả thực đem bọn hắn kinh đến. Tại trí tuệ nhân tạo giả thần giả quỷ lúc, Diệp Nhiễm một thẳng vận chuyển thần toán thiên thư, hắn đã tính ra chiếc này phi thuyền chủ nhân, khi còn sống đúng là một vị thần thể kiếp cảnh. Nhưng vào lúc này, trong phi thuyền lóe lên một vệt sáng, sau đó một cái phim hoạt hình hóa trang tiểu lọ lì liền ra hiện tại Triệu Dịch tuyển trước người. Triệu Dịch tuyển giật mình, hắn liền lùi lại mấy bước sau đó, lúc này mới nghi ngờ không thôi nhìn qua cái đó lơ lửng ở giữa không trung tiểu lọ lì. "Uy, ta thế nhưng quét hình qua ngươi nên vô cùng thích loại trang phục này đi." Tiểu lọ lì nhìn Triệu Dịch tuyển nói. Triệu Dịch tuyển nghe đến lời này, sắc mặt trong nháy mắt thì hồng nhuận lên, hắn lập tức phản bác, "Ngươi là người nào, chớ nói lung tung a, ta thế nhưng chính nhân quân tử." Diệp Nhiễm cùng ẩn bọn người là vẻ mặt kỳ quái nhìn Triệu Dịch tuyển, quả thực không ngờ rằng Triệu Dịch tuyển lại tốt này một ngụm. Triệu Dịch tuyển giờ phút này thật nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào, hắn ngay lập tức nói sang chuyện khác, các ngươi có thể hay không trước điều tra một chút thân phận của nàng a? Có cái gì tốt điều tra, nàng là phi thuyền trí tuệ nhân tạo. Diệp Nhiễm nói thẳng. Tiểu Lọ Ly nghe được Diệp Nhiễm lời nói, lập tức liền bay đến trước người hắn, sau đó hơi có vẻ thất lạc mà nói, thực sự là thật là đáng tiếc, ngươi vì sao không phải dị năng giả hệ không gian đâu, nếu không ngươi mới là chủ nhân tốt nhất người thừa kế. Ồ, nghe ngươi ý nghĩa, Triệu Dịch tuyển bị tuyển định làm ngươi chủ nhân người thừa kế. Diệp Nhiễm nói. Ừ, coi như hắn hảo vận, thực lực mặc dù hơi yếu một chút, chẳng qua cũng coi là miễn cưỡng chót lọt. Ta, ngươi dị năng thiên phú? Không đúng à, tiểu này dị năng thiên phú, 40 mấy năm không nên chỉ tu hành đến cấp thiên thai bậc 9 a. Tiểu Lõ Lì tại Triệu Dịch tuyển bên cạnh qua lại phi hành, không ngừng kiểm tra thân thể hắn. Một lát sau nàng mới nói, thể chất của ngươi có phải hay không gần đây mới sửa đổi? Triệu Dịch tuyển suy nghĩ một lúc, liền hiểu rõ đây là tẩy tùy đan công lao. Hắn ngay lập tức gật đầu nói, đúng thế. Lại không nghĩ rằng Tiểu Lõ Lì ngay lập tức hỏi, tẩy tùy đan, đó là vật gì? Diệp Nhiễm coi như là phát hiện, này trí tuệ nhân tạo cũng không thể trực tiếp quét hình trí nhớ của một người, mà là thông qua một loại sóng điện, quấy nhiễu Triệu Dịch tuyển đại não, tại thông qua hơi dẫn đạo, lúc này mới có thể chọn đọc Triệu Dịch tuyển ký ức. Trong này cũng liền Triệu Dịch tuyển cảnh giới thấp nhất, cho nên mới không có phát hiện vấn đề này. Nghĩ đến nơi này, Diệp Nhiễm ngay lập tức nhắc nhở Triệu Dịch tuyển một chút, trong nháy mắt thì dẫn tới Tiểu Lọ Lì đúng Diệp Nhiễm trợn mắt nhìn. Ừ, được rồi, mặc kệ đó là vật gì, thiên phú của ngươi hiện tại đã hoàn toàn hợp cách, thế nào, có muốn hay không bái ta chủ nhân vi sư? Tiểu Lọ Lì đối Triệu Dịch tuyển nói. Ngươi chủ nhân là cái gì cảnh giới? Triệu Dịch tuyển hỏi. Thân thể kiếp cảnh. Tiểu Lọ Lì khoe khoang nói. Kết quả Triệu Dịch Tuyển đám người căn bản chưa nghe nói qua cái này cảnh giới. Thân thể kiếp cảnh. Đó là cái gì? Cùng thân nộ cấp so sánh, cái nào lợi hại? Triệu Dịch Tuyển lập tức đặt câu hỏi. Tiểu Lọ Lì lập tức liền tại trên đầu của hắn gõ một cái, chỉ gặp nàng khí cấp bại phôi nói, thân nộ cấp tính là cái gì chứ, chủ nhân một hơi cũng có thể giết hết. Triệu Dịch Tuyển lại là vẻ mặt không tin, ai ẩn mấy người cũng giống như nhau nét mặt. Tiểu Lọ Lì kém chút liền bị giận điên lên, nếu không phải phi thuyền hư hao nghiêm trọng, nàng thật nghĩ cho trước mặt mấy cái này cô lậu quả văn giá hỏa phơi bày một ít siêu việt thần nộ huyền cảnh lực lượng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi liền nói muốn hay không bái sư đi. Tiểu Lọ Lì thở phì phò nhìn Triệu Dịch Tuyển nói, muốn. Triệu Dịch Tuyển không có chút gì do dự sẽ đồng ý. Mặc dù hắn cảm thấy Tiểu Lọ Lì là đang khoác lác, nhưng mà hắn thấy thần thể kiếp cảnh tất nhiên mang theo một cái thần chữ, như vậy hẳn là không kém gì thần nộ cấp. Mà hiện tại dị năng giới đang thiếu thần nộ cấp chiến lực, do đó Triệu Dịch Tuyển không có lý do từ chối. Đã như vậy, ngươi cùng ta vào đi. Tiểu Lọ Lì đối Triệu Dịch Tuyển nói, nàng sau đó lại nhìn phía Diệp Nhiễm đám người. Về phần các ngươi, có thể đi về, phía ngoài những tia dị năng quả thực liền xem như cho các ngươi phần thưởng. Ai ẩn đám người còn muốn nói điều gì, bởi vì bọn họ vẫn có chút lo lắng trong này sẽ có hay không có cái gì cả bấy, chẳng qua Diệp Nhiễm trực tiếp ngăn trở bọn hắn. Tiểu Lọ Lì ở trước mặt hắn bạo lộ ra nhiều như vậy thông tin, đã đầy đủ nhường hắn sử dụng thần toán thiên thư đem trước chuyện đã xảy ra suy tính ra. Một con còn sống thần thể kiếp cảnh dị thú Diệp Nhiễm đều có thể thôi toán, huống chi là một cái sớm đã vẫn lạc thần thể kiếp cảnh. Trong thời gian ngắn mặc dù thôi toán không ra hắn vẫn lạc cụ thể chi tiết, nhưng mà có một chút Diệp Nhiễm có thể xác định, đó chính là Tiểu Lọ Lì cũng không nói dối, nàng đích xác là thật tâm muốn cho chủ nhân của mình tìm kiếm người thừa kế. Hiểu rõ điểm này liền đầy đủ Diệp Nhiễm tin tưởng, tại nàng bồi dưỡng dưới, Triệu Dịch Tuyển thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Triệu Dịch Tuyển nhìn thấy Tiểu Lọ Lì đổi người, lại là chưa từ bỏ ý định chỉ Diệp Nhiễm nói, không có hắn ta nhưng đến không được nơi này, tốt xấu lại cho hắn một ít chỗ tốt đi. Tiểu Lọ Lì mở chừng hai mắt, lần nữa tại Triệu Dịch Tuyển trên đầu gõ một cái, tiểu tử ngươi còn chưa bái sư đâu liền muốn dùng ta chỗ tốt làm lấy lòng, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Nàng sau khi nói xong lại nhìn phía Diệp Nhiễm nói, "Hừ, tiểu tử này đạt được viên kia Tịnh Tâm dị quả, lại không biết dùng cái gì cách thu phục con kia Phệ Tâm Trùng Vương, lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều." Tịnh Tâm dị quả? Đồ chơi kia không phải quả thức tỉnh dị năng sao? Triệu Dịch Tuyển nghi ngờ nói. Tiểu Lọ Lì lại muốn gõ Triệu Dịch Tuyển, lại không nghĩ rằng Triệu Dịch Tuyển lần này sớm có phòng bị, một bên thân thì tránh khỏi. "Hừ, hai loại quả thực năng lực mặc dù đều là thức tỉnh dị năng, nhưng sau khi phục dụng hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt, nếu không phải ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị một viên, trên cây kia một viên làm sao có khả năng tiện nghi tiểu tử kia?" Tiểu Lọ Lì ngạo kiểu đường. Chương 116, Phệ Tâm Trùng vào Tiên Linh Giới, chương 116, Phệ Tâm Trùng vào Tiên Linh Giới. Tiểu Lọ Lì ngạo kiểu quy ngạo kiểu, nàng cuối cùng vẫn lấy ra bốn thanh thần lực binh khí đưa Diệp Nhiễm bọn hắn mỗi người một cái. Đồng thời nàng cũng tốt bụng nhắc nhở Diệp Nhiễm đám người, thực lực chưa đạt tới thần nộ cấp trước, không muốn cưỡng ép dung hợp thần lực binh khí. Sau đó, nàng liền đem Diệp Nhiễm đám người đưa đến mặt đất. Cửa lớn đã mở ra, các ngươi có thể trực tiếp rời đi, cái đó gọi Nhiễm Diệp người trẻ tuổi, Phệ Tâm Trùng Vương đã đạt tới thần nộ huyền cảnh, ta đề nghị ngươi đem nó lưu tại ta nơi này. Diệp Nhiễm đám người đi tới mặt đất về sau, giọng Tiểu Lọ Lì lại từ lòng đất truyền ra, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cho rằng Phệ Tâm Trùng Vương cảnh giới sau khi đột phá sẽ không lại nghe Diệp Nhiễm lời nói. Đã cùng Phệ Tâm Trùng Vương hoàn thành linh hồn khế ước Diệp Nhiễm, làm nhưng sẽ không để ý Tiểu Lọ Lì nhắc nhở, đừng nói Phệ Tâm Trùng Vương hiện tại là thần nộ huyền cảnh, cho dù nó đột phá đến thần thể kiếp cảnh, đúng Diệp Nhiễm cũng sẽ nói gì nghe nấy. Nhìn thấy Diệp Nhiễm không có tiếp nạp đề nghị của mình, Tiểu Lọ Lì ngay lập tức thấp giọng lầu bầu một câu, "Tiểu tử thối, về sau bị Phệ Tâm Trùng ăn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Một bên Triệu Dịch Tuyển lập tức nói, "Tiểu La, ngươi không bằng đem khống chế con kia côn trùng phương pháp cũng cùng nhau dạy cho Nhiễm Diệp đi." "Tiểu La, ta nhìn xem tiểu tử ngươi là ngứa ra ngứa đi." Tiểu Lọ Lì biến sắc, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp đem Triệu Dịch Tuyển ép nằm trên đất. Tiểu Lọ Lì trực tiếp biến hóa thành ngự tỷ bộ dáng, một cước giẫm tại Triệu Dịch Tuyển đỉnh đầu nói, "Về sau gọi ta nữ vương đại nhân, rõ chưa?" Triệu Dịch Tuyển mười phần bất ức, nhưng mà người tại dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn nói, "Đã hiểu nữ vương đại nhân." Nhìn thấy Triệu Dịch Tuyển như thế tức thời, nàng ngay lập tức lộ ra thỏa mãn thần sắc, sau đó nói tiếp, "Tiểu tử kia không một chút nào đơn giản, hắn sử dụng ra tiểu kiếm, nhìn lên tới cùng thần lực binh khí rất tương tự, nhưng lại không phải thần lực binh khí, trên người tiểu tử kia có thể từng chiếm được trong vũ trụ chủng tộc khác truyền thừa." Trong vũ trụ chủng tộc khác, Triệu Dịch Tuyển trong nháy mắt liền đến hứng thú. Về phần Diệp Nhiễm tình huống, hắn hiện tại còn không định nói cho trí tuệ nhân tạo. Mà Diệp Nhiễm đối với cái này cũng không lo lắng, vì Diệp Nhiễm đã tính qua, trí tuệ nhân tạo tuyệt đối sẽ không trái với chủ nhân mệnh lệnh. Mà Triệu Dịch Tuyển trải nghiệm một ít khảo nghiệm về sau, bái sư thành công cơ bản không có vấn đề gì. Chỉ cần Triệu Dịch Tuyển bái sư thành công, cái này trí tuệ nhân tạo rồi sẽ đem Triệu Dịch Tuyển lợi ích đặt ở vị thứ nhất, cũng liền không cần lo lắng nàng sẽ đem trên địa cầu tình huống lưu truyền ra đi. Triệu Dịch Tuyển liền như là có 10 vạn câu hỏi vì sao giống nhau, đúng cái gì cũng tràn ngập tò mò. Khá tốt hắn đặt câu hỏi đối tượng là trí tuệ nhân tạo, nếu không hắn đều sớm bị đánh ra ngoài. Căn cứ trí tuệ nhân tạo thuật, Triệu Dịch Tuyển lúc này mới rõ bạch vũ trụ bên trong có vô số chủng tộc, với lại phương pháp tu luyện cũng là thiên kỳ bách quái. Mà hệ thống tu luyện dị năng hiện nay là vũ trụ công nhận thứ nhất hệ thống tu luyện, cho nên nàng mặc dù đúng Diệp Nhiễm ra tay cách thức có chỗ tò mò, nhưng lại cũng không thấy thế nào tốt. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Dịch Tuyển chỉ cần đạt được nàng chủ nhân truyền thừa, không được bao lâu, có thể đem Diệp Nhiễm phản siêu. Bên kia, Diệp Nhiễm cùng ẩn đám người đã rời đi di tích số 3. Thần lực binh khí với hắn mà nói, không có chút tác dụng, chính như Diệp Nhiễm tính toán, Tiểu Lọ Lì cho hắn thần lực binh khí, cũng liền mạnh hơn trung phẩm linh khí như vậy một chút. Trở về thành thị trên đường, Diệp Nhiễm cũng là khuyên bảo ẩn đám người, không muốn đưa hắn cảnh giới cùng nơi này chuyện đã xảy ra truyền đi. Ba người cũng là rất thức thời ngay trước mặt Diệp Nhiễm xin thể tự nhiên giữ bí mật. Qua chiến dịch này, bọn hắn cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Nhiễm thực lực càng mạnh, bọn hắn tự nhiên càng cao hứng. Bởi vì ai cũng không dám bảo đảm, thiên ngoại văn minh có thể hay không đột nhiên ra hiện tại dị năng giới, đến lúc đó, Diệp Nhiễm tuyệt đối là thủ hộ dị năng giới nhân vật số 1. Do đó, Diệp Nhiễm chỗ nói chuyện, chỉ cần không phải rất thái quá, bọn hắn những thứ này dị năng giả cấp thiên thai cơ bản cũng sẽ không phản đối. Trở về thành thị về sau, mấy người liền riêng phần mình sử dụng truyền tống trận về tới chính mình quốc gia. Đến lúc này một lần, cũng liền dùng không đến nửa ngày thời gian, Diệp Nhiễm về đến cảnh thị lúc, Vân lão thần sắc đã khá nhiều. Gian phòng bên trong, Tề Lân cùng Hà Nghệ cùng bảo hộ ở Vân lão bên người. Nhìn thấy Diệp Nhiễm một người quay về, Vân lão, Tề Lân, Hà Nghệ trong lòng ba người bỗng cảm giác không ổn. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Diệp Nhiễm liền dẫn đầu mở miệng nói, "Yên tâm, Triệu đại ca không có việc gì, hắn bị di tích số 3 chủ nhân tuyển chúng rồi, đang tiếp thụ nơi đó truyền thừa đấy." A, ba người không ngờ rằng kinh hỉ tới đột nhiên như thế, vốn cho rằng là tin dữ, không ngờ rằng biến thành tin vui. Theo Diệp Nhiễm đem 30 mai quả thức tỉnh dị năng cầm lúc đi ra, ba người lúc này mới lấy lại tinh thần. "Đây là Triệu đại ca lấy được chiến lợi phẩm, hắn để cho ta mang về." Diệp Nhiễm nói. "Thật tốt quá, Tề Lân, ngay lập tức sắp xếp người viên kiểm tra những thứ này quả thực dị năng thức tỉnh phương hướng, và kiểm tra hiện ra, chúng ta đang nghiên cứu phân chia như thế nào." Vân lão ngay lập tức sắp đặt nói. Tề Lân thu hồi quả thực, đối Diệp Nhiễm gật đầu một cái liền trực tiếp rời đi. "Nhiễm Diệp tiểu hữu, thực sự là làm phiền ngươi, lần này đi, không có gặp được nguy hiểm gì đi?" Vân lão hỏi. Diệp Nhiễm lắc đầu nói, "Nguy hiểm ngược lại là không có gặp được, ngược lại đạt được một con thần nộ cấp phệ tâm trùng vương." "Thần nộ cấp phệ tâm trùng vương? Chính là bám vào tại trong thân thể ta cái chủng loại kia côn trùng?" Vân lão kinh ngạc nói. Diệp Nhiễm gật đầu nói, "Không sai, chẳng qua nó mặc dù là thần nộ cấp nhưng mà kiểu này côn trùng cũng không phải là chiến đấu hình chỉ thích hợp xuất kỳ bất ý, cũng không thích hợp cùng thần nộ cấp dị thú trực tiếp chiến đấu." Vân lão cùng Hà Nghệ tự nhiên đã hiểu Diệp Nhiễm ý nghĩa, thần nộ cấp dị thú nếu đúng thành thị phát động tập kích, tất nhiên sẽ dẫn động thú triều, loại tình huống này, phệ tâm trùng rất khó ra trận. Chẳng qua mọi người ngược lại là có thể chờ mong một chút Triệu đại ca, theo ta được biết, vị kia di tích chủ nhân khi còn sống rất mạnh, và Triệu đại ca quay về, mọi người hẳn là có thể biết được trên thần nộ cảnh giới. Diệp Nhiễm mặc dù biết được đến tiếp sau cảnh giới, nhưng mà đến tiếp sau do Triệu Dịch tuyển đến nói cho bọn hắn vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm phù hợp. Dù sao loại chuyện này cũng không nhất thời vội vã, Diệp Nhiễm lần nữa giúp đỡ Vân lão kiểm tra một phen cơ thể, liền trực tiếp rời đi cảnh thị. Hắn hiện tại có không ít sự việc muốn làm, kiện thứ nhất chính là phệ tâm trùng. Cái đồ chơi này là bom hẹn giờ, không mang theo ở bên cạnh lời nói, Diệp Nhiễm không một chút nào yên tâm, do đó, cái này đem là Diệp Nhiễm lần đầu tiên mang dị năng giới sinh mệnh bước vào tiên linh giới. Diệp Nhiễm đi vào cửa hàng về sau, trước tiên liền trưng cầu cửa hàng ý kiến. Mặc dù cửa hàng sẽ không chủ động đáp lại Diệp Nhiễm, nhưng mà Diệp Nhiễm tin tưởng, nếu chuyện này gây bất lợi cho cửa hàng lời nói, mình tuyệt đối sẽ tâm sinh cảm ứng. Tại Diệp Nhiễm liên tục hỏi 3 lần về sau, cửa hàng cũng vô cùng bình tĩnh, Diệp Nhiễm lúc này mới yên tâm lại, sau đó trực tiếp mang theo phệ tâm trùng tiến nhập tiên linh giới. Trong biệt viện, Diệp Nhiễm đem phệ tâm trùng vương thả ra về sau, nó đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức liền sinh động hẳn lên. Chủ nhân, ta rất thích. Nơi này, ta năng. Hấp thụ nơi này năng lượng sao? Phệ tâm trùng thông qua linh hồn đứt quãng hỏi. Đừng nội. Diệp Nhiễm ra lệnh, hắn cảm thấy, này phệ tâm trùng hay là có cần phải nhường tiên linh giới người nhìn một chút. Diệp Nhiễm muốn xác định một chút, này phệ tâm trùng trong tiên linh giới sẽ hay không cùng hoa quả giống nhau xảy ra nào đó dị biến. Chương 117, dị thú tồn tại, chương 117, dị thú tồn tại. Muốn nghiệm chứng việc này, ngược lại cũng đơn giản, Diệp Nhiễm trực tiếp nhường phệ tâm trùng chính mình bay ra ngoài, sau đó rất trùng hợp bị Lý Nghiệp Hồng phát hiện. Thông qua đại trận, Diệp Nhiễm có thể tùy tiện cảm giác được phong thành trong sự vật, hắn rất thuận lợi tại Lý Nghiệp Hồng trong miệng đạt được phệ tâm trùng tại tiên linh giới tên. Có tên thì đơn giản nhiều, Diệp Nhiễm trực tiếp vận chuyển thần toán thiên thư, rất nhanh liền đem phệ tâm trùng tình huống thôi toán ra đây. Phệ tâm trùng theo cửa hàng đi vào tiên linh giới, cũng không phát sinh dị biến. Kiểu này côn trùng, tiên linh giới cũng có, chẳng qua tại nơi này, nó tên là ẩn linh kỳ trùng. Nó năng nuốt phệ linh lực, cũng đồng dạng năng phóng thích linh lực, bồi dưỡng phương pháp thỏa đáng lời nói, nó chính là một cái di động linh lực bổ sung khí. Quan trọng nhất là, nó thôn phệ linh lực bị hắn hóa giải về sau, sẽ cùng chủ nhân linh lực rất phù hợp. Mang theo hắn chiến đấu, nó không chỉ có thể thôn phệ chiến đấu ảnh hưởng còn lại tiêu tán ra tới linh lực, còn có thể đem nó hóa giải, sau đó phản hồi đến trên người chủ nhân. Với lại, nó còn có phân hóa ngàn vạn đặc tính, chỉ cần có thể đem nó bồi dưỡng đến nguyên anh kỳ, nó có thể tự chủ phân hóa. Có ẩn linh kỳ trùng tông môn sẽ đem phân hóa sau tử trùng đưa cho tông môn đệ tử, tử trùng đang trợ giúp các đệ tử ẩn linh đồng thời, tự thân cảnh giới cũng sẽ chậm rãi tăng trưởng. Sau đó, cách mỗi một quãng thời gian, lại sẽ để cho tử trùng trở về bản thể. Kể từ đó, ẩn linh kỳ trùng cảnh giới liền sẽ bay nhanh tăng lên, chờ nó tăng lên sau khi hoàn thành, có thể phân hóa ra cường đại hơn tử trùng. Lặp lại làm việc phía dưới, tông môn thực lực tổng hợp rồi sẽ nhanh chóng tăng lên, ẩn linh kỳ trùng cảnh giới càng cao, tông môn đệ tử tăng lên tốc độ cũng liền càng nhanh. Có thể nói, một cái có ẩn linh kỳ trùng tông môn, tuyệt đối khả năng hấp dẫn hàng loạt thiên tài gia nhập. Làm nhưng, tiểu này kỳ trùng tại tiên linh giới cũng là 10 phần thưa thớt, chí ít tất cả năm vực, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có như thế kỳ trùng. Lý Nghiệp Hồng nhìn thấy ẩn linh kỳ trùng về sau, liền một mực đi theo nó, khi hắn phát hiện côn trùng bay vào Diệp Nhiễm biệt viện lúc, liền lộ ra một bộ quả là thế nét mặt. Hóa thần kỳ ẩn linh kỳ trùng, liền xem như phóng tại trung vực tiên linh giới, cũng đủ để biến thành các đại môn phái tông môn nội tình. Lý Nghiệp Hồng tự nói một tiếng, liền quay trở về trụ sở, chuyện này tại Diệp Nhiễm không nói gì trước đó, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn biết rõ, nay trùng nếu quả thật bị truyền đến ngoại giới lời nói, tuyệt đối có thể đem trung vực siêu cấp thế lực thu hút đến. Mặc dù hiện tại Tử Tiêu Thanh Hư Tông cũng không yếu, nhưng mà cùng trung vực thế lực lớn so sánh, trên lệch vẫn còn rất lớn. Diệp Nhiễm thế nhưng vừa mới giúp đỡ tông môn vượt qua một lần nguy cơ, nếu một lần nữa, Lý Nghiệp Hồng Nghiệp không dám hứa chắc Diệp Nhiễm phải chăng còn sẽ tiếp tục ra tay. Làm nhưng, nếu như là Diệp Nhiễm chủ động đem Vẩn Linh Kỳ trùng đưa cho tông môn lời nói, vậy liền là chuyện khác bất luận làm sao, Vẩn Linh Kỳ trùng sự việc tuyệt đối sẽ không theo Lý Nghiệp Hồng nơi này để lộ ra đi. Trong biệt viện Diệp Nhiễm cũng không ngờ rằng, này côn trùng tác dụng lại sẽ lớn như vậy. Hắn ngay lập tức cho Vẩn Linh Kỳ trùng luyện chế ra một cái ổ nhỏ, sau đó mệnh lệnh nó có thể hấp thụ linh khí, nhưng lại cho nó hạ lượng. Diệp Nhiễm là chân sợ cái đồ chơi này tại linh khí như thế nồng đậm chỗ hấp quá không kiêng nể gì cả, nếu dẫn phát nổ tung coi như lợi bất cập hại. Diệp Nhiễm suy nghĩ một lúc, này côn trùng hiện giai đoạn hay là không nên tùy tiện bại lộ cho thỏa đáng, tình dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đem trùng tử an thu xếp tốt về sau, Diệp Nhiễm liền cẩn thận thôi toán dậy rồi di tích số 3 vẫn lạc vị kia thần thể kiếp cảnh. Hắn cảm thấy, có thể căn cứ người kia dấu vết, đem dị thú đi vào dị năng giới tình huống suy tính ra. Theo thời gian trôi qua, Diệp Nhiễm quả thực suy tính ra không ít chuyện. 3000 năm trước, Ngân Hà tinh vực từng bộc phát qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến, tham dự đại chiến khoảng chừng hàng chục thần thể kiếp cảnh. Đây hết thể nguyên nhân gây ra, nguồn gốc từ một cái tên là Vân Hà quân đoàn thế lực thần bí. Hắn hành vi ngang ngược càn rỡ, ỷ vào tự thân cường đại vô song lực lượng tùy ý xâm lược đông đảo tinh hệ, khiến vô số sinh linh đồ thán, rất nhiều chủng tộc bị ép biến thành bọn hắn nô dịch đối tượng. Nhưng mà, cho dù tại đây tàn khốc chen ép phía dưới, vẫn có người sống sót may mắn đào thoát ma trưởng. Nhưng đối mặt Vân Hà quân đoàn giống như Thái Sơn áp đoán khủng bố uy thế, một ít người sống sót mặc dù đã tu luyện tới thần thể kiếp cảnh, lại cũng chỉ có thể nhận khí khắp thầm, không dám chút nào xem thường báo thù sự tình. Dù thế, những người may mắn còn sống sót này nhóm cũng không bỏ cuộc báo thù dự định. Bọn hắn âm thầm tụ họp lại, tạo thành một cái chặt chẽ đoàn kết liên minh, cũng vẫn luôn mật thiết chú ý Vân Hà quân đoàn nhất cử nhất động. Hoàng Thiên không phụ người hữu tâm, cuối cùng để bọn hắn chờ đến một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nguyên lai, Vân Hà quân đoàn sai phái ra 6 vị thần thể kiếp cảnh cao thủ, phụ trách hộ tống một khóa sinh mệnh hành tinh tiến về nào đó tinh vực, cùng nơi đó một cái quái vật khổng lồ tiến hành một cọc cực kỳ trọng yếu giao dịch. Việc này ngay lập tức khiến cho người sống sót liên minh cao độ coi trọng, bọn hắn biết rõ cái này đem là một lần tuyệt cao báo thù cơ hội. Sau đó, tại bọn hắn mưu đồ phía dưới, 4 vị thần thể kiếp cảnh mang theo nhiều vị thần phách linh cảnh phía trên cường giả liên thủ xuất kích. Vì thần thể kiếp cảnh đỉnh phong hệ không gian cường giả, cũng là di tích số 3 chủ nhân cầm đầu, bố trí tỉ mỉ trận này bắn tỉa kế hoạch. Bọn hắn tại Vân Hà quân đoàn phải qua trên đường bày ra không gian cạm bẫy, trực tiếp đem Vân Hà quân đoàn tính cả viên kia sinh mệnh hành tinh truyền tống đến Ngân Hà tinh vực, sau đó liền mở ra đại chiến. Trận đại chiến này cực kỳ thảm thiết, chiến đấu đến cuối cùng, hai bên dường như không có người nào còn sống sót. Mà viên kia sinh mệnh hành tinh chính là đã sớm bị Vân Hà quân đoàn nô dịch thật lâu dị thú hành tinh mẹ. Trận đại chiến này, tính cả viên kia hành tinh cùng nhau bị đánh phát nổ, di tích số 3 chủ nhân đối với mấy cái này dị thú cảnh nộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Thế là tại thời khắc sống còn, hắn đem chính mình cùng với đồng bạn truyền thừa, cùng với một nhóm lớn chưa tử vong dị thú vì không gian chi lực đưa vào một cái có thể dĩ sinh tồn hành tinh, chính là Diệp Nhiễm chỗ dị năng giới. Di tích số 3 chủ nhân làm thời đã là cường nộ chi mạng, cho nên tại thời khắc sống còn sử dụng ra không gian chi lực rất hỗn loạn. Mặc dù đem không ít dị thú đưa vào làm tình, nhưng mà đại đa số dị thú cùng với truyền thừa đều bị không gian chi lực hạn chế tại có chút hoàn cảnh đặc định trong. Đây cũng là Lam Tinh di tích ngoại thiên tồn tại. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Lam Tinh thượng môi trường chậm rãi bị thay đổi. Cho đến 300 năm trước, di tích số 3 chủ nhân lưu lại không gian chi lực dần dần tiêu tán, dị thú lúc này mới chậm rãi thoát khỏi hạn chế. Mà dị thú sở dĩ cựu thị nhân loại, chính là bởi vì bị Vân Hà quân đoàn nô dịch quá lâu, mà Vân Hà quân đoàn cao tầng chính là trong vũ trụ nhân tộc một cái chi nhánh, thần dược tộc. Diệp Nhiễm cũng không tự đại đi tính thần dược tộc tình huống cụ thể, bởi vì hắn rất rõ ràng, có thể khiến cho 4 vị thần thể kiếp cảnh nhẫn lâu như vậy cái thế lực này trong tuyệt đối sẽ vượt qua thần thể kiếp cảnh tồn tại. Không có cửa hàng che chở, Diệp Nhiễm cũng không dám vọng thêm phỏng đoán cùng tiên nhân đồng cấp tồn tại. Cũng may di tích số 3 chủ nhân không gian tạo nghệ quả thực cao thâm, hắn bố trí không gian cạm bẫy chỗ, cùng Ngân Hà tinh vực cách xa nhau rất xa, lại thêm hắn đem chúng quanh không gian hoàn toàn phong tỏa, Vân Hà quân đoàn người dẫn đến tử vong cũng không có đem tin tức truyền trở về. Mà di tích số 3 chủ nhân đem truyền thừa cùng dị thú đưa tiến về sau, lại vì không gian chi lực đem chúng quanh không gian triệt để quấy đục, đến tận đây, phát sinh ở Ngân Hà tinh vực chiến đấu dấu vết theo di tích số 3 chủ nhân cùng nhau biến mất tại hư không loạn lưu trong. Về sau hay là không muốn tùy ý thôi toán vô duyên vô cớ lại nhiều một đợt mạnh hơn địch nhân. Diệp Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, Triệu Dịch Tuyển tất nhiên đạt được di tích số 3 chủ nhân truyền thừa, như vậy sớm muộn sẽ cùng Vân Hà quân đoàn đối đầu. Được rồi, hay là trước đem Tịnh Tâm Dị quả phục dụng rồi nói sau. Diệp Nhiễm lần nữa lật nhìn một ít điện tịch, cũng không ở trong đó tìm thấy cùng Tịnh Tâm Dị quả đem đối ứng linh quả. Cái đồ chơi này là Diệp Nhiễm chính mình chuẩn bị ăn, hắn lại không tốt trực tiếp đi vấn tiên linh giới người, cho nên dứt khoát trước hết mặc kệ, hắn trực tiếp mang theo Tịnh Tâm Dị quả tiến nhập cửa hàng, chuẩn bị tại nơi này đem phục dụng rơi. Chương 118, di tích số 5, ảnh sát giao long, chương 118, di tích số 5, ảnh sát giao long. Diệp Nhiễm sớm đã thôi toán qua, phục dụng Tịnh Tâm Dị quả cũng không có cái gì nguy hiểm. Hắn vẫn đúng là có chút hiếu kỳ, vì đệ nhị nguyên thần nguyên anh đỉnh phong tu vi, sẽ thức tỉnh cái gì dị năng. Bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần phục dụng không hề có quá lớn khác nhau, dù sao đột phá hợp thể lúc cũng muốn hợp hai là một. Đệ nhị nguyên thần thực lực bây giờ so với bản tôn mạnh, lại muốn đi ra ngoài lịch luyện, do đó, Diệp Nhiễm cũng nghĩ cho hắn gia tăng một ít át chủ bài. Làm nhưng, quan trọng nhất là, đệ nhị nguyên thần phục dụng Tịnh Tâm Dị quả lỡ như chân xuất hiện vấn đề gì, đúng Diệp Nhiễm bản tôn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Diệp Nhiễm đi vào cửa hàng lúc, đã là hơn 8 giờ tối rồi, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị phục dụng Tịnh Tâm Dị quả lúc, đột nhiên cảm ứng được ngoài tiệm có người. Diệp Nhiễm một cảm giác, lúc này mới phát hiện Tống Tử Nhan cầm điện thoại thì chạm ngoài cửa hàng. Cảm giác được Tống Tử Nhan trên điện thoại di động hình tượng lúc, Diệp Nhiễm cũng là vô hốt một cái, cẩn thận cảm giác một phen về sau, lúc này mới phát hiện trong tiệm nhiều mấy cái lỗ kim camera. Diệp Nhiễm vung tay lên, ngoài cửa Tống Tử Nhan trong nháy mắt thì ra hiện tại Diệp Nhiễm trước mặt. Tống Tử Nhan giật mình, chẳng qua khi nàng nhìn thấy Diệp Nhiễm về sau, lại cố giả bộ chấn định nói, ngươi chính là vị kia kiếm đế đại nhân. Ngươi là khi nào phát hiện? Diệp Nhiễm hỏi. Hôm nay vừa phát hiện. Tống Tử Nhan thành thật trả lời nói. Tống Khả Hinh biết không? Diệp Nhiễm tiếp tục đặt câu hỏi. Không biết, nàng không có lắp đặt trong tiệm theo dõi phần mềm. Tống Tử Nhan chi tiết nói. Diệp Nhiễm vung tay lên, liền đem trong tiệm theo dõi toàn bộ tiêu hủy, sau đó hắn đúng Tống Tử Nhan nói, đem lắp đặt theo dõi sau video toàn bộ xóa. Tống Tử Nhan vội vàng cầm lấy điện thoại thao tác lên, rất nhanh nàng thì xóa trừ ra trong khoảng thời gian này màn hình giám sát, sau đó đem điện thoại đưa cho Diệp Nhiễm nói, toàn xóa. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, hắn nhìn Tống Tử Nhan nói, vì một ít nguyên nhân, thân phận của ta hiện tại không thể bại lộ, cho nên chỉ có thể tủi thân một chút ngươi. Tống Tử Nhan giật mình, nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, Diệp lão bản, ngươi đừng có giết ta a, ta bảo đảm sẽ không nói lung tung. Diệp Nhiễm im lặng, hắn cũng không phải người hiếu sát, làm sao có khả năng giết lung tung vô tội. Ta sẽ đem ngươi một ít ký ức xóa đi, yên tâm, ngươi sẽ không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Diệp Nhiễm nói xong, căn bản không cho Tống Tử Nhan tiếp tục mở miệng cơ hội, trực tiếp liền đem nàng một ít ký ức xóa đi. Đợi nàng sau khi rời đi, Diệp Nhiễm trực tiếp lấy ra Tịnh Tâm Dị Quả, sau đó đem nó phục dụng rồi. Diệp Nhiễm ngồi xếp bằng trên mặt đất, cẩn thận cảm giác trạng thái thân thể của mình, sau 10 phút, Diệp Nhiễm có chút sửng sở, thân thể hắn cái gì dị biến cũng không có xảy ra. Không phải đâu, thứ này đúng ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Nhiễm tự nói một tiếng, căn cứ hắn mở, phục dụng quả thức tỉnh dị năng về sau, trong vòng 3 phút rồi sẽ thấy hiệu quả. Dưới mắt loại tình huống này, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa chính là dị năng thức tỉnh thất bại dấu hiệu. Diệp Nhiễm rất cảm thấy im lặng, vốn cho rằng năng tròn một chút mong đợi 18 năm dị năng động, lại không nghĩ rằng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Lẽ nào là bởi vì đệ nhị nguyên thần nguyên nhân? Diệp Nhiễm như thế suy đoán, trong lòng cũng là rất cảm thấy thất vọng. Sớm biết như thế, còn không bằng nhường Vân lão ăn đấy. Nhìn tới thần toán thiên thư cũng có sai lầm tính toán lúc, không cẩn thận nghĩ kỹ đến ngược lại cũng không tính sai, kết quả này, thật đúng là để cho ta không tưởng được. Diệp Nhiễm thở dài, đứng dậy muốn trở về tiên linh giới, chẳng qua, ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được cái gì, hắn khẽ vươn tay, Uy Nguyên Thần Hỏa Trưởng kỹ pháp trong nháy mắt thì ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay. Cảm thụ lấy lòng bàn tay linh lực trạng thái, Diệp Nhiễm trực tiếp rời khỏi cửa hàng đi tới dị năng giới. Đúng lúc này, hắn kích phát một tấm phá không phủ, rời đi Lam thị. Thành thị bên ngoài nơi nào đó hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, Diệp Nhiễm từ bên trong đi ra. Xác nhận trước mắt vị trí về sau, Diệp Nhiễm tự lẩm bẩm, đúng không gian chi đạo cảm ngộ cũng sâu hơn sao? Sau đó, Diệp Nhiễm liên tiếp kích phát mấy đạo phá không phủ, liền ra hiện tại di tích số 5 phụ cận. Căn cứ Diệp Nhiễm trước đó thôi toán, nơi này có một con thần nộ huyền cảnh đỉnh phong ảnh sát giao long. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, nơi này xác thực lưu lại rất lớn không gian ba động, hắn cẩn thận cảm giác một phen, trực tiếp đi tới đem một tấm phá không phủ ném ra ngoài, theo một hồi không gian chấn động, phía trước trực tiếp xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Diệp Nhiễm không chút do dự bay thẳng vào trong, sau đó một mảnh thổ hoàng sắc sa mạc thì ra hiện tại Diệp Nhiễm trước mặt. Theo Diệp Nhiễm xuất hiện, biển cát trong nháy mắt thì phiên trào lên, sau đó, một con tiếp một con dị thú trực tiếp theo trong biển cát hiện lên ra đây. Chúng nó bay thẳng Diệp Nhiễm phương hướng mà đến, chẳng qua, theo Diệp Nhiễm đem hơi thở của Nguyên Anh đỉnh phong hoàn toàn bày ra sau đó, trong biển cát dị thú trong nháy mắt thì đã ngừng lại thân hình. Chẳng qua, bọn hắn cũng không phải là tại sợ sệt Diệp Nhiễm, chỉ vì tại biển cát hậu phương, hoàng sa đột nhiên mạn thiên phi vũ lên, hình thành hoàn toàn mông lung màn che. Sau đó, toàn bộ biển cát cũng rung động dữ dội lên. Nương theo lấy một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, ảnh sát giao long theo trong sa mạc phá đất mà lên. Nó kia thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, màu đen lân phiến lóe ra quỷ dị quang mang. Giao long con mắt giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, theo sự xuất hiện của nó, trong sa mạc các dị thú sôi nổi ghé vào tại chỗ run rẩy lên. Ảnh sát giao long nhìn Diệp Nhiễm cái này kẻ ngoại lai, nó cũng không trực tiếp động thủ, mà là nhìn chăm chú sau lưng Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm đi vào đạo kia vết nứt không gian vừa mới biến mất không thấy gì nữa. Hống. Ảnh sát giao long lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, đúng lúc này một hồi thanh âm kỳ quái theo nó trong miệng truyền ra. Đây là ảnh sát giao long tại cùng Diệp Nhiễm giao lưu, chẳng qua, nó phát ra ngôn ngữ, Diệp Nhiễm căn bản nghe không hiểu. Diệp Nhiễm ngay lập tức vận chuyển thần toán thiên thư, lúc này mới hiểu rõ ảnh sát giao long ý nghĩa, nó phát ra âm thanh, là vũ trụ tiếng thông dục lời, nó muốn cho Diệp Nhiễm dẫn nó rời khỏi nơi đây, là thù lao, nó không đem Diệp Nhiễm ăn hết. Diệp Nhiễm khẽ cười một tiếng, sau đó sử dụng vũ trụ tiếng thông dục lời đáp lại nói, tiếp ta ba chiều, ta liền đáp ứng mang ngươi ra ngoài. Ảnh sát giao long lập tức liền đồng ý Diệp Nhiễm đề nghị, dưới cái nhìn của nó, trước mặt cái này cảnh giới chỉ có thiên thai đỉnh phong nhân loại, căn bản không đả thương được nó mảy may. Sau đó, trong sa mạc cái khác dị thú tất cả đều chui vào tầng cát trong, Diệp Nhiễm cũng không làm phiền, một chiêu Quy Nguyên Thần Hỏa Trưởng trực tiếp thì chụp về phía ảnh sát giao long. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trên người ảnh sát giao long trong nháy mắt thì bốc lên trận trận ánh lửa, nó đau trực tiếp thì chui vào trong biển cát, chờ nó lần nữa chui lúc đi ra, trên thân thể đã có không ít đốt bị thương dấu vết. Nhân loại, ngươi làm sao có khả năng thương ta? Ảnh sát giao long không thể tin hỏi. Diệp Nhiễm lại không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nói, còn có hai chiêu đấy. Ảnh sát giao long chằm chằm vào Diệp Nhiễm, nó rất muốn đem trước mặt cái này nhân loại ăn một miếng rơi. Nhưng mà nó lại không nghĩ một chờ một mạch nơi đây, thế là nó đã vận hành lên trên người năng lượng, lần này nó cũng không dám khinh thường. Diệp Nhiễm trên tay ấn quyết biến đổi, trong nháy mắt liền đem Tử Tiêu Thiên Lôi Quyết Lôi Long xuất hải phát huy ra, một cái so với ảnh sát giao long còn muốn to lớn lôi long trực tiếp từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt thì cùng ảnh sát giao long quân quýt lấy nhau. Chương 119, xuất phát lịch luyện, chương 119, xuất phát lịch luyện. Theo tiếng sấm không ngừng vang lên, ảnh sát giao long trên người lần phiến một viên lại một khối liên tiếp rơi xuống, thân thể của nó trực tiếp bước lên khói xanh. Đợi lôi long triệt để tiêu tán, ảnh sát giao long trên người đã mình đầy thương tích, một cỗ mùi thịt cũng là chậm rãi tiêu tán mà ra. Người, nhân loại, người rõ ràng chỉ là thiên thai cấp, vì sao năng thi triển như thế, cường đại kỹ năng? Ảnh sát giao long đức quáng đặt câu hỏi. Hắn hiện tại cũng không tiếp tục cho là mình có thể tùy tiện đem nhân loại trước mắt nuốt lấy. Tiếp xong chiêu thứ ba, ta đang trả lời vấn đề của ngươi. Diệp Nhiễm nhìn nó nói. Ảnh sát giao long kéo lấy mình đầy thương tích cơ thể trầm tư một hồi, nó nghĩ đến chiêu thứ ba đến cùng muốn hay không tiếp. Cuối cùng, nó vẫn là đúng Diệp Nhiễm nói, đến đây đi. Ảnh sát giao long không nghĩ bỏ cuộc cái này đi ra cơ hội, với lại, hắn không cho rằng Diệp Nhiễm còn có thể phát ra so với kia cái lôi long càng khủng bố hơn công kích. Nó cho là mình còn có thể chọi cứng một lần lôi long công kích, mặc dù sẽ bị thương, nhưng mà chỉ cần đi ra, nhường hắn tĩnh dưỡng một quãng thời gian, có thể triệt để khôi phục. Diệp Nhiễm cười một tiếng, trực tiếp lấy ra một cái cực phẩm linh kiếm, một chiêu cuối cùng, chính là Diệu Dương Liệt Tiên. Theo trên bầu trời linh kiếm dần dần biến lớn, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp tràn ngập ra. Ảnh sát giao long nhìn thấy loại tình huống này, vốn đang tại vận chuyển năng lượng chuẩn bị chống cự công kích nó, trong nháy mắt thì chui vào biển cát. Nó cái kia khổng lồ thân thể không ra 2 giây nữa, thì hoàn toàn biến mất trong biển cát. Chiêu thứ ba ta không tiếp, ta nghĩ nơi này đợi rất tốt. Ảnh sát giao long trước khi đi, vẫn không quên lưu lại một câu. Diệp Nhiễm trực tiếp đem linh kiếm thu hồi lại, hắn cũng không truy kích ảnh sát giao long. Diệp Nhiễm tin tưởng, gia hỏa này trải qua này một lần, cho dù nơi đây không gian chi lực tiêu tán, nó cũng không dám tùy tiện bước vào thế giới loài người. Dù sao Diệp Nhiễm đến chỗ này mục đích đã đạt tới. Diệp Nhiễm hiện tại đã biết rõ phục dụng tịnh tâm dị quả công hiệu là cái gì trái cây kia, trực tiếp đúng Diệp Nhiễm tiến hành một lần toàn diện cường hóa. Nhưng Diệp Nhiễm đúng các loại tu hành chi đạo cảm ngộ cũng sâu hơn rất nhiều. Nói cách khác, Diệp Nhiễm thi triển quy nguyên thần hỏa trưởng cùng tử tiêu thiên lôi quyết, ẩn chứa trong đó hỏa diễm cùng lôi đình chi đạo, tất cả đều tăng lên một cái cấp độ. Lúc này mới có thể hai loại linh kỹ uy lực đạt đến bay vọt về chất. Bao gồm cuối cùng chưa phóng thích ra tới Diệu Dương Liệt Thiên, uy lực đã đủ để so sánh hóa thần đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực. Đồng thời, Diệp Nhiễm thi triển thần hành bộ về sau, tốc độ của hắn cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí là trước đó Diệp Nhiễm sử dụng phá không phủ, cũng có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế phá không gian điểm rơi. Đây cũng là chỉ toàn tâm linh quả công hiệu, nó mang tới tăng lên là toàn phương hướng. Hiện tại Diệp Nhiễm, cảnh giới mặc dù chỉ có nguyên anh đỉnh phong, sức chiến đấu cũng đã đạt đến hóa thần đỉnh phong cấp độ. Thật đúng là không tưởng tượng được kết quả a. Diệp Nhiễm cảm thán một câu, liền sử dụng phá không phủ rời đi nơi đây. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, di tích số 5 cùng địa phương khác có thiên ngoại khoa học kỹ thuật dấu vết, chẳng qua hắn hiện tại cũng không công phu thăm dò nơi đây. Diệp Nhiễm trực tiếp thì quay trở về tiên linh giới, bên ngoài gia lịch lần trước, Diệp Nhiễm muốn hảo hảo bế quan cảm ngộ một phen. 10 ngày sau, Diệp Nhiễm bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần đi ra hiện tại Lý Lạc Trần đám người trong nội viện, đệ nhị nguyên thần một thẳng nhắm mắt lại, giống một cái tượng gỗ một. Lý Lạc Trần đám người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ đợi Diệp Nhiễm đến đấy. Sư tôn, đây cũng là ngài phân thân sao? Thượng quan Vũ Vi nhìn Diệp Nhiễm không núc nhích đệ nhị nguyên thần nói. Diệp Nhiễm gật đầu nói, nhớ kỹ, hắn thân phận bây giờ cũng là Tử Tiêu Thanh Hư Tông đệ tử, các ngươi xưng hô hắn là Diệp sư huynh hoặc là Diệp công tử đều có thể. Sau đó hắn lại đối mấy người nói, lần này lịch luyện các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không nên gây chuyện nhì, nhưng mà cũng không cần sợ phiền phức nhì, tất cả làm việc tuân theo bản tâm là đủ. Đúng. Lý Lạc Trần đám người cùng nhau xác nhận, sau đó Diệp Nhiễm một chỉ điểm ra, đệ nhị nguyên thần liền chậm rãi mở mắt, mà Diệp Nhiễm bản tôn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi tới như thế sớm a, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Đệ nhị nguyên thần vừa mở mắt thì cười lấy hướng mọi người nói, giống như chính mình là vừa tới nơi này một. Diệp sư huynh, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Lý Lạc Trần hỏi. Diệp Nhiễm lập tức nói, hành trình không phải là các ngươi an bài sao? Lý Lạc Trần sững sờ, chẳng qua hắn lập tức liền phản ứng lại, sau đó liền trực tiếp nói, vậy trước tiên đi Miên Châu đi. Diệp Nhiễm nghe xong gật đầu nói, cũng tốt, vừa vặn có thể đi gặp một lần hại Diệp Tiêu sư đệ Tiêu gia cùng Xí Hỏa Tông. Diệp Tiêu nghe xong cũng là sững sờ, bị Diệp Nhiễm hô sư đệ, hắn thật đúng là có chút không thích ứng. Chẳng qua, Diệp Tiêu hiện tại cũng không muốn hồi Miên Châu, cho dù muốn về, hắn cũng không muốn mang theo Lý Lạc Trần đám người, huống chi còn có Diệp Nhiễm phân thân đi theo, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân để mọi người lâm vào hiểm cảnh. Xí Hỏa Tông nói thế nào, cũng có cao thủ hóa thần trấn thủ, tuy nói Tử Tiêu Thanh Hư Tông không sợ, nhưng mà Diệp Tiêu cũng không muốn mượn nhờ tông môn lực lượng đi vì chính mình báo thù. Bởi vì hắn hiểu rõ, làm sơ tử vận chân nhân đã từng nói, tông môn sẽ không can dự Diệp Tiêu ân oán cá nhân. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Diệp Tiêu tâm tư làm sao có khả năng giấu giếm được Lý Lạc Trần bọn hắn. Do đó, một tháng trước Diệp Nhiễm nói muốn đi ra ngoài lịch luyện lúc, Lý Lạc Trần đám người thì có đi Miên Châu dự định. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù báo không được thù, cũng muốn hảo hảo buồn nôn Tiêu gia cùng Xí Hỏa Tông. Nếu có thể nói, bọn hắn thậm chí không ngại đi Triệu Quốc một chuyến, nếu có thể đem Triệu Hưng Ngạn cái đó kẻ cầm đầu cùng giải quyết, vậy liền không còn gì tốt hơn. Giờ phút này Lý Lạc Trần đám người nhìn thấy Diệp Nhiễm phân thân cũng không phản đối đề nghị này, ngược lại một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Lý Lạc Trần đám người nội tâm đều là vui mừng. Hiện tại Diệp Nhiễm đã đồng ý, Diệp Tiêu liền không thể nào phản đối chuyện này. Vì không bại lộ Tử Tiêu Thanh Hư Tông đệ tử thân phận, Diệp Nhiễm, Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi cũng đem tự thân dung mạo hơi thay đổi một phen. Mà Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo cũng không cần làm như thế, Hắc Hoàng thì càng không cần nói. Vừa ra phong thành, Diệp Nhiễm liền đối với Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo nói, hai người các ngươi nhìn kỹ, sư huynh ta chỉ dạy các ngươi một lần. Nói xong, Diệp Nhiễm kiếm chỉ ngưng tụ, sau đó liền trong hư không vẽ ra từng đạo kỳ dị phù văn rất nhanh liền nối liền lại cùng nhau, theo Diệp Nhiễm cuối cùng một bút rơi xuống, một cái không gian vòng xoáy thì ra hiện tại mấy người trước mặt. Tiểu này phù văn là chúng ta cùng nhau dung hợp mà thành cấm chế phù văn. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo kinh ngạc nói. Không sai, đi thôi, rời đi trước Thương Châu lại nói. Diệp Nhiễm trực tiếp đạp vào trong, Lý Lạc Trần mấy người cũng là theo sát phía sau, trong không gian thông đạo phi hành một khắc đồng hồ tả hữu, Diệp Nhiễm liền dẫn mấy người ra hiện tại ngoại giới. Nơi này là Càn Châu. Thượng quan Vũ Vi kinh ngạc nói. Chưa mượn nhờ trận pháp, trực tiếp vượt qua Tam Châu chi địa, Thượng quan Vũ Vi thậm chí hoài nghi, đi theo đám bọn hắn tới là Diệp Nhiễm bản tôn. Chẳng qua, làm nàng nhìn thấy Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo vừa ra không gian thông đạo thì hữu mô hữu dạng vẽ ra mấy đạo phù văn về sau, liền hiểu rõ hai cái này không thể nào giọng sư huynh, không một chút nào đơn giản. Chương 120, Càn Châu Trần gia, chương 120, Càn Châu Trần gia. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, Diệp Nhiễm chỉ thi triển một lần, hai người thì nắm giữ phù văn mấu chốt. Mặc dù hai người cuối cùng không thành công, nhưng mà Diệp Nhiễm tin tưởng, vì ngộ tính của bọn họ, không được bao lâu có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Diệp Nhiễm cái này phân thân thiết lập nhân vật cũng coi là tại mấy người trong lòng thành lập. Theo bọn hắn nghĩ, cái này phân thân, trừ ra không có bản tôn tương quan ký ức bên ngoài, đối với bọn hắn mấy người tình huống cũng hiểu rõ vô cùng. Sư tôn thật sự là quá tốt, vì chỉ điểm chúng ta, chuyên môn phân ra một đạo phân thân. Vì không cho chúng ta quá mức cẩn thận, còn cho phân thân ăn một cái tông môn sư huynh thân phận, sư huynh thực sự là nhọc lòng a. Thượng quan Vũ Vi trong nháy mắt thì não bổ ra Diệp Nhiễm dụng tâm lương khổ, mà Lý Lạc Trần, Diệp Tiêu đám người ý nghĩ cũng là đại kém hay không. Càn Châu là nguyên bản Vu Thần giáo đại bản doanh chỗ, Vu Thần giáo bị diệt trừ về sau, Càn Châu cái bây thế so trước đó ổn định rất nhiều. Vu Thần giáo ở lúc hàng năm đều muốn tổ chức một lần Vu Thần tế lễ. Điều này tế lễ, không chỉ cần phải tất cả lớn nhỏ môn phái, gia tộc bày đồ cúng hàng loạt tu hành tài nguyên, còn có thể đem một ít đồng nam đồng nữ hiến tế cho cái gọi là Vu Thần. Điều này sẽ đưa đến Càn Châu đại đa số thành thị cũng bao phủ tại hắc ám bóng tối dưới, đặc biệt tế lễ bắt đầu trước sau một quãng thời gian, Càn Châu bốn phía tràn ngập một ít khí tức ma quái. Đạo Huyền Tông hòa Thanh Phong các cùng Vu Thần giáo phát sinh qua không ít xung đột, nhưng mà cho dù hai đại tông môn liên thủ, cũng không dám tùy tiện bước vào Vu Thần giáo đại bản doanh. Nếu như không phải Tử Vận giơ lên tại Phong Thành diệt sát Vu Thần giáo hai đại cao thủ phản hư, muốn hủy diệt Vu Thần giáo nhưng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại, bất kể là người tu hành hay là phàm nhân, đều có thể tự do hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ trong lúc đó, rốt cuộc không cần lo lắng nhận thế lực tà ác quá nhiều. Chẳng qua, vẫn như cũ có một ít Vu Thần giáo thế lực còn sót lại ẩn giấu đi lên, mà Diệp Nhiễm sở dĩ truyền tống ở đây, chính là chuẩn bị thuận tay đem những thế lực này cho diệt trừ. Đồng thời, Diệp Nhiễm cũng nghĩ xem xét Lý Lạc Trần đám người năng lực thực chiến. Vì hoành độ hư không vị trí cách một tòa thành trì rất gần, Lý Lạc Trần liền dự định tiên tiến thành xem xét, cũng khá mở một chút Càn Châu thế cục trước mắt. Sáu người một chó kỳ dị tổ hợp, vừa tiến vào thành thị thì hấp dẫn không ít ánh mắt. "Vài vị, các ngươi nhìn không như Càn Châu người a?" Mấy người còn chưa đi bao xa, một cái gầy gò nam tử trung niên liền bu lại đối mấy người nói. Diệp Nhiễm đám người năng cảm giác được, người này chỉ có luyện khí tầng 5, Lý Lạc Trần cũng là nhàn nhạt đáp lại nói, "Chúng ta thực sự là lần đầu tiên đến Càn Châu." Trung niên nam tử kia nghe xong cười nói, "Các ngươi vận khí thật tốt, nếu sớm đến một quãng thời gian lời nói, lấy các ngươi hình dạng, tất nhiên sẽ bị bắt vào Vu Thần giáo." Nam cũng muốn. Triệu Béo ngay lập tức tiếp lời nói, ý nghĩ của hắn rất thanh kỳ. Trung niên nam tử kia thấy có người tiếp lời, ngay lập tức đối Triệu Béo nói, "Ngươi là không biết, Vu Thần giáo bên trong có một ít tà ác tu sĩ, thì thích kiểu này ra miệng thịt mềm thiếu niên." Triệu Béo nghe xong một hồi ác hàn, hắn vừa muốn nói chuyện, lại bị nam tử kia ngắt lời. Chỉ gặp hắn tiếp tục đối với Triệu Béo nói, "Ta nói chính là ba vị này, ngươi cũng không cần phải có kiểu này lo lắng." Đang khi nói chuyện, hắn thuận tay chỉ Diệp Nhiễm, Diệp Tiêu cùng Lý Lạc Trần. Ba người bị chỉ đều là tức sạm mặt lại, Triệu Béo lại là rất không vui nói, "Đạo gia ta cũng vậy phong độ nhẹ nhàng công tử có được hay không?" Hắn vừa nói xong, Lý Đại Trụy cùng chó đen lớn lập tức thì nôn khan lên. Cái kia trung niên nam lúc này mới đem chú ý chuyển rời đến Hắc Hoàng trên người, hắn quan sát một phen Hắc Hoàng, sau đó đối Triệu Béo nói, "Cái này chó đen thật là lớn, ta vừa vặn biết nhau một cái tay nghề không tệ đồ tể, vài vị muốn hay không đi xem?" Triệu Béo cùng Lý Đại Trụy nghe xong, kém chút thì cười ra tiếng, hai người yên lặng cho nam tử trung niên giơ ngón tay cái. Trung niên nam tử kia nhìn thấy Triệu Béo dường như muốn bật cười, lập tức thì tinh thần, nói tiếp, "Các ngươi không biết à, kia đồ tể thế tử, làm thịt chó gọi là một cái tuyệt." "Ai u?" "Vượng." Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hắc Hoàng gầm dừng đùi, chẳng qua Hắc Hoàng hiểu rõ ra hỏa này chỉ là một cái cấp thấp tu sĩ, đương nhiên sẽ không hạ chết khẩu. "Ai u, nhanh nhả ra, tiểu huynh đệ, nhanh giúp ta một chút." Hắn bị gầm ở sau mới phát hiện, chính mình luyện khí tầng 5 tu vi cũng không thể điều động, lập tức đối mấy người kêu cứu. Hắc Hoàng tại trên đùi của hắn lưu lại mấy cái dấu răng, lúc này mới buông tha hắn. Nếu không phải lúc đi ra Diệp Nhiễm đã thông báo để nó không muốn ở trước mặt người ngoài miệng nói tiếng người, hắn không phải hảo hảo giáo dục một chút trước mặt tên ghê tởm này. Người này cũng biết con kia chó đen đối với hắn hạ thủ lưu tình. Hắn xoa chân vẫn không quên đối Diệp Nhiễm đám người nói, "Vài vị cũng đều là người tu hành đi. Người nếu trước giờ nhìn ra, cũng không trở thành bị Hắc Hoàng cắn." Triệu Béo cười nói. Nam tử trung niên cố ý tránh đi Hắc Hoàng, hắn cười lấy đúng Diệp Nhiễm đám người nói, "Tha thứ tại hạ mắt vụng về nhìn xem vài vị niên kỷ, nên cũng không lớn, các ngươi ngược lại là có thể đi Trần gia xem xét, vận khí tốt, nói không chính xác rồi sẽ bị Trần gia lão tổ nhìn trúng. Đây chính là một vị hóa thần kỳ đại năng. Với lại, hắn hay là Tử Tiêu Thanh Hư Tông khách khanh trưởng lão. Tử Tiêu Thanh Hư Tông các ngươi hẳn phải biết đi, đây chính là có 6 vị phản hư lão tổ chấn giữ siêu cấp tông môn." Nhìn thấy nhìn nam tử trung niên không ngừng nói Tử Tiêu Thanh Hư Tông chỗ tốt, Diệp Nhiễm nội tâm cũng là không tự chủ được cảm nhận được một tia vui mừng. Diệt đi Vu Thần giáo hành động này, đối với những thứ này tầng dưới chót người tu hành mà nói, tuyệt đối coi như là một cái không nhỏ phúc phận. nếu không ở tại Càn Châu nơi này, không chừng ngày nào rồi sẽ không minh bạch bước vào Vạn Hồn Viên. U hồn lão quỷ quả thực vô cùng thông minh, đem chủ hồn nút trong Càn Châu thi hồn lĩnh, vì Vu Thần giáo quan hệ, Càn Châu tranh đấu cơ bản cũng không có từng đứt đoạn, u hồn lão quỷ dễ như trở bàn tay có thể thu lấy hàng loạt hồn phách. Nếu không phải Diệp Nhiễm trực tiếp giết hắn chủ hồn, đợi hắn hoàn toàn khôi phục, Càn Châu tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Các ngươi nếu là thật bị Trần gia lão tổ nhìn trúng, liền có cơ hội tiếp xúc Tử Tiêu Thanh Hư Tông, nếu có thể gia nhập Tím Thanh Hư Tông, vậy mọi người nhưng chính là nhất phi trùng tiên. Mấy người nghe được nơi này, Thượng Quan Vũ Vi cũng là khẽ hỏi, trong tông môn có Trần Tính Hóa Thần Kỳ trưởng lão sao? Quả thực có một vị, ta cái này đưa tin đi về hỏi hỏi tình huống cụ thể. Lý Lạc Trần đáp lại nói, tốt, ngươi hỏi trước, chúng ta trực tiếp đi Trần gia. Diệp Nhiễm nói. Sau đó, Triệu Béo đem Trần gia vị trí hỏi hiểu rõ về sau, một đoàn người liền trực tiếp đi đến Trần gia. Khi bọn hắn đi vào Trần gia lúc, Trần gia cửa có thể nói là đông như chảy hội, thuần một sắc, tất cả đều là đến tặng lễ. Diệp Nhiễm trực tiếp mở khải linh biết, vẫn đúng là nhường hắn cảm giác được một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Diệp Nhiễm mang theo mấy người một cái là mình, liền tiến vào Trần gia trong. Trần gia trận pháp đúng Diệp Nhiễm mà nói, chính là cái bài trí. Bọn hắn trực tiếp đi tới Trần gia lão tổ chỗ cư trú, cảm ứng được bên ngoài nhiều mấy đạo xa lạ khí tức về sau, Trần gia lão tổ lập tức liền từ trong nhà đi ra. Thấy là mấy người trẻ tuổi về sau, hắn cũng không kinh thường, mà là ôm quyền nói, không biết vài vị đến ta Trần gia cần làm chuyện gì. Chương 121, đạo chi cảm ngộ, chương 121, đạo chi cảm ngộ. Trần Kính Huy năng tại Càn Châu nơi này tu hành đến hóa thần, không có điểm nhãn lực đã sớm chết. Hắn thời khắc này nội tâm là 10 phần khiếp sợ, vì trước mặt mấy cái này người trẻ tuổi, bất kỳ người nào cảnh giới hắn cũng cảm giác không đến. Thậm chí hắn cảm giác được con kia chó đen lớn cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này cũng bình thường, rốt cuộc Diệp Nhiễm đám người tu hành công pháp đều là tiên phẩm công pháp, mà Hắc Hoàng Thân làm biến dị thần thú, tu hành công pháp tự nhiên không cần nhiều lời. Nhất làm cho Trần Kính Huy kinh ngạc chính là Diệp Nhiễm, tại trên người Diệp Nhiễm, hắn không cảm giác được mảy may linh lực ba động, giống như chính là người bình thường một. Do đó, Trần Kính Huy âm thầm phỏng đoán, hoặc là Diệp Nhiễm quả thực như biểu tượng chỉ rõ, chính là một giới phàm phu tục tử, hoặc là chính là Diệp Nhiễm tu vi cao hơn hắn. Diệp Nhiễm có thể đem khí tức ẩn tàng triệt để như vậy, công pháp chỉ là một phương diện nguyên nhân. Càng trọng yếu hơn thì là Tịnh Tâm Dị Quả. Diệp Nhiễm bế quan 10 ngày, đã xem Tịnh Tâm Dị Quả hoàn toàn luyện hóa. Này mai quả thực không chỉ tăng lên Diệp Nhiễm các hạng công phạt thủ đoạn, còn đem phù lục chi đạo, trận pháp chi đạo, luyện khí chi đạo này một ít liệt tu hành chi đạo, một đạo cho tăng lên. Mà linh hồn chi lực, tự nhiên cũng tại tăng lên liệt kê. Diệp Nhiễm hiện tại linh hồn lực lượng đã đủ để so sánh hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Hóa thần sơ kỳ Trần Kính Huy làm nhưng không thể nào cảm giác được Diệp Nhiễm trên người linh lực ba động. Kỳ thực đừng nói là hóa thần, liền xem như tại phản hư thậm chí hợp thể cảnh trước mặt, Diệp Nhiễm nếu không chủ động bại lộ thực lực, bọn hắn cũng giống vậy cảm giác không đến. Mặc dù Diệp Nhiễm linh hồn lực lượng chỉ có hóa thần đỉnh phong cấp độ, nhưng mà hắn đúng linh hồn chi lực vận dụng, đã nhập vi. Xác thực mà nói không vẹn vẹn là linh hồn chi lực, Diệp Nhiễm nắm giữ hỏa diễm, lôi đỉnh và hàng loạt đạo chi cảm ngộ, đều đã đạt đến nhập vi chi cảnh. Đây cũng là Diệp Nhiễm vì sao năng thoải mái đem thần toán thiên thư cùng công pháp đạo mộ bút ký dung hội quán thông nguyên nhân. Với lại, Diệp Nhiễm đang bế quan lúc cũng cải tiến học tập cái khác thuộc tính linh kỹ, chính như Diệp Nhiễm tính toán, những thứ này linh kỹ vừa mới học được, tới đối đầu ứng đạo chi cảm ngộ liền sẽ trực tiếp đạt tới nhập vi chi cảnh. Có thể nói, đạo chi cảm ngộ nhập vi chính là đột phá đại thừa điều kiện cơ bản một trong. Việc này, tại tiên linh giới cũng không phải là người người đều biết, cũng chỉ có tại đại thừa kỳ ở lâu mới có thể mơ hồ phát giác được đạo chi cảm ngộ cùng phá cảnh có thiên ti vạn lũ liên quan. Diệp Nhiễm sở dĩ hiểu rõ, chính là bởi vì hắn đang bế quan lúc, phát hiện một chút manh mối. Sau đó tại trong cửa hàng sử dụng thần toán tiên thư thôi toán một phen, mới được đạo chi cảm ngộ bí mật. Cũng đúng thế thật nghịch nguyên đạo nhân làm sơ chi phá cảnh thất bại nguyên nhân. Lịch Nguyên cũng coi là nhân họa đắc phúc, vì linh hồn trạng thái trong Lịch Nguyên Linh Châu né mấy ngàn năm, trong lúc vô tình nhường linh hồn chi lực đạt đến nhập vi chi cảnh. Nếu không, Diệp Nhiễm cũng không có khả năng vì quy tắc cửa hàng nhường hắn nhẹ nhõm đột phá đến đại thừa. Cửa hàng mặc dù có thể để cho tiên linh giới người nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng mà kiểu này đạo chi cảm ngộ lại chỉ có thể dựa vào tự thân. Diệp Nhiễm lần đầu biết được đạo chi cảm ngộ lúc, có thể nói là rất khiếp sợ. Đến một khắc này hắn mới hiểu được, Tịnh Tâm Dị Quả rốt cục mang đến cho hắn lớn cỡ nào giúp đỡ. Do đó, đúng Diệp Nhiễm mà nói, di tích số 3 quý giá nhất, bảo vật cũng không phải là thần thể kiếp cảnh truyền thừa, mà là viên kia che trời cây khổng lồ. Trần gia bên trong, Trần Kính Huy rất hiểu rõ, năng vô thanh vô tức ra hiện tại nơi đây, đủ để chứng minh mấy cái này người trẻ tuổi không đơn giản. Do đó, Trần Kính Huy đúng mấy người rất khách khí. Tại Trần Kính Huy xuất hiện lúc, Diệp Nhiễm liền mở ra công đức chi nhãn, chỉ là rất nhỏ quét qua, Diệp Nhiễm liền phát hiện Trần Kính Huy trên người tản ra trầm trọng hắc khí. Lý Lạc Trần giờ phút này cũng là đối Diệp Nhiễm truyền âm nói, thật sự là hắn là Tử Tiêu Thanh Hư Tông khách khanh trưởng lão, làm sơ đạo huyền tông cùng Thanh Phong các liên thủ tiêu diệt Vu Thần giáo lúc, Trần gia bỏ khá nhiều công sức. Người này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, mọi người không muốn bại lộ thân phận. Diệp Nhiễm cũng là đối mấy người truyền âm nói. Sau đó, Lý Lạc Trần liền đối với Trần Kính Huy ôm quyền nói, mạo muội xâm nhập, còn xin tiền bối đừng nên trách, mới tới Càn Châu, chúng ta mấy người đúng Tử Tiêu Thanh Hư Tông cảm thấy hứng thú, nghe nói ngài là Tử Tiêu Thanh Hư Tông khách khanh trưởng lão. Trần Kính Huy cười nói, không sao cả, vài vị đây là từ chỗ nào tới? Diễn Châu. Lý Lạc Trần nói thẳng. Diễn Châu tại Triệu Quốc Bắc Bộ, thuộc về tu chân quốc Tề Quốc phạm vi, Tề Quốc chiếm cứ Cửu Châu nơi, mà Diễn Châu vừa vặn cùng Triệu Quốc giáp giới. Nguyên lai là đến từ Tề Quốc thanh niên tài tuấn, thất kính thất kính. Trần Kính Huy biểu hiện vẫn như cũ rất bình thản. Chẳng qua, nội tâm của hắn đã suy đoán dậy rồi Diệp Nhiễm đợi người tới này mục đích. Hắn hiểu rõ, Tề Quốc cùng Triệu Quốc một thằng ở vào quan hệ thù địch, nếu Tử Tiêu Thanh Hư Tông cùng Tề Quốc liên thủ, thật là có thể đem Triệu Quốc hủy diệt. Làm sơ Triệu Quốc Triệu Thanh Phong tại Tử Tiêu Thanh Hư Tông lộ mặt qua, với lại rất nhiều người đều nhìn thấy, vì Tiêu Dạ sự tình, Triệu Thanh Phong cũng coi là cùng Tử Tiêu Thanh Hư Tông kết một chút ân oán. Mặc dù Tử Vận Tiên Tử đã từng nói Tiêu Dạ sự tình tông môn sẽ không quản, nhưng mà nếu như là Tề Quốc chủ động đưa ra kết minh, Trần Kính Huy có lý do tin tưởng Tử Tiêu Thanh Hư Tông tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn cũng là mừng như điên, nếu Tề Quốc cùng Tử Tiêu Thanh Hư Tông chân cùng Triệu Quốc khai chiến lời nói, đại ca lưu lại tòa kia Vu Thần Tế Đàn có thể phát huy đại tác dụng. Nhờ vào đó, đại ca tất nhiên có thể đột phá đến phản hư cảnh, nếu vận khí tốt tại vẫn lạc hơn mấy cái cao thủ phản hư lời nói, đại ca có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới phản hư hậu kỳ, thậm chí là phản hư đỉnh phong. Đến lúc đó, Tử Tiêu Thanh Hư Tông trưởng môn có thể muốn đổi chủ. Trần Kính Huy càng nghĩ càng vui vẻ, hắn lập tức đối mấy người nói, "Vài vị, theo ta vào nhà nói chuyện." Một đạo trong phòng, Trần Kính Huy lúc này thì bố trí một đạo kết giới. "Vài vị không cần lo lắng, này kết giới chỉ là vì phòng ngừa chúng ta nói chuyện không tiết ra ngoài mà thôi." Trần Kính Huy nói. Lý Lạc Trần lập tức liền đến hứng thú, hắn cười nói, "Tiền bối, đây là muốn cùng chúng ta nói chuyện gì?" "Triệu Quốc." Trần Kính Huy chỉ nói hai chữ, hắn cảm thấy hai chữ này đã đủ rồi. Nghe được Triệu Quốc hai chữ, Diệp Nhiễm trong nháy mắt liền biết Trần Kính Huy là ý nghĩ gì. "Tiền bối là Tử Tiêu Thanh Hư Tông khách khanh trưởng lão, ngài cảm thấy Tử Tiêu Thanh Hư Tông sẽ đáp ứng việc này sao?" Diệp Nhiễm trực tiếp tiếp lời. Lý Lạc Trần, Thượng Quan Vũ Vi cùng Diệp Tiêu nghe được Diệp Nhiễm mở miệng, trong lòng rất nhanh liền hiểu rõ Triệu Quốc hai chữ hàng nghĩa. Chỉ có Lý Đại Trùy, Triệu Béo cùng Hắc Hoàng có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng qua bọn hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Nhìn thấy mấy người phản ứng, Trần Kính Huy hiểu rõ, chính mình đoán đúng thế là ngay lập tức đúng. Diệp Nhiễm nói, "Vài vị yên tâm, đây chính là cả hai cùng có lợi cục diện này, tông môn tất nhiên sẽ không cự tuyệt." Diệp Nhiễm gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy liền phiền phức tiền bối cho chúng ta dẫn tiến một phen." Chương 122, xảo ngộ, chương 122, xảo ngộ. Trần Kính Huy hiểu rõ, việc này không thể nóng đổi, thế là liền nhường Diệp Nhiễm đám người trước tiên ở thành nội nghỉ ngơi mấy ngày, cái này cũng chính hợp Diệp Nhiễm tâm ý. Thế là, Diệp Nhiễm vì tại trong thành du ngoạn làm lý do, trực tiếp rời đi Trần gia. Trần Kính Huy đối với cái này cũng không để ý, trong phòng, ngay tại hắn chuẩn bị liên hệ tông môn lúc, đột nhiên nhận được một cái đưa tin. Nhìn thấy đưa tin người, Trần Kính Huy giật mình. "Không phải đâu, ta vừa mới chuẩn bị mưu đồ bí mật việc này, liền bị Triệu Quốc phát hiện." Đưa tin người, đúng là hắn trước kia tại Triệu Quốc kết bạn một vị bằng hữu, Triệu Thu Hiến, hóa thần trung kỳ, Triệu Quốc thành viên trung tâm. Trần Kính Huy nội tâm thấp thỏm tra xét đưa tin nội dung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Thu Hiến sở dĩ cho Trần Kính Huy đưa tin, là vì nhường hắn giúp đỡ. Triệu Thu Hiến nói cho Trần Kính Huy, nàng đang đuổi giết Tề Quốc hai cái nhân vật trọng yếu, mà hai người kia dường như tiến nhập Càn Châu. Triệu Thu Hiến cũng không muốn trêu chọc Tử Tiêu Thanh Hư Tông, cho nên nàng cũng không dám trắng trợn tại Càn Châu tìm, rốt cuộc nơi này chính là Vu Thần giáo trước đó đại bản doanh, dưới cái nhìn của nàng, Càn Châu tất nhiên trấn thủ nhìn Tử Tiêu Thanh Hư Tông cao tầng. Cho nên nàng lúc này mới đưa tin Trần Kính Huy, với lại còn hứa hẹn hắn, bất luận bắt được hay không, nàng đều sẽ cho Trần Kính Huy một ít chỗ tốt. Hai người, không phải là sáu người một chó sao? Trần Kính Huy tự nói một tiếng, hơi nghi hoặc một chút, hắn hiện tại ngược lại là có chút tiến tối lưỡng nan, vì Triệu Thu Hiến là số ít hiểu rõ hắn một ít nội tình người, hắn cũng không muốn ở thời điểm này đắc tội Triệu Thu Hiến. Trần Kính Huy rất hiểu rõ, Triệu Thu Hiến mặt ngoài nhìn xem quả thực phong vận dư âm, nhưng mà vụng trộm lại là vô cùng tâm ngoan thủ lạn. Nếu năng vô thanh vô tức gấp rút thành tam thế lực lớn chiến tranh, như vậy Triệu Thu Hiến có thể sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Nhưng mà hiện Triệu Thu Hiến đã phát hiện Tề Quốc người, như vậy cuối cùng cho dù thành công đã dẫn phát đại chiến, hắn Trần gia đoán chừng cũng phải trước giờ đứng đội. Mà Triệu Thu Hiến hiểu rõ lúc trước hắn làm qua cái gì, vì Tử Tiêu Thanh Hư Tông tông quy, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên chỉ có thể đứng ở Tử Tiêu Thanh Hư Tông mặt đối lập. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Cho nên thừa dịp Kình Huy ngay lập tức cho Triệu Thu Hiến đưa tin nói, ngươi xác định là hai người. Triệu Bình lập tức thì đáp lại nói, đích thật là hai người, một nam một nữ, 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, nghe ngươi ý là phát hiện cái khác người khả nghi sao? Ta trong lúc này sáu cái người trẻ tuổi, bọn hắn tự xưng đến từ Diễn Châu. Trần Kính Huy lập tức nói, sáu cái? Càn Châu nơi nào đó? Triệu Thu Hiến nhìn thấy Trần Kính Huy đưa tin sau cũng là sửng sở. Lẽ nào Tề Quốc còn có một đội tu sĩ bị chúng ta bỏ sót sao? Như thế nói đến, cái này Trần Kính Huy thật đúng là giúp ta bận rộn. Triệu Thu Hiến nghĩ đến đây, lập tức đưa tin nói, Trần Huynh, làm phiền ngươi nghĩ biện pháp đem bọn hắn lưu lại, ta ngay lập tức chạy tới. Tốt, chẳng qua có chuyện ta nghĩ xác nhận một chút, Tề Quốc lần này phái ra tới người, đều là cái gì tu vi? Trần Kính Huy hỏi. Triệu Huynh nên rất rõ ràng, Tề Quốc hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, có phải không dám vào Triệu Quốc cảnh nội, liền như là chúng ta Triệu Quốc hóa thần không dám tùy tiện bước vào Tề Quốc giống nhau. Triệu Thu Hiến sau khi nói xong không có dừng lại, nói tiếp, lần này bọn hắn phái ra mấy cái tiểu đội, dẫn đầu cơ bản đều là nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn có phải có ẩn tàng tu vi bí pháp? Trần Kính Huy tiếp tục hỏi. Tề Quốc thành viên trung tâm quả thực có một loại bí pháp có thể ẩn tàng tu vi, nhìn tới Triệu Huynh phát hiện trong 6 người, có 2 người chính là ta truy sát kia 2 cái. Triệu Thu Hiến hơi có vẻ hưng phấn nói, bọn hắn 6 cái đều có thể ẩn tàng tu vi. Trần Kính Huy lại là tiếp tục nói. Nghe được Trần Kính Huy lời nói, Triệu Thu Hiến mừng như điên, nàng vốn cho là mình truy sát 2 người đã là lần này thu hoạch lớn nhất, không ngờ rằng còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Trần Huynh nhất định phải giúp ta ngăn chặn bọn hắn, lần này nếu đem bọn hắn bắt được, ta Triệu Quốc tất có thâm tạng. Triệu Thu Hiến đưa tin xong, lập mã đằng không mà lên, bên người nàng 2 vị cao thủ nguyên anh cũng là theo sát phía sau, một nháy mắt thì biến mất tại chân trời. Lại phái ra 6 vị hạch tâm con cháu, như thế nhìn tới lời nói, tin tức kia hẳn là cũng là sự thật, 6 người này trong tay, tất nhiên có người mang theo vật bảo vật. Triệu Thu Hiến đã khó mà che giấu nội tâm hưng phấn, nàng hiểu rõ, nếu quả thật có thể đem vật bảo vật mang về, vậy sẽ là một kiện thiên đại công lao. Trần Kính Huy cuối cùng vẫn lựa chọn giúp đỡ Triệu Thu Hiến, hắn cảm giác Triệu Quốc cùng Tề Quốc có thể lại muốn buộc phát đại chiến. Nếu có thể nói, hắn dự định để cho mình đại ca mang theo Vu Thần Tế Đàn tiến về Triệu Quốc cùng Tề Quốc chỗ giao giới. Có hắn cùng Triệu Thu Hiến tầng này quan hệ tại, ở đâu muốn so tại Cản Châu an toàn hơn nhiều. Trần Kính Huy rất hiểu rõ, Tử Tiêu Thanh Hư Tông hiện tại đã bắt đầu phái người tiến về các châu tiến hành đóng giữ Cản Châu, tất nhiên là trọng điểm chú ý chỗ. Đại ca của hắn nếu một thằng nút trong Cản Châu, bại lộ mạo hiểm vẫn là vô cùng lớn. Loại chuyện này vẫn là phải chậm chậm lưu toan mới được, và đại ca đột phá đến phản hư, lại nghĩ biện pháp đem cục diện bấy đủ, sau đó mới có thể thu ngư ông thủ lợi. Trần Kính Huy nghĩ như vậy, liền an bài Trần Gia một cái Nguyên Anh chậm chậm vào Diệp Nhiễm đám người, hắn cũng không sợ bị Diệp Nhiễm đám người phát hiện. Hắn hiểu rõ Triệu Thu Yến nói không sai, Tề Quốc cùng Triệu Quốc hóa thần kỳ trở lên tu sĩ là sẽ không dễ dàng bước vào đối phương cảnh nội. Thứ nhất là bởi vì mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị trước giờ phát hiện, thứ hai chính là nếu vẫn lạc, đối với song phương mà nói, đều là rất lớn thứ bị thiệt hại. Theo Trần Kính Huy, trong 6 người, nhất làm cho hắn nhìn không thấu Diệp Nhiễm, tối đa cũng chính là Nguyên Anh đỉnh phong. Không thể không nói, gia hỏa này vẫn đúng là không có đoán sai, đáng tiếc hắn không biết là, Diệp Nhiễm hiện tại sức chiến đấu, liền xem như đối đầu 2-3 cái hóa thần đỉnh phong, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Diệp Nhiễm cũng không biết vậy mà sẽ chó ngáp phải rồi, ai có thể nghĩ tới, Tề Quốc thật là có người tiến nhập Càn Châu. 6 người đang đường phố đi tới, Lý Đại Truy đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp hắn bấm ngón tay tính toán, sau đó chỉ vào một cái phương hướng nói, "Triệu Béo, nếu như ta không có tính sai, ngươi nhân duyên ngay tại phía trước." "Ta tin ngươi cái quỷ." Triệu Béo năng tin mới là lạ chứ. Chẳng qua Lý Lạc Trần đám người sớm đã nghe nói hai cái này tên dở hơi sự tích, bọn hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút, có phải Triệu Béo thật sự mỗi lần đều sẽ bị hố. Thế là, mấy người hướng thẳng đến cái hướng kia đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái ngõ cụt bên trong, Lý Lạc Trần kinh ngạc chỉ góc đường vị trí nói, tựa ở bên tường người kia, còn giống như thực sự là một nữ tử. "Cơ mờ nờ, Lý Đại Trùy, ngươi mẹ nó nói nhân duyên, chính là cái đó tên ăn mày sao?" Triệu Béo nhìn thấy người kia mặc rách rưới, trên mặt đen nhánh, lập tức thì mắng lên. "Đến cũng đến rồi, đi xem đi." Diệp Nhiễm ở một bên nói. Nghe được Diệp Nhiễm nói chuyện, Triệu Béo chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi tới. Diệp Nhiễm cảm thấy, lần này Lý Đại Trùy có thể thật không có tính sai, bởi vì hắn năng cảm giác được, nữ tử kia tu vi là trúc cơ đỉnh phong. Triệu Béo rất nhanh liền đi đến nữ tử bên người, hắn một kiểm tra, lập tức quay đầu nói, "Nàng bị thương." Diệp Nhiễm trực tiếp đem một cái liệu thương đang thả tới, lần này ra đây lịch luyện, Diệp Nhiễm trên người mang bảo mệnh vật cũng là rất nhiều. Chương 123, Hắc Hoàng cũng nhìn không được, chương 123, Hắc Hoàng cũng nhìn không được. Triệu Béo đem đan dược để vào nữ tử kia trong miệng về sau, rất nhanh nàng thì vừa tỉnh lại. Chẳng qua khi nhìn thấy ghé vào trước mắt nàng mặt béo về sau, lúc này chính là một trường chào hỏi quá khứ, Triệu Béo cũng không ngờ rằng nữ tử này sẽ đến chiêu này. Không có bất kỳ cái gì phòng bị hắn, trực tiếp liền bị oanh bay ra ngoài. Triệu Béo trực tiếp bị ngã bốn chân chồng lên trời, Lý Đại Trùy lập tức thì cười vang lên. Lý Lạc Trần đám người hiểu rõ mập mạp này cũng không bị thương, cho nên cũng là có chút không nhịn được cười, không ngờ rằng vẫn đúng là bị Lý Đại Trùy cho hố. Nữ tử kia sau khi đứng dậy, vẻ mặt phòng bị nhìn trước mắt Diệp Nhiệm đám người, đãi nàng thấy rõ mấy người khuôn mặt về sau, lúc này mới ý thức được, là mấy người này cứu được nàng. Nhìn thấy bị nàng đập bay trên mặt đất mập mạp, nàng lập tức liền chạy quá khứ luôn miệng nói, "Ân nhân, thật xin lỗi, ta trước đó đang bị người truy sát, cho nên mới sẽ phản xạ có điều kiện ra tay, ngươi không có bị thương chứ?" Nữ tử âm thanh rất êm tai, có chút như một xuân phong cảm giác, mặc dù trên mặt nàng bẩn thỉu, nhưng mà đãi nàng đi tới gần, mấy người cũng có thể nhìn ra nàng nội tình tuyệt đối không tệ. Triệu Béo bị nữ tử đỡ dậy về sau, nhìn nàng một mực kiểm tra thân thể chính mình, lập tức ngượng ngùng nói, "Ngươi là người nào, vì sao lại bị đuổi giết?" "Ta..." "Ân nhân hay là không nên hỏi, đỡ phải nhóm lửa thân trên, đa tạ ân nhân cứu giúp, có thể lưu lại tính danh, lần này ta nếu có thể may mắn tránh được một kiếp, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp ân cứu mạng." Nữ tử vốn muốn nói cái gì, chẳng qua nghĩ lại, bèo nước gặp nhau người ta có thể cứu chính mình một mạng đã rất khó được. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân nhường ân nhân lâm vào hiểm cảnh. Triệu Béo nhìn thấy nữ tử kia còn đang vì chính mình suy nghĩ, lập tức quay đầu đối Diệp Nhiễm nói, "Diệp công tử, chúng ta giúp đỡ nàng đi." "Ngươi nhân duyên, ngươi nói tính." Diệp Nhiễm cười nói. "Nhân duyên?" Nữ tử kia sửng sốt. "A, ha ha, Diệp công tử có ý tứ là, gặp được ngươi cũng coi như lưu duyên, ngươi không ngại nói một chút, nói không chừng chúng ta thật có thể giúp ngươi." Triệu Béo vội vàng giải thích nói. "Truy sát ta thế nhưng hóa thần trung kỳ cao thủ, các ngươi hay là không muốn cùng làm việc xấu?" Nàng vẫn như cũ cự tuyệt nói. Triệu Béo sững sờ, bọn hắn cái này tiểu đội mặc dù rất mạnh, nhưng mà hắn thấy, vẫn đúng là khó đối phó cao thủ hóa thần. Hắn hiểu rõ, Diệp Nhiễm phân thân là Nguyên Anh đỉnh phong, đối đầu hóa thần sơ kỳ, có thể còn có chút có thể, nhưng mà hóa thần trung kỳ, cũng có chút khó khăn. Trừ phi nhường Diệp Nhiễm phân thân uống hết hắc hoàng kia bình Red Bull. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Triệu Béo thì tắt mình một cái, trực tiếp đem mấy người nhìn xem sửng sốt hồi lâu. "Triệu Béo, ngươi cho dù tự mình hại mình, chúng ta cũng không có cách nào đối phó hóa thần trung kỳ cao thủ a." Lý Đại Trùy nói thẳng. Lý Lạc Trần mấy người cũng gật đầu một cái. Diệp Nhiễm tới mặc dù chỉ là phân thân, nhưng mà bọn hắn cũng không có khả năng nhường Diệp Nhiễm đi liều mạng. Triệu Béo chột dạ liếc nhìn Diệp Nhiễm một cái, sau đó mới ngượng ngùng đúng cô gái kia nói, "Cao thủ hóa thần chúng ta thực sự không đối phó được, ngươi." "Mặc dù không đối phó được hóa thần, nhưng mà chúng ta có thể đem ngươi đưa tiễn, ngươi đến từ ở đâu? Lại là tại bị người nào truy sát?" Diệp Nhiễm trực tiếp mở miệng hỏi. Diệp Nhiễm đã sử dụng công đức chi nhãn xác nhận qua nữ tử này không phải cái gì tà ác hạng người, thuận tay giúp nàng một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nghe được Diệp Nhiễm lời nói, Triệu Béo cũng là hai mắt tỏa sáng nói, "Đúng à, ta sao không ngờ rằng phương pháp này?" "Ân nhân, ta gọi Hạ Minh, đến từ Tề Quốc, truy sát ta là Triệu Quốc người." Nữ tử này chính là bị Triệu Thu Yến truy sát hai người một trong, Tề Quốc Hoạch Tâm con cháu, Hạ Manh. Tề Manh trả lời trước Diệp Nhiễm vấn đề, sau đó liền muốn hỏi Diệp Nhiễm nói tới đem ngươi đưa tiễn là có ý gì, lại bị Diệp Nhiễm trực tiếp ngắt lời. Triệu Quốc người sao? Vậy nhưng thật trùng hợp, truy sát ngươi chỉ là một cái hóa thần trung kỳ sao? Diệp Nhiễm hỏi. Hạ Manh gật đầu một cái, nghe Diệp Nhiễm giọng nói, nàng có một loại cảm giác, hóa thần trung kỳ đúng Diệp Nhiễm mà nói, tựa như là cái gì rác thải một. Nhìn tới chuyện này chúng ta là quản định, các ngươi nói sao? Diệp Nhiễm nhìn Lý Lạc Trần đám người nói. Diệp Tiêu lập tức quên nhủ, sư minh, đây chính là cao thủ hóa thần. Hắn vừa sốt ruột kém chút thì hô Diệp Nhiễm sư phó, hắn hiểu rõ Diệp Nhiễm đây là muốn vì chính mình xả giận, cho nên mới quên. Lý Lạc Trần bọn hắn đồng dạng lộ ra lo lắng thần sắc, bọn hắn cũng không muốn nhường Diệp Nhiễm phân thân đi liều mạng. Yên tâm, hóa thần mà thôi, sư minh có nắm chắc đối phó. Diệp Nhiễm ra hiệu mấy người không cần lo lắng. Nhìn thấy Diệp Nhiễm đã tính trước dáng vẻ, Diệp Tiêu đám người liền không quên nữa. Bởi vì bọn họ nghĩ lại suy nghĩ một chút, đây chính là Diệp Nhiễm phân thân, vượt cấp đối địch dường như cũng vô cùng hợp lý đấy. Hạ Manh nhìn trước mắt mấy người trẻ tuổi lại đồng ý Diệp Nhiễm đề nghị, nàng chân không biết nên nói cái gì cho phải. Các vị ân nhân, nếu không, các ngươi vẫn là đem ta đưa tiễn đi. Hạ Manh thật sự không muốn để cho mấy người mạo hiểm. Triệu Béo lập tức nói, hiện tại là chúng ta công việc mình làm, ngươi cũng đừng có quản. Hạ Manh bó tay rồi, nàng năng nhìn thấy, trước mắt mấy người tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm, thậm chí trong đó mấy người nhìn lên tới so với nàng còn nhỏ một chút. Nàng bị hóa thần truy sát, mà trước mặt mấy tên này lại dự định đi giết hóa thần. Này đơn giản chính là đảo phản thiên cương, có một cái mắt, nàng thậm chí cảm thấy được trước mắt mấy tên, sợ bất đô là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật. Ngay tại Hạ Mộng đang xuất thần lúc, Diệp Nhiễm trực tiếp hỏi, chỉ một mình ngươi tại bị truy sát sao? Ngại hay không thay chúng ta làm hạ muội nhử? A, ta quên ca ca. Hạ Manh lúc này mới nhớ tới, ca ca của mình Hạ Vũ còn trọng thương hôn mê, nàng vốn là muốn vào thành tìm kiếm thuốc chữa thương chưa từng nghĩ té xịu tại góc đường. Ân nhân, cầu các ngươi mau cứu ca ca ta. Hạ Manh lập tức thì quỳ trên mặt đất. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đám bằng hữu tự nhiên muốn đến giúp đấy. Mấy người đi theo Hạ Manh, rất nhanh liền đi tới ngoài thành, tại ra khỏi thành lúc, Diệp Nhiễm cảm giác được phía sau có người đi theo. Diệp Nhiễm không cần nghĩ cũng biết là người chân ra, thế là hắn ngay lập tức đã vận hành lên thần toán thiên thư. Theo Hạ Manh xuất hiện, Diệp Nhiễm muốn thôi toán một sự tình thì biến rất dễ dàng. Diệp sư minh, Trần gia dường như có chút không an phận. Nhưng vào lúc này, Lý Đại Trụy lại là đầu tiên lên tiếng. Người bị thần toán thiên thư Lý Đại Trụy, quả nhiên cũng ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Nghe được Lý Đại Trụy lời nói, mấy người tất cả đều ngừng lại nhìn Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm khoát tay nào nói, một cái hóa thần sơ kỳ mà thôi, nhiều hắn một cái không có gì cái gọi là. Hạ Manh nghe đến lời này, lại là một hồi kinh ngạc, chẳng qua dưới mắt cứu hắn ca ca mới là trọng yếu nhất. Hạ Manh rất nhanh liền đem Diệp Nhiễm đám người dẫn tới ngoài thành cách đó không xa một cái miếu hoang. Nàng trước tiên chạy tới nằm ở đống cỏ khô thượng Hạ Vũ bên cạnh, nhẹ giọng hô hoán ca ca. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, Hạ Vũ thương thế thật sự rất nặng, thế là trực tiếp đem một viên tạo hóa linh đan vụn trộm giao cho Triệu Béo. Triệu Béo lúc này chính là vui mừng, cầm linh đan liền chạy hướng về phía Hạ Manh bên cạnh, sau đó đem linh đan để vào Hạ Vũ trong miệng. Đa tạ ân nhân. Hạ Manh mặc dù không biết tạo hóa linh đan, nhưng mà nàng năng cảm giác được viên kia đan dược bên trên tán phát nhìn cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nàng lúc này lại muốn bái tạ, Triệu Béo tay mắt lênh lẹ, trực tiếp bắt lấy nàng tay không có nhường hắn quỳ đi xuống. Triệu Béo cứ như vậy tóm lấy Hạ Manh tay ngơ ngác nhìn nàng, Hạ Manh bị nhìn xem có chút thẹn thùng, nhưng lại cũng không đưa tay rút về. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Đại Trụy có chút muốn rách cả mí mắt, nhìn thấy Triệu Béo như thế đắc ý, hắn luôn cảm giác toàn thân không dễ chịu. Lý Lạc Trần mấy người cũng là có chút trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhân duyên này vẫn đúng là bị Lý Đại Trụy cho đoán chắc. Mắt thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Hắc Hoàng trực tiếp vung một tiếng, hai người lúc này mới phản ứng lại, vội vàng buông lòng tay ra. Nghĩ ngược cậu, Hắc Hoàng cái thứ nhất không đáp ứng. Chương 124, hợp thể đan, chương 124, hợp thể đan. Hạ Vũ phục dụng hết tạo hóa linh đan về sau, Hạ Manh năng nhìn thấy, thương thế trên người hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Nhân cơ hội này, Thượng Quan Vũ Vi trực tiếp lôi kéo Hạ Manh cho nàng thanh tẩy một phen. Lần nữa ra hiện tại trước mắt mọi người, Hạ Manh cùng trước đó quả thực như hai người khác nhau. Thời khắc này Hạ Manh thân mang một bộ áo trắng, khí như ưu lan, ánh mắt như nước. Thanh tú dung mạo, tăng thêm kia hơi có vẻ thẹn thùng nét mặt, nhìn lên tới sở sở động lòng người. Triệu Béo đã nhìn xem lên người, mà Lý Đại Trụy trực tiếp ôm Hắc Hoàng khóc ổ lên. Hắc Hoàng một chút cũng không có nuông chiều hắn, một ngụm thì gặm tại hắn trên cánh tay, đau Lý Đại Trụy trực tiếp nhảy dựng lên. Hạ Manh nhìn thấy tình cảnh này, có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua nàng vẫn lễ phép đúng mấy người thi lễ một cái nói, không biết các vị ân công có thể hay không đem tục danh báo cho biết tiểu nữ tử. Ân công không dám nhận, tại hạ Triệu Bảo Tài. Triệu Béo lập tức tiến lên phía trước nói. Không đợi cái khác người mở miệng, Triệu Béo liền chỉ vào mấy người nhất nhất giới thiệu lên. Làm nhưng giới thiệu Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi lúc cũng không sử dụng bọn hắn tên thật. Về phần những người khác ngược lại là không có gì cái gọi là tự Diệp Tiêu, Lý Đại Trụy tên thật cũng không nổi danh, nói cho nàng không ảnh hưởng toàn cục. Giới thiệu đến Diệp Nhiễm lúc, Triệu Béo mới nghiêm túc nói, vị này là chúng ta Diệp sư huynh, ngươi tương ứng cái kia cảm tạ người là hắn mới đúng, vì cứu ngươi cùng ngươi ca ca đang dược đều là Diệp sư huynh cho ta. Hạ Manh nghe xong lập tức đúng Diệp Nhiễm đơn độc thi lễ một cái nói, đa tạ Diệp công tử. Diệp Nhiễm trong lòng có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ Triệu Béo cũng quá thành thật. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, không cần khách khí. Diệp Nhiễm ngạo nghễ nói. Đối với Diệp Nhiễm giọng nói, Hạ Manh cũng không suy nghĩ nhiều, trong nàng tâm, Diệp Nhiễm thế nhưng đang lưu đồ làm sao tiêu diệt hóa thần thiên tiêu, ngạo khí một chút cũng thuộc bình thường. Triệu Béo nhìn thấy tất cả mọi người giới thiệu xong lập tức hỏi, Hạ cô đường, ngươi vì sao sẽ bị Triệu Quốc người truy sát à? Go go! Triệu Béo vừa hỏi xong, Hắc Hoàng liền chạy tới bên cạnh hắn kêu lên. Suýt nữa quên mất cái này tổ tông. Triệu Béo nội tâm châm biếm một câu, ngay lập tức chỉ vào chó đen lớn giới thiệu nói, nó gọi Hắc Hoàng. Nếu như là tại bình thường, Hạ Manh có thể biết đúng cái này thông nhân tính chó đen lớn cảm thấy hứng thú, nhưng khi Triệu Béo hỏi ra vấn đề kia lúc, nội tâm của nàng thì xoắn xuýt lên. Nàng không muốn lừa dối ân nhân cứu mạng của mình, nhưng mà nàng bị đuổi giết nguyên nhân đúng Tề Quốc mà nói lại trọng yếu phi thường, trong lúc nhất thời, nàng trực tiếp lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nàng trầm mặc một lát, cắn răng muốn mở miệng, một hồi tiếng ho khan lại đưa nàng ngắt lời. Tiếng ho khan chính là Hạ Vũ phát ra, Hạ Manh trước tiên đi tới Hạ Vũ bên người, Hạ Vũ một bên ho khan một bên mở mắt. "Ca, ngươi cảm giác làm sao?" Hạ Manh nhanh lên đem Hạ Vũ vịn ngồi dậy, sau đó ân cần hỏi han. "Manh Manh, ngươi làm sao còn không đi, không phải kể ngươi nghe không cần quản ta sao?" Hạ Vũ hơi có vẻ vội vàng đường. Hắn thậm chí không giống nhau Hạ Manh đáp lời, thì tiếp tục thúc giục nói, "Chạy ngay đi, hướng Thương Châu phương hướng trốn, càng tiếp cận Thương Châu, ngươi thì càng an toàn." Nói xong, hắn liền chuẩn bị đem Hạ Manh đẩy ra, chẳng qua vừa mới đưa tay hắn thì ngây ngẩn cả người. "Thương thế của ta?" Hạ Vũ cảm thụ lấy trạng thái thân thể của mình, hắn giờ phút này mặc dù vẫn còn có chút suy yếu, nhưng mà hắn cũng có thể cảm nhận được, thương thế của mình dường như khỏi hẳn. Hạ Vũ có chút không thể tin tự nói một tiếng, liền muốn hỏi Hạ Manh làm cái gì, lại phát hiện phụ cận Triệu Béo. "Đại cứu." "A, đại ca, xin chào a." Triệu Béo lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa nói, hắn kém chút trực tiếp hô thành đại cứu ca. Hạ Vũ nhìn thấy Triệu Béo, lập tức thì cảnh giác, hắn trực tiếp đem muội muội hộ đến sau lưng, sau đó mới hỏi, "Manh Manh, hắn là?" Hạ Manh lập tức nói, "Ca, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng." Hạ Vũ thương chính hắn rõ ràng nhất, hắn không cần nghĩ cũng biết cứu mình phải bỏ ra đại giới tuyệt đối không nhỏ. Liên tưởng đến Triệu Béo vừa nay nói sai, trong lòng của hắn lập tức có một loại dự cảm không tốt. "Manh Manh, ngươi, ngươi hồ đồ a." Hạ Vũ lập tức tự trách lên. Hạ Manh sững sờ, không biết mình ca ca là nghĩa là gì. Không giống nhau nàng nghĩ kỹ, Hạ Vũ ngay lập tức đối Triệu Béo nói, "Vị bằng hữu này, ta biết ngươi cứu ta tất nhiên hao tốn cái giá rất lớn, nhưng mà Manh Manh đáp ứng ngươi sự việc, có thể hay không? Có thể hay không bàn bạc kỹ hơn?" Triệu Béo đầu tiên là sững sờ, chẳng qua rất nhanh liền phản ứng lại nói, "Ngươi là nói nhường Hạ cô nương làm mồi dụ sự việc?" "Mồi nhử?" Lần này đến phiên Hạ Vũ sững sờ. Diệp Nhiễm đám người tất cả đều bó tay rồi, ở đây trong mấy người, cũng liền Triệu Béo không nghe ra đến Hạ Vũ ý nghĩa. Hạ Manh sắc mặt đỏ lên, có chút tức giận mắng đối Hạ Vũ nói, "Ca, ngươi đem Triệu công tử bọn hắn muốn trở thành người nào?" "Triệu công tử?" Triệu Béo lần này nghe được đây là đang nói mình, hắn lập tức liền bắt đầu cười ngây ngô, từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta gọi mình Triệu công tử đâu, với lại, đối phương còn là một vị mỹ nữ. "Triệu?" Hạ Vũ cùng Triệu Béo căn bản không tại một cái kênh bên trên, nghe xong Triệu Béo họ Triệu, hắn kém chút thì nhảy dựng lên. Cũng may Hạ Manh phản ứng nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ đem trước sự việc hướng Hạ Vũ giải thích một lần, Hạ Vũ lúc này mới yên lòng lại. "Đa tạ các vị ân nhân." Hạ Vũ biết được tiền căn hậu quả về sau, lập tức liền quỳ trên mặt đất. Sau đó hắn nói thẳng, "Các vị, ta quan tuổi của các ngươi cùng ta chênh lệch cũng không nhiều, các ngươi chân dự định đi tiêu diệt Triệu Quốc vị kia hóa thần trung kỳ cao thủ. Thế nào, đối với chúng ta không có lòng tin?" Diệp Nhiễm cười nói. "Không. Diệp huynh, tha thứ ta có chút đường đột, không biết ngài cảnh giới là?" Hạ Vũ hỏi. "Nguyên Anh đỉnh phong." Diệp Nhiễm không có gì tốt giấu giếm, hiện tại cho dù không nói, đến lúc đó cùng Triệu Quốc hóa thần giao thủ cũng sẽ trực tiếp bại lộ. Hẳn là có trưởng bối trong bóng tối hộ đạo. Hạ Vũ tiếp tục hỏi. Nhìn thấy Diệp Nhiễm lắc đầu, Hạ Vũ nói thẳng, "Vì Diệp huynh tuổi tác kỳ tu đến Nguyên Anh đỉnh phong, chắc hẳn liền xem như tại trung vực cũng thuộc về tuyệt thế thiên kiêu, nhưng mà..." Hắn dừng lại một chút tiếp tục nói, "Nhưng mà, Nguyên Anh đỉnh phong cùng hóa thần trên lệch chắc hẳn Diệp huynh nên so với ta rõ ràng hơn, với lại Triệu Thu Hiến hay là hóa thần trung kỳ, Diệp huynh hoàn toàn không cần phải đi mạo hiểm như vậy." Diệp Nhiễm khoát tay nào nói, "Muội muội của ngươi đã khuyên qua chúng ta, cho nên Hạ huynh, ngươi thì không cần nhiều lời." Hạ Vũ nhìn thấy Diệp Nhiễm tâm ý đã định, cũng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể chờ mong Diệp Nhiễm đám người có cái gì đặc thù át chủ bài. Nhưng vào lúc này, Hạ Manh lại là mở miệng nói, "Ca, ta muốn đem món đồ kia giao cho các vị ân nhân." Hạ Vũ biến sắc, hắn vừa định nói chuyện, Hạ Manh lại là tiếp tục nói, "Bọn hắn đã cứu chúng ta, ta không muốn để cho bọn hắn không minh bạch cùng Triệu Quốc tóc người sinh chiến đấu, ít nhất phải nhường ân nhân hiểu rõ Triệu Quốc người vì gì đuổi giết chúng ta không phải sao? Chẳng lẽ không phải vì Tề Quốc cùng Triệu Quốc vốn là ở vào quan hệ thù địch sao?" Lý Đại Trúy hỏi. Hạ Vũ thở dài, sau đó giải thích nói, "Nếu chỉ là bởi vì nguyên nhân này, Triệu Quốc người là không có khả năng xuất động hóa thần kỳ cao thủ." Sau đó hắn thoải mái nói, "Manh Manh, ngươi nói đúng, cho dù Diệp huynh đám người thật có thể đem Triệu Thu Hiến giải quyết, chúng ta cũng không có nắm chắc đem vật kia mang về Tề Quốc. Và cuối cùng rơi vào Triệu Quốc trong tay, còn không bằng đưa cho vài vị ân nhân, Manh Manh, ngươi đem đồ vật lấy ra đi." Theo Hạ Vũ tiếng nói rơi xuống, Hạ Manh trực tiếp từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hộp gỗ. Theo Hạ Manh đem hộp gỗ mở ra, một cô đan hương trong nháy mắt thì tràn ngập ra. Hợp thể đan. Lý Lạc Trần cái thứ nhất đem đan dược nhận ra được. Chương 125, Triệu Thu Hiến đến, chương 125, Triệu Thu Hiến đến. Thông qua Hạ Vũ huynh muội giảng thuật, Tề Quốc bất ngờ biết được một tin tức, tại Triệu Quốc nào đó bí cảnh trong có một viên hợp thể đan. Sau đó, Tề Quốc thì an bài mấy đạo nhân mã tiến nhập Triệu Quốc. Vì không làm cho Triệu Quốc hoài nghi, dẫn đội tối đa cũng chính là Nguyên Anh đỉnh phong. Hạ Vũ cùng Hạ Manh vận khí không tệ, bọn hắn cái này tiểu đội cuối cùng thành công đạt được hợp thể đan. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, sự việc lại bị Triệu Quốc biết được. Mấy đạo nhân mã dường như toàn quân bị diệt. Hạ Vũ rất thông minh, hắn hiểu rõ càng đến gần Tề Quốc thì càng nguy hiểm, cho nên liền đi ngược lại con đường cũ. Đáng tiếc vận khí không tốt lắm, cuối cùng vẫn bị Triệu Thu Hiến phát hiện. Bảo vệ bọn hắn trưởng bối, vì kéo dài thời gian, tất cả đều chết tại Triệu Quốc trong tay người. Hai người bọn họ cũng là bị thương không nhẹ, cuối cùng cũng là dựa vào một kiện phá không bảo vật, lúc này mới chạy trốn tới Càn Châu. Hạ Minh xuất ra hợp thể đan lúc, huynh muội hai cái đã có thể đoán được Diệp Nhiễm đám người vẻ khiếp sợ. Chỉ là, chuyện kết quả vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa cùng bọn hắn đoán trước khác nhau. Lý Lạc Trần chỉ là bình thản nói ra hợp thể đan ba chữ về sau, liền rời đi ánh mắt. Mà những người khác, đối với hợp thể đan, căn bản không có một chút hứng thú. Lý Lạc Trần đám người vốn còn muốn giả bộ một chút rốt cuộc Diệp Nhiễm tới là phân thân. Chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Nhiễm biểu tình bình tĩnh về sau, liền trực tiếp não bổ lên, liền xem như Diệp đại ca phân thân, cũng chướng mắt kiểu này, ngay cả đan luận đều không có thấp kém đang dược. Đây chính là hợp thể đan a, tất nhiên cũng nhận ra, vì sao tất cả đều biểu hiện ra một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Hạ Vũ cùng Hạ Minh nghĩ như vậy, ánh mắt cũng hơi có vẻ ngốc trệ. Triệu Béo nói thẳng, "Hạ cô nương, đem đan dược nhận lấy đi, cái đồ chơi này đối với chúng ta không có gì dùng." Hạ Minh cùng Hạ Vũ vẫn như cũ có chút không thể tin, trong bọn họ tâm đã âm thầm suy đoán lên, bọn hắn thật chẳng lẽ đến từ trung vực có chút siêu cấp thế lực. Chẳng qua nghĩ lại, hai người lại cảm thấy không thể nào, theo bọn hắn nghĩ, Triệu Quốc cho dù là ngu, cũng không có khả năng trêu chọc trung vực người. Hợp thể đan mà thôi, luyện chế cũng không phức tạp. Diệp Nhiễm cũng là hợp thời mở miệng nói, Lý Lạc Trần đám người lúc này mới nhớ tới Diệp Nhiễm bản tôn thế nhưng năng tiện tay luyện chế thiên giai cực phẩm đan dược tồn tại, phân thân mặc dù không có bản thể ký ức, nhưng mà luyện đan thiên phú vô cùng hiển nhiên là có được. Hạ Vũ cùng Hạ Minh há to miệng, là thật không biết nên nói cái gì. Bọn hắn hiện tại có một loại cảm giác, Triệu Quốc có thể không được bao lâu, có thể muốn chết chắc rồi. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm đột nhiên cảm giác được hơi thở của Trần Kính Huy, rất nhanh, Trần Kính Huy thì ra hiện tại miếu hoang trong. Hóa thần. Hạ Vũ cùng Hạ Minh tất cả giật mình. Trần Kính Huy lại là rất lễ phép đúng Diệp Nhiễm nói, hai vị này là Tề Quốc người. Diệp Nhiễm đáp lại nói. Trần Kính Huy gật đầu một cái, cũng không tiếp tục truy vấn, hắn ôn quyền nói, ta đã liên hệ đến Tử Tiêu Thanh Hư Tông cao tầng, còn xin vài vị tiến đến một lần. Sau đó, tại Trần Kính Huy dẫn đầu dưới, mấy người vòng qua thành trì, bay thẳng đến được rồi nửa canh giờ, trực tiếp đi tới một mảnh rừng trúc tím bên trong. Trần Kính Huy vốn cho rằng không vào thành sẽ khiến mấy người hoài nghi, lại không nghĩ rằng bọn hắn căn bản không có hỏi nhiều. Thế là trực tiếp đem mấy người dẫn tới Vu Thần Tế Đàn vị trí, nơi này có đại ca hắn bày ra đại trận. Sở dĩ đem bọn hắn đưa đến nơi đây, chính là vì Trần Kính Huy đúng mấy người trên người bí pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu có thể nói, hắn sẽ trên tay Triệu Thu Hiến đòi hỏi mấy người, đem nó hiến tế vào trong tế đàn, từ đó tước đoạt trên người bọn họ bí pháp. Hạ Vũ cùng Hạ Minh giờ phút này đều cũng có chút ít mừng rỡ, bọn hắn nhìn thấy Trần Kính Huy đúng Diệp Nhiễm khách khí như thế, còn tưởng rằng Trần Kính Huy là Diệp Nhiễm mời tới giúp đỡ đấy. Trước đây Hạ Vũ còn dự định nhường Hạ Minh rời khỏi, chính mình tới làm mồi nhử, giờ khắc này, hắn cảm giác không nhất thiết phải thế. Hắn tin tưởng, Diệp Nhiễm nếu liên thủ với Trần Kính Huy lời nói, tuyệt đối có thể đối phó Triệu Thu Hiến. Trần Kính Huy sở dĩ không có trực tiếp động thủ, cũng là sợ sệt Diệp Nhiễm đám người có đưa tin thủ đoạn, hắn cũng không muốn bởi vậy đắc tội Tề Quốc. Hắn hiểu rõ, Trần gia trận pháp không cách nào ngăn cản Diệp Nhiễm đám người, nhưng mà nơi này trận pháp thì không đồng dạng. Đây chính là Vu Thần Giáo vì bảo hộ tế đàn luyện chế trận pháp, ngay cả cường giả phản hư đều có thể vây khốn một quãng thời gian. Diệp Nhiễm vừa tiến vào rừng trúc tím, thì cảm giác được nơi đây trận pháp. Trong lòng của hắn âm thầm cười nói, cũng là không cần tự mình bày trận. Diệp Nhiễm vừa tiến vào rừng trúc tím, thì cảm giác được nơi đây còn có một vị hóa thần đỉnh phong, chẳng qua hắn cũng không để ý. Vì những người khác an toàn, Diệp Nhiễm rơi xuống đất lúc, liền bất động thanh sắc đem 10 trôi cực phẩm linh kiếm thả ra ngoài, tại Diệp Nhiễm thao túng phía dưới, linh kiếm trực tiếp chui vào mặt đất. Vì Diệp Nhiễm nhập vi chi cảnh trận đạo cảm ngộ, không được bao lâu, có thể đem này trận pháp quyền khống chế đoạt lại. Chẳng qua, dưới mắt còn là muốn chờ Triệu Quốc người hiện thân mới được. Vài vị trước tiên ở uống trà nghỉ ngơi một lát, các ngươi phải đợi người, rất nhanh liền đến. Trần Kính Huy đem Diệp Nhiễm đám người dẫn tới rừng trúc tím bên trong một cái tiểu viện trong. Được. Diệp Nhiễm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở trong viện trên mặt ghế đá. Những người khác tại Diệp Nhiễm ra hiệu dưới, cũng đều ngồi xuống. Còn quá trẻ, căn bản không hiểu rõ tu tiên giới hiểm ác, một lúc lao phu thì cho các ngươi hào hào học một khóa. Trần Kính Huy nói thầm. Diệp Nhiễm đám người như thế phối hợp, Trần Kính Huy cũng liền không cần đả thảo kinh xả, chỉ cần chờ đợi Triệu Thu Hiến tới trước là được rồi. Trần Kính Huy đang chờ người, Diệp Nhiễm cũng không nhàn rỗi, mười trôi cực phẩm linh kiếm tại hắn thao tung dưới, từng đạo trận pháp phù văn đã bước vào lòng đất, đang chậm rãi cải biến nơi đầy trận pháp. Chừng nửa canh giờ, Diệp Nhiễm cuối cùng cảm giác được một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ mang theo hai vị nguyên anh đang phi tốc tới gần nơi đây. Rốt cuộc đã đến sao, các loại ta cũng có điểm cấp bách. Diệp Nhiễm nói thầm, nơi đây trận pháp đã bị hắn hoàn toàn thay đổi, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trận pháp trưởng khống quyền rồi sẽ rơi vào trong tay của hắn. Làm Hạ Vũ cùng Hạ Minh nhìn thấy Triệu Thu Hiến lúc, hai người cuối cùng ngồi không yên. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi là, Trần Kính Huy lại cười lấy cùng Triệu Thu Hiến chào hỏi. Xong rồi, hai người trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, bọn hắn cho dù đúng Diệp Nhiễm kỳ vọng tại cao, cũng không thể tin được Diệp Nhiễm có thể đối phó hai vị cao thủ hóa thần. Triệu Thu Hiến nhìn Diệp Nhiễm đám người, tại Triệu Quốc trong tình báo, Tề Quốc trong căn bản không có dạng này thiên tài. Không ngờ rằng Tề Quốc âm thầm lại nuôi dưỡng nhiều như vậy thiên tài, sinh cũng không tệ, vài vị tiểu ca, có bằng lòng hay không chuyển ném chúng ta Triệu Quốc ca. Giọng Triệu Thu Hiến mang theo vài phần mị hoặc, cho người ta một loại không cách nào cự tuyệt cảm giác. Hẹ. Diệp Nhiễm, Diệp Tiêu, Lý Lạc Trần bao gồm Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo cùng nhau làm phát ra nôn khan âm thanh. Triệu Béo càng là hơn mang theo vài phần giọng khiêu khích nói, lão nữ nhân, ngươi nghĩ cái dám ăn đấy. Nghe được Triệu Béo lời nói, Triệu Thu Hiến thần sắc trong nháy mắt thì lãnh đạm tiếp theo, nàng khẽ vươn tay, Triệu Béo thì hướng nàng bay đi. Chẳng qua, còn chưa lướt qua Diệp Nhiễm, nàng đúng Triệu Béo không chế liền biến mất. Nàng hơi có vẻ kinh ngạc liếc nhìn Diệp Nhiễm một cái, sau đó liền mặt lộ vẻ vui mừng mà nói, Nguyên Anh đỉnh phong, rất tốt, có tư cách biến thành của ta lô đỉnh. Triệu tiên tử, kia hai nữ tử nếu ngươi không cần lời nói, không bằng. Trần Kính Huy ở một bên nói, chờ ta đem thứ cần thiết tìm thấy, kia hai cái tiểu nha đầu mặc cho ngươi xử trí. Triệu Thu Hiến nói thẳng. Chương 126, chiến đấu bắt đầu, chương 126, chiến đấu bắt đầu. Dương Trúc Tím bên trong, Trần Kính Huy cũng không ra tay, hắn cũng không muốn cho Triệu Thu Hiến lưu lại cái gì mà cớ. Năng suất động hóa thần tìm kiếm thứ gì đó, tất nhiên rất trọng yếu, do đó, hắn trực tiếp lui ra một khoảng cách. Hắn chưa ra tay, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là trừ ra Hạ Vũ cùng Hạ Manh bên ngoài, mấy người khác nhìn thấy Triệu Thu Hiến xuất hiện lúc, cũng biểu hiện quá trấn định. Thật giống như Diệp Nhiễm đám người đối với cái này sớm có đoán trước một. Nếu là không có hóa thần đỉnh phong đại ca lật tẩy, vì Trần Kính Huy kiểu này tiết mệnh tính cách, đã sớm trốn xa. Bên kia, Diệp Nhiễm đã vào tới, hắn căn bản không cần sử dụng công đức chi nhãn xác nhận Triệu Thu Hiến có phải tà ác. Có thể nói ra Lô đỉnh tiểu này từ, Diệp Nhiễm đã nhận định nàng muốn tiến vào chính mình nhân hoàng kỳ. Nhìn thấy Diệp Nhiễm như thế không biết lượng sức chủ động xuất kích, Triệu Thu Hiến đối sau lưng hai cái nguyên anh phân phó nói, người này lưu cho ta, các ngươi đi cùng mấy người khác chơi đùa, nhớ kỹ, khác đem cái tên mập mạp kia đùa chơi chết. Đúng. Hai vị cao thủ nguyên anh đáp một tiếng, trực tiếp vòng qua Diệp Nhiễm vào tới. Diệp Nhiễm cũng không ngăn cản, một cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh sơ kỳ, Diệp Nhiễm tin tưởng, bọn hắn là có thể ứng đối. Dương Trúc Tím bên trong, gió nhẹ lướt qua, lá trúc vang xào xạc. Mắt thấy Diệp Nhiễm như gió táp mãnh phát mà đến, Triệu Thu Hiến hứng hở địa vung ra một trường. Làm nàng kinh ngạc là, Diệp Nhiễm lại không hề trốn tránh tâm ý. Ngay tại Triệu Thu Hiến một trường kia chặt chẽ vững vàng địa đánh trúng Diệp Nhiễm trong nháy mắt ở giữa, bốn phía một thuộc tính linh lực giống như nhận nào đó tác động bình thường, đột nhiên trở nên nồng nặc lên. Những thứ này một thuộc tính linh lực nhanh chóng hội tụ ở Diệp Nhiễm chung quanh thân thể, trong chớp mắt liền ngưng kết thành một tầng màu xanh biết hộ thuẫn, đưa hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Thuộc tính một linh căn. Này thật đúng là không tưởng tượng được kinh hỉ a. Nhưng mà, ngươi sẽ không cờ dại cho rằng bằng vào một thuộc tính linh lực đến hoạt động di chuyển rừng trúc tím bên trong một chi nguyên khí, có thể đền bù giữa chúng ta trên lệch sao? Triệu Thu Hiến cười lạnh một tiếng, vui sướng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Phải biết, có thuộc tính một linh căn tu sĩ, hắn thể nội đều ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh cơ chi lực. Nếu có thể đem dạng này người coi như lô đỉnh, không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Thu Hiến thân hình khẽ động, giống như quỷ mị đột ngột theo biến mất tại chỗ vô tung. Làm nàng lần nữa hiện thân thời khắc, đã lặng yên không một tiếng động đi tới Diệp Nhiễm phía sau. Đúng lúc này, nàng không chút do dự đánh ra một trường, hung hăng đánh vào Diệp Nhiễm phần lưng. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, vờn quanh tại Diệp Nhiễm quanh thân tầng kia màu xanh sẫm hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà, nương theo lấy hộ thuẫn vỡ vụn, vô số đạo xanh biết quang mang lại như mũi tên rời cùng trực tiếp hướng Triệu Thu Hiến kích xạ mà đi. Triệu Thu Hiến hoàn toàn không ngờ rằng, Diệp Nhiễm có thể mượn nhờ cục diện như vậy triển khai phản công, trong lòng không khỏi giật mình. Nàng vốn muốn nhanh chóng triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách nhất định, nhưng ngay lúc này, nàng kinh ngạc phát giác được, chẳng biết lúc nào, trên mặt đất lại nhiều hơn mấy cái tráng kiện dây leo, giống như cự mãng 100 chú cuốn chặt lấy nàng thân thể, khiến cho khó mà động đậy mảy may. Triệu Thu Hiến tốc độ phản ứng cực nhanh, nàng lúc này vận chuyển thể nội linh lực, hình thành một tầng kiên cố bình chướng, thành công chặn lại kia từng đạo bén nhọn lục mang công kích. Đúng lúc này, chỉ gặp nàng hai chân mãnh lực giẫm một cái mặt đất, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, những chói buộc kia nàng dây leo trong nháy mắt hóa thành một mịn. Chẳng qua, chưa đợi nàng làm ra thêm một bước hành động, sâu trong lòng đất đột nhiên thoát ra một cái bén nhọn vô cùng tự trúc, vì thế xét đánh không kịp bưng thai bay thẳng hướng Triệu Thu Hiến khuôn mặt. Đối mặt như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, Triệu Thu Hiến không dám chút nào phớt lờ. Vì nàng cảm nhận được rõ ràng, căn này tự trúc phía trên ẩn chứa cường đại linh lực ba động, tuyệt không phải tầm thường công kích có thể so sánh. Cánh tay nàng có hơi lắc một cái, một thanh lóe ra hàn quang linh kiếm liền đột ngột ra hiện tại trong lòng bàn tay. Lập tức, nàng không chút do dự huy kiếm chém tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia khí thế hung hung tự trúc trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Hừ, đây cũng là ngươi sát chiêu sao? Đang lúc Triệu Thu Hiến muốn mở miệng niệm mai Diệp Nhiễm lúc, một cô cực kỳ nguy hiểm khí tức đột nhiên xông lên đầu. Vẹn vẹn là trong một chớp mắt, dưới mặt đất giống như măng mọc sau mưa liên tiếp toát ra mấy chục cây đồng dạng sắc bén tử trúc. Cùng lúc đó, bốn phía nguyên bản tĩnh mịch trúc lâm cũng bắt đầu kịch liệt lay động, phát ra trận trận vang lên sàn sạt. Triệu Thu Hiến sử dụng kiếm ngăn cản mấy cây tử trúc muốn phi thân lên, mà chúng quanh lay động tử trúc lại là phi tốc sinh dài ra lên. Triệu Thu Hiến mới lên không hai thước rưỡi, chúng quanh tử trúc liền như là một tấm võng lớn trực tiếp đem Triệu Thu Hiến bao phủ tại trong đó. Sắc bén tử trúc như là linh kiếm bình thường, tại trúc lưới phạm vi bao phủ bên trong, phát ra trận trận tiếng xé gió. Oeng. Đúng lúc này, trúc lưới ầm vang nổ tung, ngang ngược linh lực trực tiếp đem chúng quanh trúc lâm trở thành hư không, rừng trúc tím trung tâm, trong nháy mắt thì chống đi một mảng lớn. Lại đưa nàng thương tổn tới, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua, đưa nàng dẫn lửa cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt a. Không trung Trần Kính Huy nhìn trên mặt nhiều hơn một đạo vết máu Triệu Thu Hiến, lắc đầu nói thầm. Trần Kính Huy năng cảm giác được, Diệp Nhiễm thực lực quả thực đụng chạm đến cảnh giới hóa thần, nhưng mà cũng vẹn vẹn là đụng chạm đến mà thôi. Đừng nói là đối đầu Triệu Thu Hiến, liền xem như đối đầu hắn, Trần Kính Huy cũng không cho rằng Diệp Nhiễm có thể thủ thắng. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, Diệp Nhiễm còn đang ở dấu rốt. Làm nhưng, tình huống trước mắt nghệ tình trong mắt người khác thì không đồng dạng. Bao gồm Triệu Quốc hai vị tiên nguyên anh tu sĩ, bọn hắn sao cũng không ngờ rằng, Diệp Nhiễm lại có thể thương tổn được Triệu Thu Hiến. Hạ Manh cùng Hạ Vũ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn cũng không ngờ rằng, Diệp Nhiễm vậy mà tại đụng nhau trong chiếm cứ thượng phong. Chẳng qua dưới mắt, bọn hắn tuyệt đối không thể nhường Diệp Nhiễm phân tâm, chí ít theo bọn hắn nghĩ, ít nhất phải đem kia hai cái nguyên anh ngăn lại. Quy Nguyên Thần Hỏa Trưởng, Cực Quang Phá Thiên Chỉ. Ngay tại Hạ Manh cùng Hạ Vũ còn đang suy nghĩ phải như thế nào ngăn lại hai cái nguyên anh lúc, Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi đã thừa dịp kia hai cái nguyên anh ngây người lúc trực tiếp xuất thủ. Đợi Triệu Quốc hai cái nguyên anh phản ứng lúc, đã tránh cũng không thể tránh, hai người chặt chẽ vững vàng bị một chiêu. Khói bụi tan hết, hai cái hơi có vẻ thân ảnh chật vật ra hiện tại trước mắt mọi người. Cái đó Nguyên Anh sơ kỳ, quần áo tả tơi, trên mặt mang theo vài phần cháy đen, mà cánh tay phải của hắn đã bị đốt bị thương hơn phân nửa. Một vị khác Nguyên Anh trung kỳ, vai phải của hắn phía trên thình lình xuất hiện một cái đấm máu lỗ thủng. Thật mạnh linh kỹ. Trần Kính Huy, Hạ Vũ cùng Hạ Manh ý nghĩ trong lòng cơ bản nhất trí. Giờ phút này Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi cảnh giới đồng dạng triển lộ ra đây, bọn hắn hoàn toàn không cách nào đã hiểu, một cái Kim Đan hậu kỳ cùng một cái Kim Đan đỉnh phong có thể thi triển uy lực khủng bố như thế linh kỹ. Trần Kính Huy ánh mắt trong nháy mắt thì cực nóng lên, mà Siêu Thu Hiến âm thanh cũng là lạnh lùng truyền ra, thực sự là không ngờ rằng, trừ ra món đồ kia, các ngươi còn trong bí cảnh thu được cường đại như thế linh kỹ. Rất tốt, thật sự là quá tốt, ha 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 ha. Triệu Thu Hiến trực tiếp điên cuồng phá lên cười. Chương 127, Hóa Thần đỉnh phong hiện thân, chương 127, Hóa Thần đỉnh phong hiện thân. Nhìn qua lâm vào điên cuồng trạng thái Triệu Thu Hiến, Lý Đại Trùy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu hướng phía bên cạnh Triệu Béo nói ra, ha ha, kia có phải lao nữ nhân triệt để điên mất cả nhà. Triệu Béo mặt trầm như nước, tỉnh táo hồi đáp, chỉ sợ chân điên rồi, ngươi nhìn một cái nàng bộ dáng kia, cười đến cả khuôn mặt cũng vặn vẹo biến hình, chính mình lại không hề hay biết. Ta sống như thế đại số tuổi, vẫn đúng là không có tình cờ gặp qua tượng nàng như vậy xấu xí không chịu nổi người đâu. Ngay tại Triệu Béo tinh thần công kích lúc, một bên Hắc Hoàng cũng là gâu gâu gâu. Địa liên tiếp gọi gọi mấy thanh. Triệu Béo nghe xong, lập tức lại dũng cả ngay lập tức gân cổ họng hướng về phía Triệu Thu Hiến lớn tiếng kêu la lên. Uy, lão nữ nhân, nghe không? Ngay cả cậu cũng nhịn không nổi ngươi. Chết tiệt lao tử thế mà cùng ngươi một cái họ, đúng là mẹ nó suối quẩy. Nghe nói như thế, đứng ở cách đó không xa Hạ Manh cùng Hạ Vũ không khỏi không còn gì để nói. Vừa rồi hai người bọn họ liền đã phát giác được, Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo đều ở vào trúc cơ sơ kỳ tu vi cảnh giới. Bọn hắn không thể nào hiểu được, hai người này vì sao như thế chỉ dũng, cừu hận này kéo thực sự là vô địch. Trong chốc lát, Triệu Thu Hiến giận không kèm được, nàng cắn răng nghiến lợi quát, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, không muốn thủ hạ lưu tình, cho ta đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Trần Kính Huy vốn định động thủ, nhưng nhìn đến Triệu Thu Hiến không có mời hắn ý xuất thủ, chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Nhìn tới Tề Quốc lấy được bảo vật thật sự rất trọng yếu, cũng không biết là cái quái gì thế. Trần Kính Huy là thật có chút hiếu kỳ, chẳng qua hắn cũng biết, bất luận là cái gì bảo vật, đều không phải là hắn năng nhúng chạm. Triệu Thu Hiến hạ hết mệnh lệnh, một cỗ cường đại vô cùng, làm người sợ hãi khí tức trực tiếp từ trên người nàng phun ra ngoài. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, ở vào hóa thần trung kỳ Triệu Thu Hiến đã không còn mảy may giữ lại, nàng không có ý định tiếp tục chơi tiếp tục. Nhưng mà, Triệu Thu Hiến mất kiên trì, Diệp Nhiễm vẫn còn chưa tận hứng đấy. Chỉ ít, tại Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi chưa cùng kia hai tên Nguyên Anh tu sĩ quyết ra thắng bại trước đó, Diệp Nhiễm cũng không muốn hiện lộ thực lực chân thật của mình. Thế là, Diệp Nhiễm cùng Triệu Thu Hiến lần nữa chiến đấu lên. Lúc này Triệu Thu Hiến, hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó, hắn cho thấy uy thế sắc bén không thể đỡ. Trong nháy mắt, liền đối với Diệp Nhiễm tạo thành ưu thế áp đảo. Nhưng mà, bất kể Triệu Thu Hiến làm sao đem hết khả năng thi triển ra muôn vàn thủ đoạn, nhưng thủy chung khó mà triệt để đánh bại Diệp Nhiễm. Mỗi khi nàng cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, sắp cho Diệp Nhiễm một kích chí mạng lúc, tổng hội xuất hiện một ít không tưởng tượng được tình hình, nhường Diệp Nhiễm hiểm lại càng hiểm địa tránh đi yếu hại. Cùng lúc đó, tại chiến trường khác một bên, Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi ở giữa quyết đấu đồng dạng kịch liệt dị thường, đã đạt đến gay cấn giai đoạn. Diệp Nhiễm truyền âm nói cho bọn hắn nơi đây đã bị hắn dùng trận pháp phong tỏa về sau, Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi trong lòng lại không lo lắng. Thi triển thần hành bộ hai người, hình như quỷ mị, như là hai tia chớp hoa phá trường không, tốc độ kia nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Không chỉ như thế, bọn hắn thi triển các loại cường đại linh kỹ cũng là liên miên bất tuyệt, liên tục không ngừng. Những thứ này linh kỹ uy lực kinh người, hào quang rực rỡ chói mắt, giống như căn bản không cần hao phí một tơ một hào linh lực liền có thể tự động phát động, bị hai người bọn họ hạ bút thành văn, như gió táp mưa rào hướng phía đối thủ đánh kích mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực đều bị rực rỡ chói mắt linh quang chỗ tràn ngập, để người hoa mắt, không kịp nhìn. Hai cái cao thủ Nguyên Anh bất ức đến cực điểm, chỉ có thể dựa vào chênh lệch về cảnh giới tạm thời cùng hai người duy trì thế quân lực địch trạng thái. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục nữa, bọn hắn thua không nghi ngờ. Triệu Thu Hiến vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa cũng cảm giác được tình huống bên này, nàng giận mắng một tiếng rác rưởi sau đó liền cao giọng hô, "Trần huynh, còn xin ra tay." Trần Kính Huy vui mừng, hắn cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi cho hắn quá lớn kinh hỉ, nếu lần chiến đấu này không cần hắn xuất thủ, Triệu Thu Hiến tất nhiên sẽ không dễ dàng đem Thượng Quan Vũ Vi giao cho hắn. Nhưng mà tất nhiên hắn xuất thủ, như vậy Thượng Quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần, hắn tất nhiên phải lưu lại một cái. "Trần Kính Huy, ngươi nghĩ thông suốt, ngươi như ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ." Diệp Nhiễm trực tiếp hô, hắn cũng không muốn nhường Trần Kính Huy quấy nhiễu bên kia chiến đấu. Trần Kính Huy sững sờ, tham sống sợ chết hắn, cảm giác Diệp Nhiễm không hề giống là đang lừa hắn. "Trần huynh, tiểu tử này đang hư trương thanh thế, đừng bị hắn hù dọa." Triệu Thu Hiến lập tức nói, nàng đúng Trần Kính Huy hiểu rõ vô cùng, nàng hiểu rõ, vì Diệp Nhiễm đáng người chỗ hiện ra tới thực lực, thật là có thể đem Trần Kính Huy dọa đến. Trần Kính Huy tỉ mỉ nghĩ lại, mình còn có Hóa Thần đỉnh phong đại ca lật tẩy đâu, không có lý do sợ a. Do đó, đây là hắn lần đầu tiên chưa tuân theo bản tâm, trực tiếp đúng Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi xuất thủ. "Lão Vương tám chứng không giảng võ đức." Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo cùng kêu lên mắng, Trần Kính Huy sầm mặt lại. Hắn quyết định trước đem hai cái này ghê tởm khốn nạn thu thập. Hắn vọt thẳng nhìn Triệu Béo cùng Lý Đại Trùy lao đến, Hạ Manh cùng Hạ Vũ cũng là trước tiên bảo hộ ở trước người hai người nói, các ngươi chạy ngay đi. "Định." Đáp lại hai người là Triệu Béo cùng Lý Đại Trùy cùng kêu lên uống ra một cái định chữ. Sau đó, xông tới Trần Kính Huy thân hình đột nhiên dừng lại, một cái màu xanh lá phi kiếm trực tiếp theo dưới mặt đất bắn ra, trong nháy mắt liền đem Trần Kính Huy cơ thể xuyên thủng. "Làm rất tốt." Diệp Nhiễm tán dương, Triệu Béo cùng Lý Đại Trùy mặc dù chỉ dùng cấm chế đem Trần Kính Huy định một cái chớp mắt, nhưng mà cũng đầy đủ bọn hắn kiêu ngạo. Phi kiếm vừa tiến vào Trần Kính Huy cơ thể, liền đem thân thể hắn xoắn nát. Trần Kính Huy chạy trốn thủ đoạn quả thực nhất lưu, tại thời khắc sống còn hay là đem nguyên thần chia lịa ra ngoài, lúc này mới không bị Diệp Nhiễm một kiếm mất đi. Đáng tiếc, trước đây một chiêu này là để lại cho ngươi đâu. Diệp Nhiễm thở dài, đối Triệu Thu Hiến nói. Triệu Thu Hiến gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh linh kiếm, sau đó liền cắn răng nghiến lợi nói, cực phẩm linh kiếm thuộc tính mộc. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Diệp Nhiễm cười nói. Dương Trúc Tím trong lâm vào nhất thời yên tĩnh, tất cả đều nhìn qua Diệp Nhiễm trong tay màu xanh lá linh kiếm. Nhưng vào lúc này, Lý Lạc Trần cùng giọng thượng quan Vũ Vi lại một lần truyền ra. Diệu Diễm Liệt Tiên, Tinh Huy Liệt Tiên. Hai người thi triển, chính là Diệp Nhiễm căn cứ bọn hắn tự thân linh căn, đem Diệu Dương Liệt Tiên cải tạo sau linh kỹ. Cực phẩm linh kiếm thuộc tính quang cùng cực phẩm linh kiếm thuộc tính hỏa đồng thời bị tế ra ngoài, một chiêu này bị hai người đồng thời phát huy ra. Triệu Quốc hai cái nguyên anh còn đang ở chú ý Diệp Nhiễm trong tay cực phẩm linh kiếm đâu, không ngờ rằng Lý Lạc Trần cùng thượng quan Vũ Vi lại một lần lập lại chiêu cũ. Càng làm cho bọn hắn không ngờ rằng là Lý Lạc Trần cùng thượng quan Vũ Vi lại cũng có cực phẩm linh kiếm. Theo hai thanh cực phẩm linh kiếm ra chỉ ở dưới linh kỹ rơi xuống, hai cái bị hấp dẫn chú ý nguyên anh trong nháy mắt thì mất đi tại kiếm quang phía dưới. Sự việc phát sinh quá nhanh, tại Triệu Béo cùng Lý Lạc Trần đồng thời hô lên định chữ, đến Trần Kính Huy bị Diệp Nhiễm chém giết, lại đến hai cái nguyên anh vẫn lạc, cũng bất quá chính là thời gian một hơi thở. Chiến cuộc trong nháy mắt liền bị thay đổi. Hạ Minh cùng Hạ Vũ há hốc mồm, phảng phất là bị dừng lại một. Bao gồm âm thầm Trần Kính Hàng, vị này hóa thần đỉnh phong từ đầu đến cuối đúng rừng trúc tím bên trong chiến đấu cũng không có hứng thú, cho đến ba thanh cực phẩm linh kiếm xuất hiện, hắn cuối cùng ngồi không yên. Thực sự là không ngờ rằng, lão phu rừng trúc tím hôm nay vậy mà như thế náo nhiệt. Một tiếng nói giản mua đột nhiên vang lên, đúng lúc này, một cái thân mặc hắc bào, tóc trắng xóa lao giả đột nhiên ra hiện tại trước mắt mọi người. Chương 128, Dã Tâm Bừng Bừng Trần Kính Hàng, chương 128, Dã Tâm Bừng Bừng Trần Kính Hàng. Theo Trần Kính Hàng hiện thân, Hạ Minh cùng Hạ Vũ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Vừa mới dấy lên một tia hy vọng lại lần nữa phá diệt, tâm tình của bọn hắn giống như rơi vào vực sâu không đáy một nặng nề mà tuyệt vọng. Ngay cả Triệu Thu Hiến, giờ phút này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng cũng không có ngờ tới, tại nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một vị hóa thần định phong cường giả. Trần Kính Huy nguyên thần tại nhìn thấy nhà mình huynh trưởng về sau, giống chìm thủy chi bắt được người cây cỏ cứu mạng bình thường, không kịp chờ đợi bay lượn đến hắn bên cạnh, cũng duỗi ra ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Diệp Nhiễm, khàn cả giọng điệu hô, "Đại ca, mau giúp ta giết này tặc." Nhưng mà, Trần Kính Hàng lại đúng đệ đệ cầu khẩn mệnh mặt làm ngơ. Cái kia hai thâm thúy như vực sâu đôi mắt trực tiếp nhìn về phía Triệu Thu Hiến, giọng nói bình thản lại mang theo một loại vô hình uy áp hỏi, không biết quý quốc lần này đau khổ tìm kiếm vật đến tột cùng là cái gì hiếm thấy chân bảo. Triệu Thu Hiến sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Nàng biết rõ hợp thể đàn sự tình quan hệ trọng đại, tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ nửa phần. Nhưng bây giờ đối mặt trước mặt vị này thực lực sâu không lường được Trần Kính Hàng, cho dù nàng cắn chặt răng không chịu thổ lộ tình hình thực tế, chỉ sợ đối phương cũng có nhiều thủ đoạn theo cái khác tể quốc nhân truy trong nảy ra chân tướng. Cân nhắc liên tục sau đó, Triệu Thu Hiến cuối cùng cắn răng, quyết định thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, thực không dám giấu giếm, chúng ta chỗ truy tìm chính là một viên hợp thể đan. Nghe nói lời ấy, Trần Kính Hàng khẽ gật đầu. Tiếp lấy hắn cảm khái vạn phần nói ra, thì ra là thế, này mai đan dược bất kể là rơi vào Triệu Quốc chi thủ, hoặc là bị Tề Quốc đoạt được, đều có cực lớn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một tên hợp thể kỳ cường giả tuyệt thế a. Dứt lời, ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua mọi người, trong ánh mắt lóe ra khó mà nắm lấy quan mang. Gặp tình hình này, Triệu Thu Hiến trong lòng biết nhất định phải xuất ra đầy đủ mê người điều kiện mới có thể đả động Trần Kính Hàng, thế là vội vàng rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói ra. Thằng Nhược Đạo hữu chịu ra tay tương trợ, giúp ta Triệu Quốc thuận lợi đoạt được hợp thể đan, nước ta ổn thỏa cho thâm tạng. Không chỉ cái này, chỗ ba thanh cực phẩm linh kiếm mặc cho Đạo hữu chọn lựa trong đó hai thanh mang đi, với lại ngày sau Triệu Quốc trên dưới chắc chắn xem Đạo hữu là thượng khách, toàn lực thỏa mãn ngài tất cả nhu cầu. Lời nói này nói được chân tình thực lòng, ăn nói mạnh mẽ, có thể nói là thành ý mười phần. Ngươi ngược lại là rất hào phóng, chẳng qua lão phu đúng mấy người trẻ tuổi kia cũng cảm thấy rất hứng thú. Trần Kính Hàn nói, Đạo hữu, ta chỉ đem đi người này, những người khác đều quy tiền bối, làm sao? Triệu Thu Hiến chỉ vào Diệp Nhiễm nói. Trần Kính Hàng gật đầu nói, thế nhưng lão phu đúng hợp thể đàn càng cảm thấy hứng thú a. Triệu Thu Hiến cứng lại, nàng ngay lập tức đúng Trần Kính Hàng nói, đạo hữu, ngươi hiện tại chỉ có hóa thần đỉnh phong, cho dù đạt được hợp thể đàn, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Loại chuyện này không cần ngươi tới nhắc nhở. Trần Kính Huy quát, ngươi, đạo hữu, ta có thể lui thêm bước nữa, ta chỉ cần hợp thể đàn, nơi này những chỗ tốt khác đều có thể giao cho đạo hữu. Triệu Thu Hiến hơi có vẻ hốt hoảng nói. Trần Kính Huy lắc đầu nói, ngươi thật sự cho rằng lão phu là bà tuổi trẻ con, đem hợp thể đàn giao cho ngươi, sau đó nhường lão phu tại nơi này chờ chết sao? Đạo hữu, ngươi như thực có can đảm như thế làm việc, tất nhiên sẽ biến thành mục tiêu công kích, đến lúc đó Triệu Quốc, Tề Quốc thậm chí là Tử Tiêu Thanh Hư Tông đều sẽ hiểu rõ hợp thể đan trong tay ngươi. Triệu Thu Hiến thanh sắc câu lệ địa cảnh cáo. Nhưng mà, đối mặt này một uy hiếp, Trần Kính Huy lại nhếch miệng mỉm cười, ung dung nói ra, chắc hẳn ngươi sớm đã thử qua đưa tin cử chỉ, kết quả như thế nào? Có từng có bất kỳ người cho ngươi đáp lại? Ngay tại Trần Kính Huy vừa dứt lời thời khắc, chỉ thấy còn quấn rừng trúc tím to lớn trận pháp đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, lấp lóe không thôi. Triệu Thu Hiến mắt thấy trước mắt đại trận, trong lòng đã bối rối vô cùng, nhưng nàng vẫn không chịu hết hy vọng. Nàng không thối lui chút nào địa nói thẳng, tại ta tới chỗ này trước đó, liền đã trước giờ hướng tông môn đưa tin trở về. Huống hồ, ta cùng với Trần Kính Huy quen biết một chuyện, tại Triệu Quốc cũng là quảng vi người biết. Nghe nói như thế, Trần Kính Hàng cười lạnh, tiếp lấy nói ra, phải không? Chỉ tiếc, lão phu thân phận đến nay vẫn là cái bí mật. Đúng lúc này hắn thoại phong nhất chuyển nói, giả sử hôm nay các ngươi đều ở đây chỗ mất mạng, ngươi không ngại đoán xem nhìn xem, tam đại thế lực đến tột cùng cần hao phí bao lâu thời gian mới có thể điều tra rõ nơi đây phát sinh tất cả. Nghe xong lời nói này, Triệu Thu Yến sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Mà Trần Kính Huy nguyên thần cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn run rẩy nói, đại ca, chẳng lẽ nói ngài ngay cả ta cũng muốn cùng diệt trừ hay sao? Im miệng. Mấy tiểu tử kia bên trong, chính ngươi chọn một cái đến đoạt xa đi, đỡ phải đợi lát nữa lao phu không cẩn thận đem bọn hắn cho hết luyện hóa hết. Trần Kính Hàng tức giận quá lớn. Nghe nói như thế, Trần Kính Huy trong lòng không khỏi một hồi mừng như điên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù ngày bình thường huynh trưởng đối với hắn nghiêm khắc có thừa, nhưng thời khắc mấu chốt, đại ca cuối cùng vẫn là yêu thương hắn. Trần Kính Hàng vẫn không để ý tới đệ đệ phản ứng, mà là phối hợp tiếp lấy nói ra, ngươi không ngại lại đoán xem nhìn xem, tại ta tỉ mỉ bày ra phía dưới, tam đại thế lực sẽ hay không bộc phát một hồi kinh thiên động địa đại hôn chiến đâu? Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái toàn thân đen như mực, tản ra khí tức thần bí to lớn tế đàn bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt mọi người. Cái này, đây là hồn chi tế đàn. Triệu Thu Yến mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kính Hàng, âm thanh run rẩy không thôi. Nàng biết rõ, Trần Kính Hàng dám can đảm như thế trắng trợn mà lộ ra ra tòa này quỷ dị khó lường tế đàn, hiển nhiên là đã quyết định muốn đuổi tận sát tuyệt, tuyệt đối không lưu lại bất luận cái gì người sống. Với lại, bằng vào nữ nhân trực giác bén nhạy, nàng giống như đã thấy làm Trần Kính Hàng thành công đem trước mặt bọn này dị bẩm thiên phú trẻ tuổi tài tuấn toàn bộ luyện hóa về sau, liền có thể thuận lý thành chương đột phá tới cảnh giới phản hư. Đúng lúc này, khơi mào tam đại thế lực ở giữa kịch liệt phân tranh, mà hắn thì có thể tọa sơn quan hổ đấu, tận hưởng ngư ông thủ lợi. Cuối cùng, không hề nghi ngờ, hắn chắc chắn trở thành chàng sinh tử đánh cờ trong duy nhất người thắng. Nghĩ đến nơi này, Triệu Thu Yến cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, nàng vội vàng quay đầu nhìn về bên cạnh người, vội vàng nói, "Tiểu Hữu, việc đã đến nước này, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới có cơ hội tranh thủ đến một chút hy vọng sống." Triệu Thu Yến hiện nay có thể nghĩ tới phá cục phương pháp, cũng chỉ có liên thủ với Diệp Nhiễm. Trần Kính Hàng bình tĩnh nhìn một màn này, hắn cũng không ngăn cản, ngược lại là nhiều hứng thú mà nói, Tề Quốc cùng Triệu Quốc liên thủ, thật đúng là có chút buồn cười a. Hắn nhìn phía Diệp Nhiễm, dường như cũng nghĩ xem xét Diệp Nhiễm sẽ như thế nào đáp lại. Diệp Nhiễm cũng không để ý tới Triệu Thu Yến, mà là trực tiếp tán dương dậy rồi Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi. Diệp Nhiễm vốn cho rằng Thượng Quan Vũ Vi chỉ có hoàn toàn đem tinh linh thánh thể cởi ra mới có thể kết thúc chiến đấu, nhưng chưa từng nghĩ hai người lúc chiến đấu cơ nắm chắc phi thường tốt, bằng vào kia hai cái nguyên anh hai lần phân thần, liền trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy Diệp Nhiễm không để ý tới mình, Triệu Thu Yến lúc này quát mắng, ngu xuẩn, ngươi muốn chết tại nơi này sao? Trần Kính Huy thì là chỉ vào Diệp Nhiễm nói, đại ca, ta muốn thân thể hắn. Diệp Nhiễm khẽ cười một tiếng nói, Trần Kính Huy, còn nhớ hay không cho ta mới vừa nói qua, ngươi như ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi trẻ tuổi, còn muốn dọa lão tử, ngươi thật sự cho rằng lão tử là dọa lớn? A. Trần Kính Huy lời còn chưa nói hết, thì kêu thảm lên, mọi người cùng kêu lên nhìn lại, lúc này mới phát hiện hắn nguyên thần thiếu chút nữa tán loạn. Trần Kính Hàng biến sắc, hắn vừa định ra tay bảo hộ Trần Kính Huy, lại phát hiện Trần Kính Huy nguyên thần trong nháy mắt thì bay về phía Diệp Nhiễm, vì hắn thần thức hóa thần định phong đều không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, Trần Kính Huy nguyên thần thì bay đến Diệp Nhiễm trước người, Trần Kính Hàng lúc này mới thấy rõ, chẳng biết lúc nào, Diệp Nhiễm trên tay lại nhiều một cây màu vàng kim đại kỳ, Trần Kính Huy nguyên thần không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp liền bị hút vào. Vạn hồn viên. Trần Kính Hàng hoảng sợ nói, thả ngươi nương cầu dám thúi, ngươi là mắt bị mù hay là không biết chữ? Lão tử này rõ ràng là chính đạo chí bảo nhân hoàng kỳ, nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Diệp Nhiễm tuyệt đối không có gấp. Chương 129, chê bữa, chương 129, chê bữa. Dừng chút tím bên trong, Trần Kính Hàng vẻ mặt âm trầm nhìn chăm chú Diệp Nhiễm trong tay kia mặt lóng lánh kim quang óng ánh đại kỳ. Mặc dù mặt này nhân hoàng kỳ quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng rạng rỡ, nhưng ngay tại Trần Kính Huy hồn phách bị hút vào trong đó trong chốc lát, Trần Kính Hàng lại nhạy cảm địa bắt được một sợi rất tinh tường khí tức ba động. Phải biết, Trần Kính Huy trên tay thì có một cái bách hồn phiên. Nương tựa theo đúng cố lực lượng này khắc sâu mở, hắn năng cảm giác được đến Diệp Nhiễm cầm nhân hoàng kỳ cùng hắn bách hồn phiên có cùng nguồn gốc. Không chỉ như thế, theo nhân hoàng kỳ phát tán ra uy áp mạnh mẽ đến xem, hắn phẩm chất tất nhiên đã đạt đến làm cho người sợ hãi than vạn hồn tầng cấp. Nhưng mà, càng làm Trần Kính Hàng cảm thấy hoang mang không hiểu là, nhân hoàng kỳ phía trên liên tục không ngừng địa chạy xuôi một cỗ rồi rào hạo nhiên chính khí, tiểu này thuần khiết ngây thơ khí tức cùng tà ác đến cực điểm vạn hồn phiên tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Diệp Nhiễm đến tột cùng là thông qua loại thủ đoạn nào mới có thể để cho vạn hồn phiên trở thành bây giờ cái bộ dáng này. Lúc này, một bên Triệu Thu Yến cũng không nhịn được nhẹ giọng líu díu lên, hẳn là, này thật sự chính là nhân hoàng kỳ. Chẳng lẽ nói ra hỏa này đúng là vùng thế giới này thiên mệnh chi tử? Hồi tưởng lại Diệp Nhiễm trước đây đủ loại hành động kinh người, trong nội tâm nàng đối với kiểu này suy đoán càng thêm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Hạ Vũ cùng Hạ Manh hai huynh muội đồng dạng sinh lòng này độc, rốt cuộc đây chính là nhân hoàng kỳ a, trong truyền thuyết đại biểu cho nhân loại trí cao vô thượng tôn nghiêm cùng nhân đạo chính thống chí bảo trọng khí. Kiểu này bảo vật cũng không phải cái gì người đều có thể để cho tán thành cũng cùng với nó phù hợp. Hừ, tiểu tử thối, đừng muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Ngươi điểm này tiểu thủ đoạn có thể năng lừa qua những người khác, nhưng đừng hòng giấu giếm được pháp nhãn của ta. Ngay lập tức đem đệ đệ ta nguyên thần thả ra, sau đó đem vạn hồn phiên giao cho ta, có thể, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Kính Hàng một đôi mắt giống như sói đói chăm chú địa khóa lại Diệp Nhiễm trong tay nhân hoàng kỳ, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng tham lam cùng khát vọng. Đối mặt Trần Kính Hàng uy hiếp, Diệp Nhiễm không chút nào yếu thế địa đáp lại nói, lao ra hỏa, ít tại nơi này ăn nói bừa bãi. Trần to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng trên tay của ta cầm chính là hàng thật giá thật, không thể giả được nhân hoàng kỳ. Hắn cố ý đem nhân hoàng kỳ giơ lên cao cao, biểu hiện ra cho đối phương nhìn xem. Nhưng mà, Trần Kính Hàng lại đúng Diệp Nhiễm khịt mũi coi thường, trong lòng âm thầm mắng lên, gặp quỷ nhân hoàng kỳ, nhà ai nhân hoàng kỳ sẽ thôn phệ hồn phách đâu. Đúng lúc này, sắc mặt hắn trở nên càng thêm âm trầm ngoan độc lên, hung tợn nói ra, được, đã ngươi như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách lao phu lòng dạ độc ác. Nghe nói như thế, Diệp Nhiễm khẽ miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Chỉ gặp hắn dùng tay chỉ một bên Triệu Thu Hiến, không nhanh không chậm mở miệng nói, muốn phóng thích đệ đệ ngươi, ngược lại cũng không phải không thể nào, ngươi nếu để cho nàng đến ta vạn, mẹ nó lao tử kém chút bị ngươi mang lệnh. Diệp Nhiễm chửi mắng một tiếng, tiếp tục nói, ngươi nếu để cho nàng đến ta nhân hoàng kỳ trong ngồi một chút, như vậy mọi chuyện đều tốt bàn bạc. Lời còn chưa dứt, Triệu Thu Hiến liền tức giận đến giơ chân mắng to. Ngươi cái tên này điên rồi phải không? Giờ này khắc này, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực cộng đồng ứng đối nguy cơ trước mắt mới là thượng sách. Giả sử ta bất hạnh bỏ mình, lẽ nào ngươi cảm thấy Trần Kính Hàng sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Nàng trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Trần Kính Hàng không chút do dự quả quyết xuất kích, bởi vì chỉ vì Triệu Thu Hiến nói không qua. Thời khắc này Diệp Nhiễm nhường hắn có chút nhìn không thấu, giả sử nhường nàng cùng Triệu Thu Hiến liên hợp lại, tất nhiên sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên, diệt trừ Triệu Thu Hiến đối với Trần Kính Hàng mà nói trăm lợi mà không có một hại. Thân làm hóa thần đỉnh phong cảnh giới cường giả, Trần Kính Hàng đối mặt chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi Triệu Thu Hiến, thực lực sai biệt cách xa, quả thực như là voi giẫm con kiến thoải mái. Cũng không lâu lắm, Triệu Thu Hiến trên người thì nhiều hơn không ít vết thương. Trần Kính Hàng bắt lấy một cái quay người, đột nhiên đánh ra một trường, này trường lực giống như bài sơn đảo hải sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Triệu Thu Hiến chặt chẽ vững vàng địa bị một kích này, cả người như diều đứt dây một thẳng tắp hướng về sau bay đi. Một bên Diệp Nhiễm nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng là không chút do dự địa ngay lập tức khai thác hành động. Trong chốc lát, một thanh cực phẩm linh kiếm vì thế xét đánh không kịp bưng thai phá không mà ra, giống một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, tinh chuẩn không sai đâm thủng Triệu Thu Hiến tâm mạch. Đúng lúc này, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên bộc phát, đem Triệu Thu Hiến nguyên thần cũng hút vào nhân hoàng kỳ trong. Hiện tại có thể thả người đi. Trần Kính Hàng chạm định thân hình, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Nhiễm nói. Đó là làm nhưng, bản công tử từ trước đến giờ một lời cửu đỉnh. Diệp Nhiễm khẽ miệng khẽ nhếch, lập tức cánh tay nàng vung lên, nhân hoàng kỳ liền vững vàng cắm vào mặt đất. Cùng lúc đó, Trần Kính Huy cùng Triệu Thu Hiến nguyên thần cũng từ trong nhân hoàng kỳ được phóng thích ra đây, nhưng bởi vì nhân hoàng kỳ trói buộc lực lượng còn tại, bọn hắn nguyên thần chỉ có thể bị vây ở nhân hoàng kỳ chung quanh một mét trong phạm vi, không cách nào đào thoát. Đại ca cứu ta a! Trần Kính Huy mặt mũi tràn đầy kinh hãi gào thét nhìn, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mặt mũi của hắn giờ phút này đã trở nên vặn vẹo không chịu nổi, ánh mắt bên trong để lộ ra đúng tử vong cực độ e ngại. Cùng lúc đó, một bên Triệu Thu Hiến thì trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi mắng, người trẻ tuổi, ngươi chết không yên lành, còn có ngươi, Trần Kính Hằng, chúng ta Triệu Quốc tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Trong giọng nói của nàng bao hàm nhìn phẫn nộ cùng oán hận, dường như hận không thể ngay lập tức đem Diệp Nhiễm cùng Trần Kính Hàng chém thành muôn mảnh. Trần Kính Hàng cũng không để ý tới đệ đệ của mình cùng Triệu Thu Hiến. Hắn một chút liền nhìn ra, đệ đệ mình Trần Kính Huy tính mệnh bây giờ vẫn như cũ nắm giữ tại Diệp Nhiễm trong tay, Diệp Nhiễm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Trần Kính Huy rồi sẽ tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, Trần Kính Hàng nhíu mày nói, ngươi đây là ý gì? Chỉ thấy Diệp Nhiễm sắc mặt bình tĩnh như nước, chậm rãi mở miệng nói, không có ý gì, chẳng qua là muốn mời hai người bọn họ ra đây đảm nhiệm một chút người đứng xem thôi. Diệp Nhiễm thêm chút dừng lại, sau đó trêu tức mở miệng nói, tiếp đó ta đồng dạng hy vọng ngươi cũng có thể rời bước đến nhân hoàng kỳ của ta trong làm sơ nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Trần Kính Hàng đầu tiên là sững sờ, lập tức như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất bình thường, ngửa đầu ha ha cười ha hả. Tiếng cười quanh quẩn tại bốn phía, mang theo vài phần trào phúng cùng khinh thường. Ha ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Và ngươi cũng vọng tưởng để cho ta bước vào ngươi nhân hoàng kỳ. Đơn giản chính là người si nói ngọng. Trần Kính Hàng một bên cười lấy, một bên dùng tay chỉ Diệp Nhiễm, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Đang lúc Trần Kính Hàng muốn tiếp tục mở miệng châm chọc lúc, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể run lên bần bật. Đúng lúc này, khoe miệng của hắn chậm rãi chảy ra một sợi đỏ tươi tơ máu. Trong chốc lát, Trần Kính Hàng nụ cười trên mặt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là vô cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn gắt gao chằm chằm vào Diệp Nhiễm, gàn từng chữ nói ra, thần thức hóa kiếm. Trần Kính Hàng trước đó đã thấy Diệp Nhiễm thi triển thần thức công kích đả thương Trần Kính Huy nguyên thần, nhưng lại không ngờ rằng, Diệp Nhiễm lại có thể làm đến thần thức hóa kiếm, còn có thể uy hiếp được hóa thần đỉnh phong hắn. Không có một kích mất mạng, cũng tại Diệp Nhiễm trong dự liệu, rốt cuộc, Trần Kính Hàng nói thế nào cũng là hóa thần đỉnh phong. Chương 130, giải quyết, chương 130, giải quyết. Giờ này khắc này Trần Kính Hàng, trong lòng đã không có nửa phần đúng Diệp Nhiễm ý khinh thường. Diệp Nhiễm mặc dù chỉ là nguyên anh đỉnh phong, nhưng mà đây đối với Trần Kính Hàng mà nói, Diệp Nhiễm tuyệt đối coi là cuộc đời cảnh ngộ mạnh mẽ nhất đối thủ. Nguyên anh tu sĩ sử dụng thần thức công kích đem hóa thần đỉnh phong bắn bị thương, nói ra ai biết tin đấy. Hai người rất nhanh liền giao thủ, hai thân ảnh tựa như tia chớp nhanh chóng đan xen vào nhau, nhanh đến mức để người dường như thấy không rõ động tác của bọn hắn. Mà trung quanh những kia tử trúc, tại đây hai cỗ cường đại lực lượng trùng kích vào, từng mảnh liên tiếp không ngừng mà trong nháy mắt chôn vùi vào trong lúc vô hình, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một. Cũng không lâu lắm, nguyên bản rậm rạp rừng trúc tím liền đã không còn sót lại chút gì, chỉ có Lý Lạc Trần đám người trô đứng chỗ, còn tồn tại nhìn rải rác vài gốc lẻ loi trơ trọi trúc tử. Triệu Thu Hiến cùng Trần Kính Huy nguyên thần mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin nét mặt. Bọn hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Nhiễm lại có thể cùng Trần Kính Hàng đánh cho khó phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Mặc dù bọn hắn bây giờ chỉ còn lại yếu ớt nguyên thần, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng phát giác được Diệp Nhiễm chân thực tu vi chẳng qua mới nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Dựa theo lẽ thường mà nói, tiểu này to lớn chênh lệch cảnh giới vốn nên nhường Diệp Nhiễm không hề có lực hoàn thủ mới đúng, có thể hiện thực lại vẫn cứ lật đổ bọn hắn tất cả nhận biết. So sánh với Diệp Nhiễm đến, Thượng Quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần khiêu chiến vượt cấp dường như còn lại càng dễ để người tiếp nhận một ít. Rốt cuộc bọn hắn có cực phẩm linh kiếm là trợ lực, hơn nữa còn là thừa dịp địch nhân không sẵn sàng thời phát động hai lần tập kích, bao nhiêu chiếm cứ một ít ưu thế. Nhưng mà Diệp Nhiễm lại là thực sự bằng vào thực lực bản thân đối chiến Trần Kính Hàng, cái này thực sự làm bọn hắn không thể tưởng tượng. Hạ Vũ cùng Hạ Manh hai người trừng lớn hai mắt, miệng há thật lớn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Bọn hắn tự nhận là cũng coi như kiến thức qua không ít cái gọi là thiên tài có thể tượng trước mặt như vậy như yêu nghiệt tồn tại, lại là trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Thực chất, đừng nói là Diệp Nhiễm cho dù là Lý Lạc Trần cùng Thượng Quan Vũ Vi bực này nhân vật, tại Hạ gia huynh muội trong mắt, vậy cũng được xưng tụng là trên đời hiếm thấy thiên chi tiêu tử. Như thế nhân tài kiệt xuất, cho dù là tại trung vực tiên linh giới, không hề nghi ngờ cũng tất nhiên sẽ biến thành các đại tông phái cạnh tranh chấp tước bánh trái thơm ngon. Giờ này khắc này, Triệu Thu Yến cuối cùng là lấy lại tinh thần, nàng hiểu rõ, tượng Diệp Nhiễm như vậy kinh tài tuyệt diễm người, kiên quyết không phải là tể quốc người. Giờ khắc này nàng đã không có mảy may cầu sinh dục, dưới cái nhìn của nàng, có thể tại tương lai không lâu, Triệu quốc cao tầng đều sẽ bị Diệp Nhiễm mời vào nhân hoàng kỳ. Về phần Trần Kính Hàng, cũng cảm giác được một tia sợ hãi. Chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, trận này kịch chiến căn bản thực sự không phải cái gì cân sức ngang tài, khó phân thắng bại cục diện này. Vừa mới động thủ, hắn liền bị Diệp Nhiễm gắt gao chế trụ, loại đó cảm giác bất lực nhường hắn thật sâu đã hiểu, dù là chính mình thần thức chưa từng thụ trọng thương, muốn chiến thắng Diệp Nhiễm cũng là thiên phương dạ đàm. Với lại, làm Trần Kính Hàng cùng Diệp Nhiễm giao phong thời khắc, từng có nhiều lần cố gắng xông phá phòng tuyến, vọt thẳng hướng Lý Lạc Trần đám người vị trí phương hướng, như toan bắt giữ mấy người bọn hắn dùng cái này đến bức hiếp Diệp Nhiễm. Thế nhưng, Diệp Nhiễm đưa hắn bức bách hoàn toàn không dám có chút phân tâm. Kinh khủng nhất là, Diệp Nhiễm cùng hắn giao thủ lâu như vậy, còn chưa vận dụng cực phẩm linh kiếm. Tiểu Hữu A, bởi vì cái gọi là oan gian nên giải không nên kết. Ta hiện tại lập tức liền đem này trận pháp cho triệt tiêu, các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi. Trần Kính Hàng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp nội bộ. Khi hắn chú ý tới Diệp Nhiễm đình chỉ công kích sau đó, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Diệp Nhiễm, giọng thành khẩn địa nói ra, "Tiểu Hữu, mời ngài dơ cao đánh khẽ buông tha đệ đệ của ta. Ta có thể cam đoan với ngươi, hôm nay tại nơi này phát sinh mọi chuyện, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu ra ngoài." Nhưng mà, Diệp Nhiễm lại chỉ là thần tình lạnh nhạt địa đáp lại nói, "Phóng là có thể phóng, chẳng qua là điều kiện, ngươi được đi vào." Nghe nói như thế, Trần Kính Hàng trong lòng siết chặt, chẳng qua hắn cũng không nổi giận, mà là nhịn thầm nghĩ, trong lòng ngươi nên rất đã hiểu, nếu như ta thật sự muốn chạy trốn, vì thực lực của ngươi căn bản là không có cách ngăn cản ta. Cần gì phải náo cái lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rất đâu. Bí mật trên người của ngươi một sáng bị đem ra công khai, hắn mang tới nghiêm trọng hậu quả chắc hẳn không cần ta nói, chính ngươi trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Tiếp theo, hắn tiến một bước uy hiếp nói, cho dù ngươi không e ngại hóa thần đỉnh phong, nhưng nếu gặp được phản hư kỳ, hợp thể kỳ thậm chí tồn tại càng cường đại hơn đâu. Bọn hắn tất nhiên sẽ thèm nhỏ dãi ngươi thiên phú dị bẩm, tiến tới bắt đầu sinh ra đúng ngươi tiến hành đoạt xá suy nghĩ. Kể từ đó, ngày sau ngươi đang tất cả tiên linh giới chỉ sợ đều khó mà lại có nơi sống yên ổn. Không thể không nói, Trần Kính Hàng lời nói này xác thực nói không loa, nhưng đây hết thảy tiền đề đều là xây dựng ở hắn có thể thành công chạy trốn cơ sở phía trên. Diệp Nhiễm thở dài nói, được rồi, ngươi mở ra trận pháp, ta liền bỏ qua Trần Kính Huy. Trần Kính Hàng vui mừng, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng là hơn cười mắng, ngu xuẩn, ta ngay cả thiên đạo thệ ngôn cũng không phát, thì dám như thế tin tưởng ta, còn quá trẻ. Nghĩ đến nơi này, Trần Kính Hàng trực tiếp lấy ra một cái trận bàn, chuẩn bị mở ra trận pháp kết giới. Hắn cũng không sợ Diệp Nhiễm chạy trốn, Diệp Nhiễm thực lực mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng mà phía dưới còn có không ít vướng như đấy. Chỉ là Trần Kính Hàng kích phát trận bàn sau đó, đột nhiên thì ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Kính Hàng tự nói một tiếng, hắn phát hiện chính mình trận bàn cùng trận pháp kết giới liên hệ hoàn toàn bên trong gây mất. Hắn nhìn phía Diệp Nhiễm, lúc này mới phát hiện Diệp Nhiễm đang trêu tức nhìn qua hắn. Trần Kính Hàng giờ mới hiểu được, trận pháp bị Diệp Nhiễm động tay chân. Ngươi làm cái gì? Trần Kính Hàng hoảng hốt lo sợ mà hỏi. Giúp ngươi đem trận pháp cải tiến một phen mà thôi, ngươi lẽ nào không nên cảm tạ ta sao? Diệp Nhiễm khẽ cười một tiếng, sau đó đại trận trong nháy mắt thì lấp lóe lên, một cỗ cường đại uy áp trực tiếp hướng về Trần Kính Hàng quét sạch mà đi, trong nháy mắt liền đem hắn theo không trung áp chế đến mặt đất. Ngươi, không thể nào, không thể nào. Trần Kính Hàng thật sự là có chút khó có thể tin, hắn không rõ, đây vốn là một cái phong khốn trận pháp kết giới, vì sao nhiều trận áp hiệu quả? Ngươi từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là ta. Trần Kính Hàng cuối cùng ý thức được điểm này. Diệp Nhiễm cũng không trả lời hắn, nhưng mà Trần Kính Hàng biết mình đoán đúng. Vì sao? Rốt cục là vì cái gì? Trần Kính Hàng phát như bị điên một dạng mà hỏi. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, ngươi luyện hóa những kia vô tội tu sĩ lúc, làm sao từng đã nói với bọn hắn vì sao? Diệp Nhiễm thản nhiên nói. Diệp Nhiễm không còn cho Trần Kính Hàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhường hắn cùng Trần Kính Huy trong nhân hoàng kỳ đoàn tụ. Về phần Triệu Thu Hiến, Diệp Nhiễm tự nhiên sẽ đem xử trí cơ hội của nàng giao cho Diệp Tiêu. Chẳng qua, dưới mắt còn có một cái vấn đề, đó chính là Hạ gia huynh muội. Hạ Vũ cùng Hạ Manh dường như đã dự liệu được Diệp Nhiễm động tác kế tiếp, hai người lúc này muốn lập xuống thiên đạo thiện ngôn, sợ chậm một giây rồi sẽ bị Diệp Nhiễm giết người diệt khẩu. Chương 131, tìm thấy chính chủ, chương 131, tìm thấy chính chủ. Mặc dù Diệp Nhiễm đám người cùng Hạ gia huynh muội thời gian chung đụng không dài, nhưng thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, cũng có thể cảm giác được bọn hắn phẩm tính vẫn là vô cùng không tệ. Có thể kết bạn hai người, cũng coi là một loại duyên phận, nhiều hai cái phẩm tính không tệ bằng hữu Diệp Nhiễm đương nhiên sẽ không để bụng. Diệp Nhiễm đã hiểu rõ, Hạ gia huynh muội tại Tề quốc địa vị cũng không thấp. Lo lắng nữa đến hai người bọn họ nhi làm người phẩm tính, trên cơ bản có thể suy đoán ra Tề quốc những kia ở vào cao vị người tu hành nhóm, hắn đức hạnh chắc hẳn cũng không kém đến nơi đâu. Bởi vậy, Diệp Nhiễm đám người tin tưởng hắn hai nhi tuyệt đối sẽ không đem chuyện đã xảy ra hôm nay để lộ ra đi. Lui một bước giảng, cho dù bọn hắn thật sự hướng Tề quốc để lộ bí mật vậy cũng không sao cả. Diệp Nhiễm tin tưởng, Tề quốc thượng tầng nhân vật phàm là còn có chút đầu óc, đều có thể đã hiểu tại đây sự kiện bên trên nên làm ra thế nào lựa chọn. Với lại, mặc kệ là Diệp Nhiễm cũng tốt, Lý Lạc Trần cũng được, lại có lẽ là thượng quan Vũ Vi, ba người bọn họ sử dụng tất cả đều là hư giả thân phận cùng dung mạo. Muốn bằng vào những đầu mối này tới truy tung cũng tìm thấy bọn hắn, đơn giản chính là người si nói ngọng. Chẳng qua, Diệp Nhiễm đám người tín nhiệm bọn họ, chính bọn họ lại là băn khoăn. Hạ Vũ nói thẳng, các vị ân nhân, đa tạ tín nhiệm của các người, chẳng qua, còn xin đem chúng ta ký ức xóa đi đi, nếu không chúng ta sẽ ăn ngủ không yên. Một bên Hạ Manh cũng là theo nhau gật đầu, rất đồng ý Hạ Vũ đề nghị. Diệp Nhiễm bất đắc dĩ, xóa đi ký ức với hắn mà nói vô cùng đơn giản, nhưng nhìn đến Triệu Béo kia một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Diệp Nhiễm thật là có điểm không đành lòng nhường Hạ Manh quên trước đó chuyện đã xảy ra. Diệp Nhiễm đám người năng cảm giác được, Hạ Manh đúng Triệu Béo dường như thật là có tốt chút cảm giác, nếu là thật đưa nàng ký ức xóa đi, Diệp Nhiễm chân sợ Triệu Béo lấy nước mắt rửa mặt. Diệp Nhiễm suy nghĩ một lúc, liền tìm được rồi một cái kế tạm thời. Sau đó trực tiếp đối Hạ Gia huynh muội nói: "Hạ Vũ, Hạ Manh, sau ngày hôm nay, chúng ta cũng coi là bằng hữu, yên tâm, ta sẽ ở các ngươi sâu trong linh hồn lưu lại một đạo phong ấn, đợi lần sau cùng chúng ta gặp nhau thời điểm, phong ấn tự sẽ giải trừ, các ngươi liền sẽ nhớ ra hôm nay xảy ra sự tình." Nghe được Diệp Nhiễm lời nói, Triệu Béo lập tức thật hưng phấn lên, mà Hạ Manh trên mặt vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa cũng mang theo vài phần ý cười. Cũng liền Hạ Vũ tương đối lo lắng nói: "Diệp công tử, ngươi bỏ xuống linh hồn phong ấn, sẽ hay không bị hợp thể cường giả phát hiện?" Hắn sở dĩ hỏi như vậy, chính là sợ sẽ chính mình đem hợp thể đan mang về lúc, Tề quốc có thể biết sinh ra một vị hợp thể kỳ. Diệp Nhiễm rất tự tin hồi đáp: "Điểm này các ngươi cứ yên tâm đi." Diệp Nhiễm vì nhập vi chi cảnh linh hồn chi lực lưu lại phong ấn, đừng nói là hợp thể kỳ, liền xem như đại thừa kỳ, cũng chưa chắc năng phát hiện. Đạt được Diệp Nhiễm khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Hạ Vũ lúc này mới yên tâm lại. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó mặt mũi tràn đầy thành khẩn mở miệng nói: "Có thể cùng các vị quen biết hiểu nhau, quả thật ta hai huynh muội đời này may mắn chuyện. Tiết lộ từ từ, kỳ vọng tương lai một ngày kia năng lần nữa cùng chư quân gặp lại." Vừa dứt lời, Hạ Vũ liền lôi kéo bên cạnh Hạ Manh cùng nhau hướng phía Diệp Nhiễm đám người thi lễ một cái, tỏ vẻ ra là nội tâm chân thật nhất kính ý. Đúng lúc này, một bên Lý Đại Truy đột nhiên đùa cười lấy la lớn: "Hạ Vũ à, chờ các ngươi về đến trong nhà nhưng phải nắm chặt thời gian cho nhà ngươi muội tử tìm kiếm một cái như ý lang quân, bằng không đấy, nàng sớm muộn đều sẽ rơi vào tên mập mạp chết bầm này trong tay." Lời vừa nói ra, nguyên bản vẫn còn đang đánh gây Triệu Béo trong nháy mắt dừng lại động tác, trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Lý Đại Truy, trong miệng hét lên: "Tốt ngươi cái miệng túi ba, nói bậy bạ cái gì đâu? Nhìn ta hôm nay không thu thập một chút ngươi." Nói xong liền cơ nắm đấm hướng Lý Đại Truy đánh tới, hai người lập tức lại quấn quýt lấy nhau, dẫn tới mọi người ha ha cười ha hả. Mà giờ khắc này Hạ Manh lại sớm đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cúi đầu bước nhanh đi đến ca ca Hạ Vũ sau lưng, chăm chú níu lại góc áo của hắn, giống như muốn đem chính mình cả người cũng giấu đi dường như. Hạ Vũ thấy thế, trong lòng hiểu nguyên do trong đó. Đối với muội muội hôn nhân đại sự, hắn kỳ thực cũng không quá nhiều ý kiến, chỉ cần đối phương phẩm hạnh đoan chính, tình cảm chân thực đối đãi Hạ Manh liền có thể để hắn không nghĩ ra là nhà mình muội tử đến tột cùng tại sao lại trung tình ở trước mắt cái này mập mạp ra hòa đâu. Luận tướng mạo khí chất, Diệp Nhiễm lẽ nào không thể so với hắn xuất chúng? Bên cạnh Lý Lạc Trần không phải cũng là phong độ nhẹ nhàng, còn có cái đó Diệp Tiêu, mặc dù có chút khó gần, nhưng cũng là tuấn tú lịch sự a. Dù là lại lui một vạn bước giảng, ngay cả cái đó Lý Đại Trùy nhìn qua cũng muốn so với này Triệu Béo đẹp mắt nhiều lắm nha. Chẳng qua những ý niệm này vẹn vẹn chỉ là tại Hạ Vũ trong đầu chợt lóe lên thôi, loại lời này hắn làm nhưng sẽ không ngay trước mặt mọi người nói ra được. Đối với mọi lựa chọn, hắn lựa chọn xem trọng. Với lại, vừa nay hắn nhưng là tận mắt thấy Lý Đại Trùy cùng Triệu Béo không biết dùng biện pháp gì, lại có thể đem hóa thần sơ kỳ Trần Kính Huy khống chế một cái chớp mắt. Có thể nghĩ, Lý Đại Trùy cùng Triệu Béo tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản. "Cơn mờn, Hắc Hoàng mau giúp ta, mập mạp chết bầm này dở trò." Bên kia Lý Đại Trùy còn đang ở la to. Hắc Hoàng sau khi nghe được cũng nghiêm túc, trực tiếp thì nhào tới, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Mập mạp chết bầm, muốn tìm vợ nhì, hỏi trước một chút ta Hắc Hoàng có đồng ý hay không?" Diệp Nhiễm lắc đầu, đối với ba tên này hành vi đã tập mãi thành thói quen. Hắn trực tiếp đối Hạ Vũ nói: "Hạ huynh, các ngươi chuẩn bị xong lời nói, ta lại bắt đầu." Hạ Vũ đối Diệp Nhiễm gật đầu một cái, Diệp Nhiễm trực tiếp thì xuất thủ. Đối với Diệp Nhiễm mà nói, phong ấn bọn hắn một đoạn ký ức cũng không khó, Diệp Nhiễm còn thuận tay cho bọn hắn một đoạn mới ký ức. Kia chính là bọn hắn đi vào Thương Châu sau đó, bị một vị thần bí cao nhân cứu. Vì Diệp Nhiễm đúng trận pháp cùng với cấm chế phù văn cảm ngộ, tạo dựng một cái cự ly xa không gian thông đạo cũng không khó. Đem hai người ký ức thanh trừ về sau, Diệp Nhiễm trực tiếp đem bọn hắn đưa vào không gian thông đạo. Không bao lâu, bọn hắn rồi sẽ trực tiếp đến Tề quốc chủ thành nơi ở, Dương Châu. Đem hai người đưa tiễn về sau, Diệp Nhiễm lần nữa cùng Lý Lạc Trần đám người tụ họp, giờ phút này, Triệu Béo đang cảm tạ Lý Đại Trụy cùng Hắc Hoàng đấy. Gia hỏa này vô cùng thông minh, hắn làm nhưng nhìn thấy Hạ Manh thẹn thùng, trải qua này náo trò, hắn hiểu rõ, khi lại một lần nữa cùng Hạ Manh gặp mặt thời điểm, tình cảm của hai người tuyệt đối sẽ nhanh chóng ấm lên. Sau đó, Diệp Nhiễm trực tiếp đem Triệu Thu Hiến nguyên thần phóng thích ra ngoài. "Triệu Thu Hiến, có người muốn hỏi ngươi một sự tình, hy vọng ngươi thành thật trả lời." Diệp Nhiễm nói thẳng. "Các ngươi muốn biết cái gì, ta tất nhiên biết gì nói đấy, chỉ cầu các ngươi không muốn bởi vì chuyện này liên lụy Triệu Quốc." Triệu Thu Hiến thất hồn lạc phách nói, nàng làm nhưng hiểu rõ, cho dù không phối hợp, Diệp Nhiễm cũng có thể thông qua nhân hoàng kỳ cưỡng ép khống chế nhường nàng biết gì nói đấy, do đó trước khi chết, nàng muốn cho chuyện này dừng ở đây. Nắm tay không liên lụy, muốn nhìn xem Triệu Quốc chính mình. Diệp Nhiễm thản nhiên nói. Triệu Thu Hiến lập tức nói, nơi đây sự tình, không người biết được, Triệu Quốc sẽ chỉ đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tử Tiêu Thanh Hư Tông hoặc là Tề Quốc, tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi trả thù. Nàng cũng không biết Diệp Nhiễm là có ý gì, Diệp Nhiễm cũng lười cùng nàng quá nhiều giải thích, cho Diệp Tiêu ra hiệu một chút, hắn liền trực tiếp đặt câu hỏi, ngươi biết Triệu Hưng Ngạn đi? Làm nhưng hiểu rõ, dựa theo bối phận, ta còn cần gọi hắn một tiếng tiểu thúc. Triệu Thu Yến chi tiết nói. Vậy ngươi biết nhau Tiêu Dạ sao? Diệp Tiêu hỏi lần nữa. Triệu Thu Yến sững sờ, nàng tựa hồ nghe đã từng nói tên này, cẩn thận hồi tưởng một phen về sau, nàng thì nhớ lại Tiêu Dạ là ai. Mấy năm trước, Triệu Hưng Ngạn đi Miên Châu lịch luyện lúc, chính là nàng trong bóng tối bảo hộ. Nàng tận mắt thấy Triệu Hưng Ngạn cùng Liễu Như Yên nhu đồ, cướp đoạt Tiêu Dạ linh căn. Cũng là nàng âm thầm theo dõi, nhường Liễu Như Yên cùng Triệu Hưng Ngạn trên Tiêu Gia diễn trưởng từ hôn vợ kịch. Cuối cùng, càng là hơn nàng âm thầm ra tay, giải quyết Nguyên Anh hậu kỳ gia chủ Tiêu Gia, cũng là Tiêu Dạ phụ thân. Chương 132, Tâm Như Chỉ Thủy, hiểu ra bản tâm, chương 132, Tâm Như Chỉ Thủy, hiểu ra bản tâm. Nương theo lấy Triệu Thu Yến dần dần đắm chìm ở trước kia trong trí nhớ, Nhân Hoàng Kỳ trực tiếp đem làm năm một màn kia tràng cảnh vô cùng rõ ràng địa chiếu rọi mà ra. Diệp Tiêu chính mắt thấy được cha mình tử vong trận tướng, hắn không hề có tượng thường người như thế không kiềm chế được nỗi lòng, cử chỉ thất thường, ngược lại là tỉnh táo dị thường. Một bên Lý Lạc Trần cùng với Thượng Quan Vũ Vi đám người thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo âu, bọn hắn lo lắng địa nhìn chăm chú Diệp Tiêu, chỉ sợ nội tâm hắn không chịu nổi to lớn như vậy đả kích mà dẫn đến tâm lý mất cân bằng. A. Diệp Tiêu thật sâu thở dài một tiếng, tiếp lấy dùng một loại bình thản bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú Triệu Thu Hiến, chậm rãi mở miệng nói: "Phụ thân ta làm sơ đã đáp ứng giải trừ hôn ước, có thể ngươi vì sao vẫn muốn thống hạ sát thủ?" Nghe nói lời ấy, Triệu Thu Hiến trong chốc lát đem ánh mắt chăm chú khóa chặt trên người Diệp Tiêu, đúng lúc này, nàng nghẹn ngào la hoảng lên: "Ngươi, ngươi là?" "Tiêu Dạ." "Tiêu Dạ sớm đã mất đi, bây giờ đứng ở nơi này ta, tên là Diệp Tiêu." Diệp Tiêu giọng nói bình thản như nước, không hề nổi sóng chập trùng. "Đây tuyệt không có thể, lão tổ khẳng định, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, như thế nào lại có khởi tử hồi sinh lý lẽ?" Triệu Thu Hiến vẫn như cũ ngoan cường không muốn tin tưởng trước mặt phát sinh tất cả. Trong nội tâm nàng không thể minh bạch hơn được nữa, nếu vẹn vẹn là bởi vì lúc trước những kia việc vặt gút mắc, như vậy chỉ cần mình vừa chết, tất cả sự cố có thể liền có thể như vậy lắng lại. Xét thấy Triệu Hưng Ngạn tại Triệu Thanh Phong trong suy nghĩ cao thượng địa vị, nếu giờ phút này đứng ở trước mặt tên này thanh niên đúng là Tiêu Dạ lời nói, như vậy chuyện này liền lại không bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống có thể nói. Ha 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 ha. Triệu Thu Hiến phát ra một hồi thê lương mà tuyệt vọng cười thảm âm thanh, nàng trong lòng rõ ràng, lần này Triệu Quốc đã lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Diệp Tiêu giọng điệu lạnh lùng như băng, giống như có thể đông kết không khí chung quanh một. Phụ thân ngươi, không nên một mực âm thầm truy tra việc này kỳ thực, cho dù hắn điều tra, ta cũng sẽ không để ý, rốt cuộc Tiêu Gia dù thế nào đều khó mà đúng Triệu Quốc cấu thành tính thực chất uy hiếp. Triệu Thu Hiến chậm rãi nói. Chỉ là, ngươi nhị thúc Tiêu Liệt thông qua Xí Hỏa Tông tông chủ tìm được rồi ta, cầu ta giết chết Tiêu Thần, như thế, ta mới biết ra tay. Việc đã đến nước này, Triệu Thu Hiến biết rõ Triệu Quốc sắp đi về phía hủy diệt, đã như vậy, chẳng bằng nhiều kéo mấy cái chôn cùng người cùng nhau rơi vào vực sâu. Thì ra là thế. Diệp Tiêu trong lòng vẫn luôn đối với mình nhị thúc còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Giả sử năng nghe được chính mình nhị thúc chính là nhận Triệu Thu Hiến bức hiếp, là bảo đảm Tiêu gia Chu Toàn vừa rồi rơi vào đường cùng đúng Tiêu Thần hung ác hạ sát thủ, có thể dòng suy nghĩ của hắn còn có thể hơi cảm giác trấn an. Hắn thật sự là không ngờ rằng, lại là Tiêu Liệt chủ động đi tìm Triệu Thu Hiến. "Sư minh, có thể nhường nàng sống lâu một chút, đối đãi ta tự tay chém giết Triệu Hưng Ngạn thời điểm, tại dung mạng của bọn hắn cùng đi cảm thấy an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng." Diệp Tiêu nội tâm cũng không bình tĩnh, nhưng mà vẫn như cũ cung kính đúng Diệp Nhiễm nói. "Được." Diệp Nhiễm trực tiếp đem Triệu Thu Hiến thu nhập Nhân Hoàng Kỳ. Trong khoảng thời gian này, liền để nàng hảo hảo thể hội một chút luyện hồn đau khổ đi. Sau đó, Diệp Nhiễm đem hồn chi tế đàn tiêu hủy về sau, một đoàn người lần nữa đi tới Trần gia. Diệp Nhiễm phi thường tốt tâm đem người Trần gia toàn bộ mời vào Nhân Hoàng Kỳ, để cho bọn hắn cùng mình ra hai vị lao tổ cùng nhau đoàn tụ. Làm xong chuyện này về sau, một đoàn người liền trực tiếp rời đi nơi đây. Lý Lạc Trần sớm đã cho đem tin tức truyền về tông môn, nơi đây giải quyết tốt hậu quả công tác tông môn tự sẽ xử lý. Ngay tại Diệp Nhiễm chuẩn bị trực tiếp mang theo mọi người truyền tống đến Miên Châu lúc, Diệp Tiêu lại là đột nhiên đứng ra đối Diệp Nhiễm cung kính ôm quyền nói: "Diệp sư huynh, ta nghĩ một thân một mình lịch luyện một quãng thời gian." Diệp Nhiễm nghe vậy đầu tiên là sức sở, nhưng vì hắn đúng Diệp Tiêu tính cách hiểu rõ, rất nhanh liền đã hiểu nguyên do trong đó. Hắn hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng tâm ý, sau đó nặng nề mà gật đầu một cái nói ra: "Tốt." Mà Lý Lạc Trần mấy người cũng hướng Diệp Nhiễm chắp tay hành lễ, rồi rít nói ra ý tưởng của họ. Lý Lạc Trần chuẩn bị cùng Thượng Quan Vũ Vi kết bạn lịch luyện, mà Triệu Béo, Lý Đại Trụy cùng Hắc Hoàng đương nhiên sẽ không tách ra. Diệp Nhiễm nhìn trước mắt mấy cái này tuổi tác cùng mình chênh lệch không được mấy tuổi người trẻ tuổi, trong lòng không khỏi dâng lên một phần cảm khái tình. Nhìn qua bọn hắn dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Diệp Nhiễm tại nguyên chỗ đứng lặng thật lâu. Diệp Nhiễm hiểu rõ, bọn hắn cũng có mục tiêu của mình, nếu một mực đi theo chính mình, căn bản là không có cách nhanh chóng trưởng thành. Đặc biệt Diệp Tiêu, lần chiến đấu này, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội xuất thủ, trái lại Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo còn làm ra một chút tác dụng. Diệp Tiêu ở sâu trong nội tâm tất nhiên bắt đầu sinh ra chính mình chính là cái đoàn đội này trong vô dụng nhất người ý niệm như vậy. Huống chi, bây giờ hắn đã biết được liên quan tới chính mình phụ thân qua đời trận tướng, như thế đã kích nặng nề, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tùy tiện thừa nhận được. Ngay tại một sát na này ở giữa, Diệp Nhiễm đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh ý thức được rất nhiều chuyện. Hắn biết rõ, từ đem Diệp Tiêu thu làm đồ đệ một khắc kia trở đi, liền từ chưa thật sự chú ý qua Diệp Tiêu nội tâm ý tưởng chân thật. Theo ban đầu lúc bắt đầu, Diệp Nhiễm đối đại chuyện này thái độ vẹn vẹn chỉ là ôm một loại trêu tức nghiền ngẫm tâm lý thôi. Có lẽ là ra ngoài thương hại đồng tình chi tâm, hoặc là cảm thấy Diệp Tiêu đạp vào đường báo thù đều sẽ tràn ngập vô tận thú vị, cho nên mới lựa chọn hướng hắn thân xuất viện thủ giúp cho tương trợ. Thực chất, không vẹn vẹn là đối với Diệp Tiêu một người mà thôi, từ ban đầu, Diệp Nhiễm đối với tất cả tiên linh giới thì không hề chút nào lòng cảm mến có thể nói. Bất kể hiệp trợ Lý Lạc Trần cũng tốt, hay là giúp đỡ Lý Gia hoặc là Tử Dương Môn, cuối cùng mục tiêu cuối cùng nhất đơn giản chính là vì thỏa mãn tự thân lợi ích thôi. Ta dựa vào tiên linh giới trưởng thành, lại có thể nào đem tiên linh giới xem như chính mình mạnh lên công cụ đâu. Giờ khắc này, Diệp Nhiễm tâm thái đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thất ở phong thành trong Diệp Nhiễm bản tôn, cũng theo đệ nhị nguyên thần cùng nhau rơi vào trầm tư. Diệp Nhiễm chính mình cũng không nhận thấy được, hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn giờ phút này, tâm như chỉ thủy, trên người linh lực giống như róc rách chảy xuôi dòng suối, nhu hòa mà ổn định địa tại kinh mạch ở giữa lưu động. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện từng đạo tia sáng kỳ dị, những ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành từng vòng kỳ dị quang hoàn. Diệp Nhiễm nhắm chặt hai mắt, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ trước nay chưa có thanh minh cùng đốn ngộ. Hắn giống đưa thân vào một mảnh bát ngát trong vũ trụ, hết thảy xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng cùng chân thực. Không biết đã qua bao lâu, phong thành Diệp Nhiễm bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra. Cũng là lúc này, một đạo sáng chói chói mắt to lớn của sáng theo Diệp Nhiễm thân thể bên trong phun ra ngoài. Đạo ánh sáng này trụ xông thẳng tới chân trời, xuyên thấu tầng tầng mây mù, hướng về vô tận thương khung mau chóng đuổi theo. Dị tượng chỉ kéo dài một lát liền biến mất, tử vận đám người nhìn thấy loại tình hình này, cũng là trước tiên đem tin tức phong tỏa lên. Loại cảm giác này, thực sự là kỳ diệu. Diệp Nhiễm tự nói một tiếng, lần này hiểu ra bản tâm, nhường Diệp Nhiễm bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần cùng nhau đột phá đến cảnh giới hóa thần. Chương 133, Huyền Nguyệt Ma Quân, chương 133, Huyền Nguyệt Ma Quân. Trung vực tiên linh giới, một chỗ bị nặng nề mây mù bao phủ cao ngất đỉnh núi, một thân ảnh dần dần nổi lên đi ra, đó là một vị tóc trắng phơ tuổi trẻ nam tử. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất siêu phàm thoát tục. Hắn ánh mắt sâu xa như biển, phản phất có thể xuyên thấu thế gian vạn vật, lại xa xăm dường như tinh thần, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tăng thương. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú mênh mông thương khung vẹn vẹn mấy giây sau đó, nguyên bản bình tĩnh như nước trong đôi mắt lại nổi lên vài tia vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên tay đến, bắt đầu nhanh chóng bấm ngón tay diễn toán lên. Không bao lâu, lông mày của hắn liền nhíu chặt ở cùng nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với mình thôi diễn kết quả, hắn cảm thấy 10 phần hoang mang khó hiểu. Hắn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả hắn vị này tiên linh giới duy nhất tiên nhân đều không cách nào thôi diễn. Cứ như vậy, thanh niên tóc trắng đứng bình tĩnh trên đỉnh núi trầm tư thật lâu. Đột nhiên, thân hình của hắn như là như quỷ mị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, khi hắn lại lần nữa hiện hiện thời điểm, đã đi tới một tòa nguy nga hùng vĩ tháp cao phía trước. Dường như cùng lúc đó, hai tên nam tử trung niên giống như đột nhiên xuất hiện bình thường, lấy cực nhanh tốc độ đuổi tới nơi này. Hai người này nhìn thấy thanh niên tóc trắng về sau, không dám chậm trễ chút nào, ngay lập tức không mình hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Một người trong đó cẩn thận mở miệng hỏi, "Hoàng phủ thượng tiên, ngài tại sao cũng tới?" Hoàng phủ Chiêu nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, tỏ vẻ để bọn hắn không cần đa lễ như vậy. Trầm mặc một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Cao Siêu, Trịnh Quang, theo ta thấy, hai người các ngươi cuối cùng một kiếp chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm đi." Nghe nói như thế, Cao Siêu cùng Trịnh Quang liếc nhau, lập tức không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Cao Siêu dẫn đầu hồi đáp, "Khoảng còn cần chừng 10 năm thời gian." Hoàng phủ Chiêu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Tốt, đoạn này thời gian các ngươi cần dốc lòng bế quan, toàn lực ứng phó vì ứng thành tiên chi kiếp, về phần ma tháp trấn bên này, giao cho bản tiên tự mình trấn thủ là đủ." Nghe thấy lời ấy, thanh niên áo trắng Trịnh Quang mặt lộ thần sắc lo lắng, có chút ít lo âu nói ra, "Hoàng phủ thượng tiên, ngài lâu dài rời xa tiên phong trấn, thật chứ không sao cả sao?" Hoàng phủ Chiêu khẽ miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói, "Chớ có lo lắng, bản tiên tại tiên phong trấn ở ẩn 3 vạn năm, há lại sẽ không thu hoạch được gì." Nói xong, Hoàng phủ Chiêu ánh mắt kiên định, để lộ ra một cố vẻ tự tin. Thấy Hoàng phủ Chiêu như thế chắc chắn, Cao Siêu cùng Trịnh Quang liền không cần phải nhiều lời nữa. Rốt cuộc, bọn hắn biết rõ Hoàng phủ Chiêu tuyệt không phải ăn nói lung tung người. Huống hồ, thành tiên đại kiếp lửa xém lông mày, hai bọn họ quả thực cần đầy đủ thời gian tĩnh tâm bế quan. Tuy nói trước đây đã thuận lợi trải qua bắt trọng thiên kiếp, nhưng này cực kỳ trọng yếu thành tiên chi kiếp lần thứ 9, mới thật là sống còn. Đợi Cao Siêu cùng Trịnh Quang rời đi sau đó, Hoàng phủ Chiêu không chút do dự bước vào ma tháp trấn bên trong, cũng trực tiếp hướng phía đáy tháp đi đến. Vừa mới hiện thân, ma tháp trấn chính giữa đoàn kia đục ngầu không do khí tức đống nhiên trở nên nóng nảy lên. Nhưng vào lúc này, ma tháp trấn nội bộ những kia phù văn thần bí bắt đầu dần dần lấp lánh ra hào quang nhỏ yếu. Những ánh sáng này giống như có được vô tận lực lượng, nhanh chóng hướng phía kia cố đục ngầu chi khí hội tụ mà đi, cũng vì một loại không thể kháng cự chi thế đem nó một mực ngăn chặn. Hoàng Vừa Lan, một cái tràn đầy cực độ oán hận cùng phẫn nộ âm thanh theo đoàn kia mơ hồ không rõ trọc khí trong truyền ra. Thanh âm này dị thường quỷ dị, để người khó mà phân biệt ra được chủ nhân đến tột cùng là nam hay là nữ. Nhưng duy nhất có thể xác định là phát ra thanh âm này người đối với Hoàng phủ Chiêu hận thấu xương, thậm chí hận không thể ngay lập tức đưa hắn ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh. Hoàng phủ Chiêu lại không chút nào để ở trong lòng. Hắn lần này tới trước nơi đây chỉ có một mục đích, đó chính là biết rõ ràng chính mình lúc trước phát giác được cái đó biến số có phải cùng bị phong ấn ở nơi này Huyền Nguyệt Ma Quân tồn tại liên quan. Rõ ràng, khi hắn chính thai nghe được trận kia đến từ chọc khí bên trong gầm thét sau đó, trong lòng đã có đáp án rõ ràng. Kết quả là, Hoàng phủ Chiêu không chút do dự rời đi nơi này, đi tới ma tháp trấn đỉnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiến nhập độ sâu suy tưởng trạng thái. Tại hắn nghĩ đến, bất kể chính mình chỗ cảm thụ đến biến số cuối cùng sẽ đem lại kết quả như thế nào, chỉ cần nó cũng không phải là do Huyền Nguyệt Ma Quân một tay điều khiển hoặc hướng dẫn mà thành, như vậy đối với hắn mà nói cũng coi là một kiện chuyện may mắn. Rốt cuộc, vì có thể đem Huyền Nguyệt Ma Quân triệt để tiêu diệt hầu như không còn, Hoàng phủ Chiêu đã bỏ ra rất nhiều, hắn không tiếc hy sinh tự thân tu vi, mới vì tại đây tiên linh giới bên trong ngưng lại dài đến hơn 3 vạn năm lâu. Huyền Nguyệt Ma Quân đến từ những giới khác vực, dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập tiên linh giới. Có được có thể so với tiên nhân lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng bởi vì cũng không phải là bản giới sinh linh, Huyền Nguyệt Ma Quân cũng không bị tiên linh giới cố hữu quy tắc trói buộc. Hắn vừa đến giới này, liền theo dõi tiên linh giới mệnh mạch, thế giới bản nguyên. Tiên linh giới một sáng chết thế giới bản nguyên, tất cả tiên linh giới đều sẽ lâm vào một hồi hai nạn trước đó chưa từng có trong, vì theo thế giới bản nguyên chết, tiên linh giới trong nồng đậm linh khí cũng đem dần dần khô cạn tiêu tán. Cũng may Huyền Nguyệt Ma Quân đi vào tiên linh giới thời điểm, vừa vặn có một vị tiên nhân vừa mới độ kiếp thành công, phát hiện Huyền Nguyệt Ma Quân mục đích về sau, bọn hắn trực tiếp thì bạo phát đại chiến. Chỉ tiếc, vị này mới thành tiên tiên nhân chưa vững chắc đạo cơ của mình, thực lực vẫn ở tại không ổn định trạng thái. Nhưng đối mặt uy hiếp được tất cả tiên linh giới an nguy Huyền Nguyệt Ma Quân, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn đứng ra, không tiếc nỗ lực chính mình tính mạng quý giá là đại giới, đem hết toàn lực thi triển tuyệt thế thần thông, cuối cùng rồi sẽ Huyền Nguyệt Ma Quân trấn áp phong ấn tại một chỗ ẩn bí chi địa. Từ nay về sau, mỗi khi tiên linh giới bên trong có mới tiên nhân sinh ra thời khắc, đều sẽ trước tiên tới đây chém giết Huyền Nguyệt Ma Quân, cố gắng giơ lên diện trừ Huyền Nguyệt Ma Quân này một mầm tai họa. Nhưng mà, làm cho người rất cảm thấy khó giải quyết là, Huyền Nguyệt Ma Quân bản thể dị thường quỷ dị khó lường, giống như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí, có thể chúng tiên mọi người cho dù cuối cùng các loại thần kỳ thủ đoạn, vẫn như cũ khó mà đem nó triệt để tiêu diệt hầu như không còn. Càng thêm hỏng bét là, mỗi lần đúng Huyền Nguyệt Ma Quân triển khai lúc công kích, không chỉ chưa thể đạt thành mong muốn bên trong giết địch hiệu quả, ngược lại thường thường vô ý phá đi nguyên bản kiên cố vô cùng phong ấn. Kể từ đó, Huyền Nguyệt Ma Quân tuy bị khốn tại đây, nhưng vẫn luôn cất giữ một tia hy vọng chạy thoát, đã trở thành treo ở tiên linh giới trên đỉnh đầu vung đi không được vẻ lo lắng. Do đó, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có mở ra lối riêng. Mỗi khi có một vị tiên nhân sắp phi thăng thời khắc, bọn hắn đều sẽ đem hết toàn lực, tại rời đi trước đó đem nơi đây phong ấn tiến một bước cường hóa củng cố. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, liền tạo thành hiện tại ma tháp trấn. Thời gian thấm thoát, cho đến 3 vạn năm trước. Vượt qua tiên kiếp hoàng phủ chiêu cuối cùng thành công tìm được rồi khắc chế Huyền Nguyệt Ma Quân phương pháp. Tinh thông thuật thôi diễn cùng trận pháp chi đạo hắn, luyện chế thành công ra một tòa uy lực kinh người luyện ma đại trận. Tòa đại trận này có được đủ để đem Huyền Nguyệt Ma Quân triệt để xóa bỏ lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, muốn thật sự ma diệt Huyền Nguyệt Ma Quân cũng không phải là chuyện dễ, cần thiết thời gian hao phí cực kỳ dài lâu. Vì hoàng phủ chiêu tình huống lúc đó mà nói, cho dù đem hết toàn lực, ở tại trước khi phi thăng cũng tuyệt đối không thể hoàn thành này hạng hành động vĩ đại. Theo hắn tinh vi tôi toán, nếu như muốn tại trước phi thăng liền đem Huyền Nguyệt Ma Quân tiêu diệt hầu như không còn, chí ít còn cần lại có 3 vị tiên nhân đồng tâm hiệp lực mới có thể đạt thành mục tiêu. Do đó, hoàng phủ chiêu trực tiếp tự tổn tu vi, cưỡng ép lưu tại tiên linh giới. Hoàng phủ chiêu một bên khôi phục, một bên chờ đợi kế tiếp cơ hội. Có thể hiện thực lại là tàn khốc vô tình, tại đây trong 3 và 5, có thể thành công vượt qua tiên kiếp người có thể nói vượng mao lần rác. Huống hồ, cho dù là những kia may mắn đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu tiên đạo người, cũng phần lớn không muốn hy sinh chính mình tu vi đi đau khổ chờ đợi vị thứ 3 tiên nhân giáng lâm. Chẳng qua, những kia tiên nhân tại trước khi phi thăng, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đem hết khả năng địa thúc đẩy luyện ma đại trận, gắng đạt tới mức độ lớn nhất địa gọn được Huyền Nguyệt Ma Quân bản thể thực lực. Nguyên nhân chính là như thế, Huyền Nguyệt mới biết đúng hoàng phủ chiêu hận thấu xương. Mà hiện tại, hoàng phủ chiêu cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Chương 134, tiến về Tề Quốc, chương 134, tiến về Tề Quốc. Diệp Nhiễm hiểu ra bản tâm thời điểm, tiên linh giới trong chỉ có hoàng phủ chiêu trong lòng sinh ra một chút cảm ứng, mà tiên linh giới phía trên thiên nguyên thành giới, cảm ứng được việc này, người tu hành cũng không tại số ít. Tỷ như Lý Trần Phong cùng Triệu Lan hai cái này đại quan chủng. Hai vị này bắt giai tiên đế, tìm hai tử đã tìm 20 mấy năm vẫn không có một tia tung tích. Một phương trong tiểu thế giới, thì 3 ngày hai người lại là không thu hoạch được gì. Lý Trần Phong, ngươi này thần cơ tiên đế xương hào chẳng lẽ mua được? Cũng đã lâu. Một chút dấu vết để lại cũng thôi diễn không đến. Triệu Lan cáo kỉnh đường. Nếu không phải ngươi mỗi ngày ở bên cạnh ta phiền ta, nói không chừng sớm đã tìm được, mẹ nó lao tử biết nhau ngươi thực sự là gặp vận đen tám đời. Phong độ nhẹ nhàng Lý Trần Phong cũng nổ lên nói tục. Ngươi, ta nhìn xem tiểu tử ngươi là muốn ăn đòn tới, chúng ta hiện tại thì so tay một chút. Triệu Lan nói xong muốn động thủ. Lý Trần Phong cũng nghiêm túc, vén tay áo lên thì cùng Triệu Lan tại thôn trên đường đánh nhau ở cùng nhau. Các thôn dân đối bọn họ hành vi sớm đã thành thói quen, vì 3 ngày thời gian, hai người bọn họ đã đánh qua rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn hắn đánh nhau, các thôn dân vẫn là không nhịn được hiếu kỳ vây xem náo nhiệt. Lại đánh nhau, các ngươi nói lần này sẽ là ai thắng? Một vị thôn dân hưng phấn mà hỏi. Những thôn dân khác cũng sôi nổi nghị luận lên, có người thậm chí mở đánh cược, dùng đồ ăn là tiền đặt cược. Trong lúc nhất thời, trong làng náo nhiệt phi phàm. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Trần Phong cùng Triệu Lan đột nhiên ngưng chiến đấu, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Các thôn dân không hiểu nhìn bọn hắn, không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Các thôn dân kinh ngạc được không ngậm miệng được, mọi người ở đây suy đoán thân phận của hai người lúc. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, ở đây quấy rầy chư vị 3 ngày, dâng tặng mọi người 100 năm vô bệnh vô thai. Tiếp theo, trên bầu trời bay xuống một chút điểm lục mang, như mưa rơi chiếu xuống các thôn dân trên người. Các thôn dân cảm nhận được một cỗ mát lạnh khí tức tràn vào thể nội, lập tức cảm thấy mừng rỡ, toàn thân tràn đầy lực lượng. Nguyên bản nằm ở trên giường bệnh nhân, cũng như kỳ tích khôi phục khỏe mạnh, trở nên sinh long hoạt hổ. Gãy chi trọng sinh, mất mắt phục minh, cái này đến cái khác kỳ tích tại đây cái thôn lạc nho nhỏ trong diễn ra. Các thôn dân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mãi đến khi có người dẫn đầu quỳ xuống đến, mọi người mới lấy lại tinh thần, sôi nổi quỳ xuống đất lễ bái. Cảm ơn hai vị tiên nhân. Các thôn dân cảm động đến rơi nước mắt, trong mắt lóe ra nước mắt. Bọn họ đích xác không ngờ rằng, kia hai cái nhìn lên tới tượng tiểu lưu manh giống nhau người, lại là trong truyền thuyết tiên nhân. Thần tiên đánh nhau, nguyên lai cùng chúng ta đánh nhau cũng không có cái gì hai loại. Có chút trẻ con nhỏ giọng thầm nói, lập tức liền bị trong nhà đại nhân khiển trách lên. Chuyện này đều sẽ trở thành cái thôn xóm một đời lại một đời dân số khẩu tương truyền truyền kỳ cố sự. Mà lúc này Lý Trần Phong cùng Triệu Lan đang lặng lặng địa đứng lặng tại trong một vùng hư không. Lý Trần Phong hai tay không ngừng biến hóa ấn quyết, trong hư không bày ra một cái to lớn quang trận, nhìn kỹ, có thể phát hiện đây là một cái trận pháp, hắn đang thôi diễn trong đó biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Lý Trần Phong đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun tại trận pháp phía trên, nhuộm đỏ một mảng lớn. Triệu Lan biến sắc, thuấn di đến Lý Trần Phong bên người. Tình huống thế nào? Hắn hơi có vẻ lo lắng mà hỏi thăm. Cùng thứ 9 tiên tôn kỵ lần kia giống nhau, thậm chí nghiêm trọng hơn. Lý Trần Phong sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói: "Ý của ngươi là, lần này có thể không vẹn vẹn là thiên tôn thánh khí đơn giản như vậy?" Triệu Lan vẻ mặt nghiêm túc đường. Lý Trần Phong xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhẹ nhàng tằng hắng một cái về sau, khẽ vuốt cằm nói: "Có lẽ đi, hiện tại xem ra, chúng ta tìm không thấy hải tử cũng không thấy là chuyện gì xấu." Triệu Lan gật đầu một cái, tán đồng nói ra: "Ngươi nói đúng, bất luận làm sao, thần toán thiên cơ các cùng di thế tiên điện đều khó có khả năng không đếm xỉa đến, cũng không biết lần này có thể hay không như lần trước như vậy gặp may mắn." Hai người vẻ mặt nghiêm túc liếc nhau một cái, sau đó liền quay trở về Thiên Nguyên thành giới. Bọn hắn rất rõ ràng, có một số việc nhì, nhất định phải trước giờ an bài. Cùng lúc đó, tiên linh giới bên trong, Diệp Nhiễm cũng không biết mình cử động kinh động đến không ít đại nhân vật. Hắn giờ phút này, đang hết sức chăm chú điệu tiếp thu lần này đốn ngộ mang đến chỗ tốt. Cùng đạo chi cảm ngộ khác nhau, lần này Diệp Nhiễm tăng lên là tâm chi ý cảnh. Theo tâm cảnh tăng lên, Diệp Nhiễm nội tâm thế giới trở nên sáng rực khắp, giống như năng nhìn rõ thế gian vạn vật. Hắn đối với giữa trời đất tất cả biến hóa rất nhỏ cũng cảm thụ được vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể dự phán một ít chuyện sắp xảy ra. Cùng lúc đó, Diệp Nhiễm thần thức phạm vi lại làm lớn ra nhiều gấp mấy lần. Chuyện này ý nghĩa là cảm giác của hắn năng lực đạt được cực lớn tăng cường, có thể càng xa khoảng cách địa dò xét hoàn cảnh chung quanh cùng nhân vật. Lệnh Diệp Nhiễm kinh ngạc chính là, ngay cả Tử Vận và một đám cao thủ phản hư đều không thể phát giác được hắn đang cảm giác bọn hắn. Mà trong Tử Tiêu Thanh Hư tông bộ, chỉ có đại thừa sơ kỳ nghịch nguyên đạo nhân mới cảm nhận được Diệp Nhiễm thân nghiệm, nhưng hắn không hề có quá nhiều suy đoán, chỉ là cho rằng Diệp Nhiễm có thể đang tiến hành nào đó nếm thử. Làm nhưng, Diệp Nhiễm thần thức cảnh giới cũng không đạt tới tầng thứ phản hư, Tử Vận đám người sở dĩ không cảm giác được Diệp Nhiễm dò xét, hoàn toàn là vì Diệp Nhiễm tâm cảnh tăng lên bố trí. Tâm niệm hợp nhất, thần niệm tươi sáng, đây cũng là Diệp Nhiễm thời khắc này trạng thái, kiểu này tâm cảnh thăng hoa có thể hắn thần niệm càng biến đổi là bí ẩn cùng cường đại. Càng làm cho Diệp Nhiễm vui vẻ là, lần này đốn ngộ, còn để cho mình bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần cảnh giới đồng bộ. Diệp Nhiễm tin tưởng, và đệ nhị nguyên thần lịch luyện trở về, có thể là có thể xung kích cảnh giới hợp thể. Diệp Nhiễm suy nghĩ một lúc, Càn Châu là không có gì có thể lịch luyện vì Diệp Nhiễm thực lực bây giờ, phản hư không ra, đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Về phần Miên Châu, đó là lưu cho Diệp Tiêu cho nên Diệp Nhiễm không cần thiết trước giờ quá khứ. Mà Triệu Quốc, Diệp Nhiễm cảm thấy cũng không thể đi. Triệu Hưng Ngạn, Triệu Thu Yến cùng với Triệu Thanh Phong ba người, không một không tại tỏ rõ lấy Triệu Quốc mục nát không chịu nổi. Bọn hắn có thể chỉ là Triệu Quốc một cái ảnh thu nhỏ, nhưng cũng đủ để cho Diệp Nhiễm đúng cái này quốc gia sinh ra thật sâu chán ghét. Vì Diệp Nhiễm tính cách, đi Triệu Quốc, xác suất lớn sẽ đem Triệu Quốc quậy đến long trời lở đất, đến lúc đó Tề Quốc bên ấy tại ra một chút lực, Triệu Quốc sợ không phải không chống được bao lâu rồi sẽ hủy diệt. Lời như vậy, Diệp Tiêu chẳng phải không có cơ hội tự tay báo thù. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Diệp Nhiễm cuối cùng quyết định lúc trước hướng Tề Quốc tìm tòi hư thực. Thế là, hắn không chút do dự hành độ hư không, xuất hiện lần nữa lúc đã tiến nhập Tuân Châu địa giới. Nơi này ở vào Tề Quốc cực bắc chi địa, Tuân Châu phía bắc, vắt ngang nhìn một tòa to lớn dãy núi Tê Hà. Dãy núi chỗ sâu ẩn chứa vô số chân quý thiên tài địa bảo, đồng thời cũng nghỉ lại nhìn đông đảo cường đại yêu thú. Diệp Nhiễm dự định trước tiên ở Tuân Châu đem Tề Quốc hiểu rõ một phen về sau, liền sẽ trực tiếp bước vào dãy núi Tê Hà. Đối với tiên linh giới yêu thú, Diệp Nhiễm cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu có thể nói, hắn dự định khế ước một con, vừa vặn cùng dị năng giới dị thú làm một phiên so sánh. Chương 135, Triệu Dịch Tuyển mang tới thông tin, chương 135, Triệu Dịch Tuyển mang tới thông tin. Tại Diệp Nhiễm đệ nhị nguyên thần đã đến Tuân Châu lúc, dị năng giới bên trong, Triệu Dịch Tuyển vừa vặn trở về cảnh thị. Hắn mang về rất nhiều tin tức trọng yếu, những tin tức này đối với dị năng giới mà nói cực kỳ trọng yếu. Vân Lão biết được tình huống này về sau, ngay lập tức đem nó truyền lại cho Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm nhận được tin tức về sau, không chút do dự trực tiếp chạy tới cảnh thị. Mặc dù hắn đã thôi toán hiểu được một sự tình, nhưng về cụ thể chi tiết, trong phi thuyền trí tuệ nhân tạo tất nhiên nắm giữ được càng thêm tường tận. Làm Diệp Nhiễm đến cảnh thị lúc, toàn cầu thiên thai cấp các cường giả sớm đã toàn bộ đến. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Nhiễm đến, sôi nổi hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Đợi Diệp Nhiễm sau khi ngồi xuống, Vân Lão đầu tiên mở miệng nói: "Lần này triệu tập các vị tới trước, tin tưởng mọi người trong lòng đều tin tưởng nguyên nhân. Ở đây ta muốn nói trước cho mọi người một tin tức tốt, Dịch Tuyển đã thành công thu được di tích số 3 truyền thừa, đồng thời thực lực đã đề thăng đến cấp thiên thai bậc 3. Ai ẩn các cái khác thiên thai cấp cường giả nghe được tin tức này về sau, đều là giật mình kinh ngạc, hoàn toàn không có dự liệu được Triệu Dịch Tuyển tốc độ tiến bộ sẽ như thế nhanh chóng. Nhưng mà, Diệp Nhiễm tại vừa mới đến lúc, liền đã cảm giác được Triệu Dịch Tuyển cảnh giới, đối với hắn tiến cảnh, Diệp Nhiễm cho rằng 10 phần hợp lý. Triệu Dịch Tuyển nói thế nào đều đã tu luyện hơn 40 năm, hiện tại phục dụng Tẩy Tùy Đan, lại phục dụng Tịnh Tâm Dị Quả, lại thêm thần thể kiếp cảnh truyền thừa, đừng nói là cấp thiên thai bậc 3, cho dù tại cao một chút, Diệp Nhiễm cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Diệp Nhiễm có cảm giác, Triệu Dịch Tuyển không gian chi đạo cũng đã đạt đến nhập vi tầng thứ. Diệp Nhiễm mặc dù nắm giữ lấy không gian loại linh kỹ, đúng không gian chi lực cảm ngộ đồng dạng đạt đến nhập vi chi cảnh, nhưng mà Diệp Nhiễm luôn cảm giác chính mình vận dụng không gian chi lực lúc luôn luôn khiếm khuyết một điểm gì đó. Phải biết, Triệu Dịch Tuyển tại lĩnh vực cấp lúc có thể mở không gian thông đạo tiến hành không gian xuyên toa, mà Diệp Nhiễm hiện tại vẫn như cũ cần nhờ trận pháp cùng với cấm chế phù văn mới có thể tạo dựng ổn định không gian thông đạo. Dựa vào tự thân đúng không gian chi lực cảm ngộ, Diệp Nhiễm mặc dù cũng có thể thi triển đi ra không gian xuyên toa, nhưng mà cùng trận pháp cấm chế tạo dựng ra tới không gian thông đạo căn bản là không có cách đánh đồng. Nhìn tới một lúc phải tìm cơ hội cùng Triệu Dịch Tuyển luận bàn một phen mới được. Diệp Nhiễm nói thầm, hắn luôn cảm giác chính mình không có đem Tịnh Tâm Dị Quả mang tới chỗ tốt hoàn toàn phát huy ra. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, trên người Triệu Dịch Tuyển cũng không thức tỉnh cái khác dị năng. Nói cách khác, Triệu Dịch Tuyển phục dụng Tịnh Tâm Dị Quả sau hiệu quả cùng Diệp Nhiễm không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là, Triệu Dịch Tuyển là không gian chi đạo đơn phương tăng lên, mà Diệp Nhiễm là tăng lên trên mọi phương diện. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, Diệp Nhiễm đúng không gian chi đạo lĩnh ngộ mới không có Triệu Dịch Tuyển càng thêm thấu triệt. Diệp Nhiễm không nghĩ nhiều nữa, hắn tin tưởng, cùng Triệu Dịch Tuyển luận bàn qua đi, có thể tìm ra vấn đề. Theo Vân lão đem Triệu Dịch Tuyển cảnh giới báo cho biết, Triệu Dịch Tuyển cũng hướng mọi người nói đến trên thần nộ cảnh giới. Làm thần nộ huyền cảnh, thần ý hư cảnh, thần phách linh cảnh, thần niệm minh cảnh, thần thể kiếp cảnh, ngũ đại cảnh giới theo Triệu Dịch Tuyển trong miệng nói lúc đi ra, Ai Ẩn đám người tất cả đều thần sắc kích động đứng lên. Ai Ẩn đám ba người tại di tích lúc, bọn hắn nghe tiểu lọ lì đã từng nói thần thể kiếp cảnh, làm thời bọn hắn chỉ cho là thần thể kiếp cảnh nhiều nhất mạnh hơn thần nộ cấp một chút, lại không nghĩ rằng lại cao hơn bốn đại cảnh giới. Bọn hắn bây giờ nghĩ lại, tiểu lọ lì làm thời nói thần thể kiếp cảnh lỗ thổi khí có thể đem thần nộ cấp thổi thành cho bụi, dường như một chút cũng không có khuyết đại. Mị cổ các cái khác vài vị không biết di tích số 3 tình huống thiên thai cấp, giờ phút này đã mở to hai mắt nhìn, thần nộ cấp phía trên tứ đại cảnh giới cho bọn hắn rung động thật lớn. Chẳng qua, lần này Vân lão triệu tập mọi người đến, có thể không vẹn vẹn là vì nói cho bọn hắn này ngũ đại cảnh giới. Căn cứ Triệu Dịch Tuyển lấy được tình báo, tiểu lọ lì 3000 năm trước đi vào Lam Tinh, 3000 năm ở giữa, nàng tuần tự quét hình đến 3 lần thiên ngoại đến vật bước vào Lam Tinh. Căn cứ tiểu lọ lì cung cấp đại khái phương hướng, Triệu Dịch Tuyển cơ bản có thể xác định ba cái kia vị trí có một chỗ đã bị nhân loại phát hiện, chính là nước Ezer đông nam phương hướng di tích số 1. Còn lại hai nơi ngược lại là khoảng cách nhân loại thành thị tương đối xa xôi, một chỗ tại Lam Tinh cực bắc chi địa, một chỗ khác tại tây nam phương hướng nơi nào đó trong vùng biển. Căn cứ tiểu lọ lì nói, này ba cái địa phương vô cùng nguy hiểm, nàng nhường Triệu Dịch Tuyển khuyên bảo nhân loại tuyệt đối không nên đặt chân. Chết ở bên trong việc nhỏ, lỡ như không cẩn thận đem bên trong một thứ gì đó dẫn ra tới lời nói, tạo thành nguy hại tuyệt đối so với dị thú còn muốn lớn. Diệp Nhiễm một bên nghe Triệu Dịch Tuyển giảng thuật, một bên đã vận hành lên thần toán thiên thư. Cái thứ nhất thôi toán chính là di tích số 1, vì nơi này đã bị nhân loại phát hiện, thôi toán lên tương đối dễ dàng. Rất nhanh, Diệp Nhiễm liền biết tiểu lọ lì cũng không nói chuyện giật gân. Di tích số 1 chỗ sâu, dường như có một ít kỳ dị sinh linh ở bên trong ngủ say. Có lẽ là bởi vì chúng nó ngủ say nguyên nhân, Diệp Nhiễm không cách nào xác định bọn chúng cảnh giới, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, những sinh linh này nhường Diệp Nhiễm cảm giác được một tia tim đập nhanh. Có thể khiến cho Diệp Nhiễm tim đập nhanh, đủ để chứng minh, những sinh linh kia bên trong, chí ít tồn tại thần ý hư cảnh, thậm chí có thể càng mạnh. Về phần ngoài ra hai cái địa phương, dường như không hề có sinh linh tồn tại, nhưng mà vẫn như cũng nhường Diệp Nhiễm cảm giác được một tia nguy hiểm. Nhìn tới, hiện nay chỉ cần đem trọng điểm đặt ở di tích số 1 là được rồi. Diệp Nhiễm nói thẳng. Di tích số 1 khoảng cách nhân loại thành thị gần đây, mà đổi thành bên ngoài hai cái địa phương, nhân loại hiện nay còn không cách nào đặt chân. Vân lão nói thẳng, ta sẽ đích thân đi một chuyến nước Ezer, đem di tích số 1 bắt đầu phong tỏa, làm phiền các vị nói cho các quốc gia dị năng giả, di tích số 1 theo hiện tại bắt đầu, trực tiếp liệt vào cấm khu. Ai ẩn và một đám thiên thai cấp đương nhiên sẽ không phản đối, ai cũng không muốn trở thành nhân loại tội nhân. Thân thể kiếp cảnh phía trên, phải chăng còn có cảnh giới? Ai ẩn hay là đưa ra mọi người muốn biết nhất vấn đề. Đợi tu hành đến thần thể kiếp cảnh, tự sẽ biết được, đây là ta từ trong di tích lấy được nguyên thoại. Triệu Dịch Tuyển nói thẳng. Mọi người không có tiếp tục truy vấn, đạo lý này bọn hắn tự nhiên đã hiểu, biết quá nhiều, đối với mình ngược lại không có chỗ tốt. Sau đó, Triệu Dịch Tuyển rồi nói tiếp. Chư vị, đối đãi các ngươi đạt tới cấp thiên thai bậc chín lúc, ta sẽ tiễn các ngươi một ít món quà, đúng đột phá thần nộ huyền cảnh hữu ích món quà. Ai ẩn đám người nghe xong lời này, con mắt tất cả đều phát sáng lên. Triệu Dịch Tuyển lại là thoại phong nhất chuyển nói, tại nói cho mọi người một bí mật, tượng dị thú cường đại như thế chủng tộc, lại bị trong vũ trụ nào đó thế lực nô dịch mấy chục vạn năm, chắc hẳn mọi người nên hiểu ý của ta không? Những thứ này thiên thai cấp, từng cái đều là nhân tinh, bọn hắn làm nhưng hiểu rõ Triệu Dịch Tuyển ý nghĩa. Thiên ngoại văn minh đã xuất hiện, nhân loại tự nhiên nhất trí đối ngoại, cũng đúng thế thật Triệu Dịch Tuyển vui lòng giúp đỡ bọn hắn nguyên nhân. Tăng lên nhân loại thực lực tổng hợp, mới có thể tốt hơn ứng đối không biết nguy cơ. Ta có thể nghĩ mọi người cùng hưởng một ít tài nguyên, nhưng mà cũng mời chư vị giảng buộc hảo thủ ở dưới dị năng giả, tuyệt đối không nên lại sau lưng giở trò, bằng không ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Triệu Dịch Tuyển nói xong, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, không có gì ngoài Vân lão cùng Diệp Nhiễm, còn lại thiên thai cấp bên cạnh thân không gian đồng thời bóp méo một cái trước mắt, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Nhiễm hai mắt tỏa sáng, hiện tại hắn có thể xác định, Triệu Dịch Tuyển không gian chi đạo quả thực đạt đến nhập vi tầng thứ. Ai ẩn và một đám thiên thai cấp giờ phút này đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn hắn hiểu rõ, vừa nãy kia một cái trước mắt Triệu Dịch Tuyển nếu như muốn mạng của bọn hắn lời nói, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chương 136, tiểu lọ lì kinh ngạc, chương 136, tiểu lọ lì kinh ngạc. Tại một đám thiên thai cấp cao thủ kinh ngạc thời khắc, Diệp Nhiễm lại tại cảm thụ lấy vừa nãy không gian chi lực, rất nhanh hắn thì đã hiểu Triệu Dịch Tuyển làm cái gì, kiểu này nhỏ xíu không gian thao túng, Diệp Nhiễm thừa nhận chính mình hiện tại còn không cách nào làm được. Chẳng qua, tại Triệu Dịch Tuyển xuất thủ thời điểm, Diệp Nhiễm vẫn như cũ lĩnh hội tới một chút không gian cảm ngộ, hắn tin tưởng, chỉ cần Triệu Dịch Tuyển đang xuất thủ mấy lần, chính mình có thể bắt lấy loại đó huyền diệu cơ hội. Đợi các quốc gia dị năng giả cấp thiên thai sau khi rời đi, Vân lão trực tiếp đúng Diệp Nhiễm nói, "Nhiễm Diệp tiểu hữu, không biết ngươi chỗ tu luyện hệ thống có thể hay không đạt tới Dịch Tuyển nói tới kia mấy loại cảnh giới?" Vân lão cũng là lo lắng Diệp Nhiễm đạt tới hóa thần sau không cách nào tiếp tục tăng lên, cho nên mới sẽ như thế đặt câu hỏi. Diệp Nhiễm hệ thống tu luyện nếu như không có đến tiếp sau cảnh giới, như vậy tương lai Diệp Nhiễm đem dừng bước ở đây, chuyện này đối với Hoa Quốc mà nói còn không phải thế sao tin tức tốt. Vân lão yên tâm, ta Hoa Quốc truyền thừa hệ thống tu luyện, cũng không so với hệ thống tu luyện dị năng yếu. Diệp Nhiễm cười nói, chém gió đi ngươi thì. Vân lão còn chưa đáp lời, Triệu Dịch Tuyển vòng tay bên trong thì toát ra một cái ngự tỷ, đối với Diệp Nhiễm lời nói, nàng rất khịt mũi coi thường. Tiểu, a không, nữ vương, ngươi sao cùng hiện ra? Triệu Dịch Tuyển kinh ngạc nói, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không ngờ rằng trí tuệ nhân tạo sẽ ở chính mình vòng tay trong. Diệp Nhiễm lại là nhiều hứng thú liếc nhìn Triệu Dịch Tuyển một cái, thầm nghĩ này lão ca thực biết chơi, tiểu lọ lì trực tiếp biến ngự tỷ. Triệu Dịch Tuyển bị Diệp Nhiễm nhìn xem mặt mo đỏ ửng, trực tiếp giải thích nói, nàng trước kia một mực là bộ dáng này. Diệp Nhiễm lộ ra một bộ ta hiểu nét mặt, quả thực nhường Triệu Dịch Tuyển có chút xấu hổ vô cùng. Đối với Diệp Nhiễm ánh mắt, nữ vương không nhìn thẳng, nàng thở dài một hơi nói, trong phi thuyền quá khó chịu, ta ra đây hít thở không khí. Trí tuệ nhân tạo còn cần thông khí. Vân lão cũng là hiếu kỳ đường. Lao đầu, ngươi biết cái gì? Trí tuệ nhân tạo cũng là có sinh mệnh được rồi, bản vương tên Huyễn Mộng, về sau đừng ở gọi ta trí tuệ nhân tạo. Huyễn Mộng giải thích một phen về sau, lại là hơi có vẻ thương cảm nói, đáng tiếc chủ nhân làm năm vì một ít khúc mắc, không có nắm chắc vượt qua cuối cùng một kiếp, lúc này mới lựa chọn liều chết báo thù, bằng không, chủ nhân nếu thành công, ta đã sớm thoát ly phi thuyền biến thành độc lập cá thể. Cho nên thần thể kiếp cảnh phía trên là. Diệp Nhiễm cố ý hướng dẫn nói, đáng tiếc Huyễn Mộng rất thông minh, căn bản không mắc mưu. Nàng trưng Diệp Nhiễm một cái nói, tiểu tử ngươi không phải nói ngươi hệ thống tu luyện rất lợi hại phải không? Làm sao còn sẽ đối với hệ thống tu luyện dị năng cảm thấy hứng thú? Tham khảo một chút. Diệp Nhiễm cười nói, "Hừ, ngươi cùng hắn luận bàn một hồi, nếu ngươi thắng, ta không ngại thay chủ nhân thu một cái ký danh đệ tử." Huyễn Mộng ngạo khí nói. Diệp Nhiễm cười một tiếng, Huyễn Mộng đề nghị thật đúng là chính hợp ý hắn. Ba người rất nhanh liền đi tới thành thị bên ngoài, chẳng qua vì lý do an toàn, Diệp Nhiễm hay là sử dụng trận pháp bố trí một đạo kết giới. Huyễn Mộng lập tức liền thấy hiếu kỳ bay đến kết giới bên dưới, nàng cẩn thận quan sát một phen về sau, thì bay đến Diệp Nhiễm bên cạnh nói, lại năng bố trí ra không gian bình chứng, tiểu tử ngươi cũng hiểu không gian chi lực. Hiểu sơ. Diệp Nhiễm khiêm tốn nói, tiểu tử ngươi, dựa vào ngoại vật nắm trong tay một chút không gian biến hóa mà thôi, còn cùng bản nữ vương chứa vào một lúc chớ để cho Triệu Dịch Tuyển đánh khóc. Huyễn Mộng đối Diệp Nhiễm vung một quyền, hung tợn nói, Nhiễm Diệp, cẩn thận rồi, nàng nói trên lam tinh, bằng vào ta thực lực bây giờ toàn lực xuất thủ, thần nộ huyền cảnh phía dưới, không có người nào là đối thủ của ta. Triệu Dịch Tuyển cũng là nhắc nhở, tốt, ngươi toàn lực ra tay là được. Diệp Nhiễm tự tin nói, tức chết bản vương Triệu Dịch Tuyển, vội vàng ra tay, ta muốn để cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi hiểu rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Huyễn Mộng chưa bao giờ thấy qua như thế tự đại người. Không gian cấm cố. Triệu Dịch Tuyển trực tiếp xuất thủ, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Nhiễm, đưa hắn cơ thể một mực trói buộc lên. Ngay tại Huyễn Mộng chuẩn bị vỗ tay bảo hay thời điểm, Diệp Nhiễm quanh thân không gian giống thủy tinh một trực tiếp vỡ vụn, Diệp Nhiễm một cái lắc mình, thì thoát ly không gian cấm cố phạm vi. Triệu Dịch Tuyển nhìn thấy Diệp Nhiễm dễ dàng như thế thì tránh thoát chính mình không gian cấm cố, liền hiểu rõ Diệp Nhiễm nói để cho mình toàn lực ra tay cũng không phải là tự đại cử chỉ. Thế là Triệu Dịch Tuyển không còn bảo lưu, trong nháy mắt thì ẩn vào trong hư không. Diệp Nhiễm nhìn thấy loại tình huống này, lập tức thì nhắm mắt lại, tâm niệm hợp nhất, cảm thụ lấy chung quanh không gian ba động. Triệu Dịch Tuyển nhìn thấy Diệp Nhiễm dễ dàng như thế thì tránh thoát chính mình không gian cấm cố, trong lòng không khỏi giật mình, ý hắn biết đến Diệp Nhiễm tuyệt không phải bình thường người. Giờ phút này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp Nhiễm nói tới toàn lực ra tay cũng không phải tự đại ngữ điệu. Thế là, Triệu Dịch Tuyển đã không còn giữ lại, nhanh chóng ẩn vào trong hư không. Diệp Nhiễm đối mặt Triệu Dịch Tuyển cử động, cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng. Tương phản, hắn ngay lập tức hai mắt nhắm lại, đem tâm niệm tập trung ở cùng nhau, hết sức chăm chú địa cảm thụ lấy chung quanh không gian ba động. Theo cảm giác của hắn xâm nhập, đúng cảnh vật chung quanh sức quan sát càng phát ra nhạy bén. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm thân hình bắt đầu phi tốc chớp động. Động tác của hắn nhanh như tia chớp mau lẹ, trong chớp mắt liền qua lại mỗi cái phương hướng, để người khó mà nắm lấy. Diệp Nhiễm thân ảnh như là quỷ mị bình thường, trên không trung lưu lại từng chuỗi mơ hồ tàn ảnh. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, để người hoa mắt, giống như đã siêu việt không gian hạn chế. Mà lúc này, Triệu Dịch Tuyển giấu ở trong hư không, đang lấy không gian chi lực bắt giữ Diệp Nhiễm, như muốn hạn chế. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục, không ngờ rằng Diệp Nhiễm lại có thể như thế chuẩn xác địa bắt được không gian ba động, cũng bằng tốc độ kinh người làm ra phản ứng. Huyễn Mộng cũng không ngờ rằng, Diệp Nhiễm chỉ dựa vào tốc độ, có thể tránh thoát Triệu Dịch Tuyển không gian trói buộc. Nhưng Triệu Dịch Tuyển kinh ngạc chính là, Diệp Nhiễm tại lần lượt di động bên trong, dường như đã mà thay đổi chính mình sở tại phương hướng. Theo Diệp Nhiễm một lần cuối cùng di động, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đem một mảnh hư không đánh nát, đem Triệu Dịch Tuyển ép ra ngoài. Không gian cắt xén. Triệu Dịch Tuyển vừa đã xuất hiện thì nhẹ giọng quát, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo không gian chi nhận trong nháy mắt thì ra hiện tại Diệp Nhiễm trước người. Diệp Nhiễm trên tay nhanh chóng bóp ra mấy đạo ấn quyết, một cái trận pháp kết giới trực tiếp ra hiện tại Diệp Nhiễm trước người, đem đạo kia không gian chi nhận cản lại. Sau đó, Diệp Nhiễm một chỉ điểm ra, một đạo quang tuyến phá toái hư không, chính là Thượng Quan Vũ Vi trước đó thi triển cực quang phá thiên chỉ. Triệu Dịch Tuyển thần sắc biến đổi, trong nháy mắt liền đem trên người dị năng không gian điều động lên, tại quang tuyến đến trước người hắn lúc, trực tiếp mở ra một đạo hư không chi môn. Theo quang tuyến bước vào trong môn, Diệp Nhiễm hậu phương một đạo hư không chi môn lần nữa mở ra, một chiêu này trực tiếp bị Triệu Dịch Tuyển trả lại. Diệp Nhiễm thân hình lóe lên, thì tránh khỏi, đạo kia quang tuyến trực tiếp đụng vào kết giới phía trên, dung ra từng cơn sóng gợn. Diệp Nhiễm xuất hiện lần nữa lúc, đã tới Triệu Dịch Tuyển trước người, Triệu Dịch Tuyển giật mình, hắn nhẹ nhàng vừa lui, lần nữa tiến nhập trong hư không. Mà Diệp Nhiễm thân ảnh cũng biến mất theo ngay tại chỗ. Huyễn Mộng trực tiếp mở to hai mắt nhìn, nàng nhìn thấy cái gì? Diệp Nhiễm lại thi triển ra cùng Triệu Dịch Tuyển giống nhau chiêu thức. Theo hai người cùng nhau ẩn vào hư không, trong kết giới không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt, thậm chí trực tiếp khiến cho không gian đổ sụp. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời theo trong vết nứt không gian rớt xuống ra đây. Triệu Dịch Tuyển thở hổn hển nói, "Nhiễm Diệp tiểu huynh đệ, tiếp xuống một chiêu này, ngươi cũng nên cẩn thận." Nhìn thấy Diệp Nhiễm gật đầu, Triệu Dịch Tuyển trực tiếp lấy ra một cái linh kiếm nhẹ nhàng vung ra. Không gian thứ nguyên chạm. Theo Triệu Dịch Tuyển sử dụng ra một chiêu cuối cùng, trực tiếp đem Huyễn Mộng giật mình. "Ngươi muốn tiểu tử kia mệnh a ai u?" Cợt mờ nở. Huyễn Mộng lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Diệp Nhiễm một tay trực tiếp thăm dò vào hư không, sau đó tiện tay hất lên, chung quanh kết giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà xa xa một tòa núi lớn lại bị chia cắt thành hai nửa. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Huyễn Mộng bay thẳng đến Diệp Nhiễm bên cạnh quan sát tỉ mỉ dậy rồi Diệp Nhiễm. Triệu Dịch Tuyển cùng Vân lão cũng bay tới, Triệu Dịch Tuyển nói thẳng, "Tiểu La, ngươi nhìn xem, ta không có lừa ngươi đi, như lời ngươi nói thần giận phía dưới vô địch, cũng không bao hàm Nhiễm Diệp tiểu huynh đệ. Đây không phải trọng điểm, tiểu tử kia không gian chi lực, lại giống như ngươi đạt đến tầng thứ hai, thật là sống gặp quỷ." Huyễn Mộng kinh ngạc nói, nàng lần này lạ thường không có để ý Triệu Dịch Tuyển gọi nàng Tiểu La. Chương 137, Huyễn Mộng khuyên cáo, chương 137, Huyễn Mộng khuyên cáo. Đối với Diệp Nhiễm, Huyễn Mộng lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Diệp Nhiễm đạt được Tịnh Tâm Dị Quả giúp đỡ, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời điểm thức tỉnh cực kỳ hiếm thấy dị năng không gian, cũng đem nó để thăng đến tầng thứ hai. Ngoài ra, Huyễn Mộng có thể phát giác được, Diệp Nhiễm tại cùng Triệu Dịch Tuyển lúc đối chiến cũng không sử xuất toàn lực. Triệu Dịch Tuyển cuối cùng chiêu số thi triển được có chút phí sức, nhưng mà Diệp Nhiễm lại năng nhanh chóng nhìn tấu kia vô hình vô ảnh công kích cũng thoải mái phá giải, cái này thực sự lệnh Huyễn Mộng khó có thể lý giải được. Đang lúc Huyễn Mộng chuẩn bị xâm nhập hỏi tới lúc, đột nhiên chú ý tới Diệp Nhiễm nhắm chặt hai mắt. Đây là? Huyễn Mộng giật mình, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nói với Triệu Dịch Tuyển, nhanh tập trung tinh thần đi cảm thụ, tiểu tử này tầng thứ 2 không gian chi lực đã dần vào giải cảnh. Triệu Dịch Tuyển tự nhiên cũng đã nhận ra Diệp Nhiễm trung quanh kỳ dị biến hóa, nghe được Huyễn Mộng lời nói về sau, hắn không chút do dự địa nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm thể ngộ lên. Tại Huyễn Mộng ra hiệu dưới, Vân lão trực tiếp cùng hai người kéo ra một khoảng cách. "Lão đầu, tuy nói ngươi cũng không phải là dị năng hệ không gian, nhưng cũng có thể cẩn thận cảm ngộ một phen, nếu năng lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó, đối ngươi dị năng tăng lên rất có ích lợi." Huyễn Mộng cũng tốt bụng nhắc nhở Vân lão một phen. Ra ngoại, Diệp Nhiễm ba người tất cả đều tiến nhập cảm ngộ trạng thái, có kết giới tại, ngược lại cũng không lo lắng có dị thú quấy rầy. Diệp Nhiễm cùng Triệu Dịch Tuyển thân ảnh nhìn lên tới như ẩn như hiện, dường như đã cùng chung quanh không gian ngưng làm một thể. Kết giới trong, tĩnh mịch vô cùng, thời gian giống như dừng lại một. Loại trạng thái này một mực kéo dài 2 ngày rưỡi. Diệp Nhiễm cùng Triệu Dịch Tuyển thân hình mới dần dần ngưng thực, sau đó, hai người liền chậm rãi mở hai mắt ra. Huyễn Mộng trước tiên bay đến trước mặt hai người, nàng giống như nhìn xem yêu quái giống nhau chằm chằm vào Diệp Nhiễm, thực sự không thể nào hiểu được, Diệp Nhiễm lại chỉ dùng 2 ngày rưỡi liền đem tầng thứ 2 không gian chi lực dung hội quan thông. Triệu Dịch Tuyển có thể nói là dính Diệp Nhiễm ánh sáng, căn cứ Huyễn Mộng tính ra, Triệu Dịch Tuyển không gian chi lực muốn đạt tới bây giờ cấp độ, chí ít cũng cần thời gian 1 năm, thậm chí càng lâu. Nhưng mà, Diệp Nhiễm lại có thể làm được dễ dàng điểm này, cái này khiến Huyễn Mộng cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng khó hiểu. Không để ý Huyễn Mộng kinh ngạc, Diệp Nhiễm khẽ vươn tay, một đám ngọn lửa trực tiếp ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Này đám ngọn lửa bày biện ra tươi đẹp màu đỏ, nó có hơi nhảy lên, tản ra khí tức nóng bỏng, cho người ta một loại cường đại mà cảm giác thần bí. Huyễn Mộng sau khi thấy cả kinh kem chút trực tiếp giải thể, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Diệp Nhiễm trong tay ngọn lửa. Hỏa chi dị năng tầng thứ 2, cái này làm sao có khả năng? Trong thanh âm của nàng tràn đầy kinh ngạc. Diệp Nhiễm trước đó biểu hiện còn có thể dùng thiên tài để giải thích, nhưng biểu hiện bây giờ hoàn toàn lật đổ Huyễn Mộng nhận biết. Nàng đi theo thần thể kiếp cảnh cao thủ cũng coi là hiểu sâu biết rộng tại trong vũ trụ, năng tại thiên thai cấp có thể đem một loại dị năng lực lượng tăng lên tới tầng thứ 2, đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Mà Diệp Nhiễm lại đem hai chủng dị năng lực lượng tăng lên tới giống nhau cấp độ, này đơn giản chính là chưa bao giờ nghe thấy kỳ tích. Cái kia, ta thu hồi trước đó lời nói, người trẻ tuổi. A không đúng, tiểu ca ca, ngươi có bằng lòng hay không làm ta chủ nhân chân truyền đệ tử a? Huyễn Mộng giọng nói trở nên muôn phần cần thiết, trong ánh mắt của nàng tràn đầy mong đợi, nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm. Ê, ngươi không phải nói sư phó chỉ lấy một cái chân truyền đệ tử sao? Triệu Dịch Tuyển hơi cao mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Huyễn Mộng, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Hắn nói như vậy dĩ nhiên không phải sợ Diệp Nhiễm cùng mình tranh đoạt tài nguyên, chỉ là tại đơn thuần cho rằng Huyễn Mộng có chút khác nhau đối đãi. Hắn là thật không nghĩ tới, Huyễn Mộng vậy mà sẽ như thế ăn nói khép nép cầu người. Với lại, Triệu Dịch Tuyển cũng không cho rằng Diệp Nhiễm sẽ đáp ứng việc này. Theo Diệp Nhiễm lần đầu tiên nhìn thấy di tích số 3 chân dung, đến Diệp Nhiễm nghe hắn giảng thuật thần giận sau đó tứ đại cảnh giới, biểu hiện cũng quá chấn định. Diệp Nhiễm cho đến tận này chỗ hiện ra tới những kia không thể tưởng tượng thủ đoạn đều đủ để chứng minh. Hắn hệ thống tu luyện quả thực mạnh hơn hệ thống tu luyện dị năng. Triệu Dịch Tuyển tại di tích số 3 trong khoảng thời gian này, cũng cho Huyễn Mộng nhìn qua chính mình thượng phẩm linh khí, Huyễn Mộng không thể nào hiểu được, tiểu này rõ ràng đã đạt đến thần lực binh khí cấp độ vũ khí, không có tâm chi thần vực vì sao có thể sử dụng. Chính như Triệu Dịch Tuyển tính toán, Diệp Nhiễm đúng di tích số 3 truyền thừa căn bản không có gì hứng thú. Chẳng qua, Diệp Nhiễm hiện tại hoàn toàn khơi gợi lên Huyễn Mộng hứng thú, nàng rất ăn nói khép nép cầu Diệp Nhiễm hồi lâu, Diệp Nhiễm mới đưa giai đoạn luyện khí công pháp cho nàng một quyển. Huyễn Mộng sau khi xem xong, lại là lắc đầu liên tục. Người trẻ tuổi, nghe ta một lời khuyên, sớm ngày bỏ cuộc kiểu này công pháp, bằng không đợi ngươi đạt tới thần thể kiếp cảnh thời điểm, hối hận cũng không có cơ hội. Huyễn Mộng ngữ trọng tâm trường khuyên. Đây là vì sao? Triệu Dịch Tuyển lập tức hỏi. Huyễn Mộng hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tiểu này trước đề cảnh giới, lại ngộ dị năng công pháp cũng không phải là không có tiền lệ mà theo. Nhưng mà, hắn tệ nạn lại cực kỳ nghiêm trọng. Giọng nói của nàng biến đổi nói, mặc dù kiểu này công pháp năng tại hậu kỳ học tập nhiều loại dị năng lực lượng, nhưng những thứ này dị năng chưa hẳn đều có thể hoàn mỹ phù hợp tự thân, cùng dị năng giả tự thân kích phát thức tỉnh lần 2, 3 lần thức tỉnh căn bản là không có cách đánh đồng. Đúng lúc này nàng tiếp tục nói ra, tu hành tiểu này công pháp, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, dị năng trong lúc đó đều sẽ kiểm chế lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến dị năng lực lượng khó mà đột phá tới tầng thứ cao hơn. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, làm bước vào thần thể kiếp cảnh lúc, đối mặt cửu trọng thiên kiếp sẽ căn cứ tự thân dị năng sinh ra tương ứng thiên kiếp. Như trong đó có bất kỳ một loại dị năng chưa thể đạt tới tương ứng cấp độ, tất nhiên sẽ bị thiên kiếp mất đi cùng giữa trời đất. Triệu Dịch Tuyển cùng Vân lão nghe được trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Diệp Nhiễm đối với cái này lại là không hề để tâm, Huyễn Mộng lời giải thích, liền như là một ít cấp thấp tu chân giới hiểu ngũ hành linh căn là phế linh căn là một cái đạo lý. Hai loại hệ thống tu luyện gặp phải thiên kiếp có phải giống nhau không nói trước. Thời khắc này Diệp Nhiễm căn cứ không gian chi đạo kỳ diệu biến hóa, đem sở tu chi đạo đều tăng lên tới giống nhau cấp độ. Nói cách khác, về sau chỉ cần Diệp Nhiễm có một loại đạo chi cảm ngộ có chỗ tăng lên, có thể căn cứ trong đó biến hóa, suy một ra ba, đem tất cả đạo chi cảm ngộ cùng nhau tăng lên. Lời như vậy thì không tồn tại Huyễn Mộng nói tới một loại nào đó dị năng lực lượng chưa đạt tới tương ứng cấp độ vấn đề. Với lại, Diệp Nhiễm tin tưởng một điểm, thiên kiếp uy lực càng lớn, độ kiếp sau khi thành công thực lực nhất định càng mạnh. Nhìn thấy Triệu Dịch Tuyển cùng Vân lão vẻ mặt nghiêm trọng, Diệp Nhiễm nói thẳng, yên tâm, nếu chuyện không thể làm, ta sẽ không miễn cưỡng chính mình. Hai người gật đầu một cái, bọn hắn làm nhưng hiểu rõ Diệp Nhiễm không phải hành động theo cảm tính người. Huyễn Mộng cũng là phi thường tốt tâm mà nói, ngươi cũng không nguyện làm chủ nhân đệ tử, vậy ta liền chuyển cho ngươi một bộ công pháp dị năng thuộc tính hỏa đi, vì ngươi hiện tại hỏa chi dị năng tầng thứ 2 thiên phú, chỉ cần một quãng thời gian, có thể không tổn hao gì tự thân cảnh giới đem công pháp chuyển đổi đến, khuyên ngươi sớm ngày làm ra lựa chọn. Vân lão cùng Triệu Dịch Tuyển đều là vui mừng, không ngờ rằng còn có thể không tổn hao gì tu vi chuyển đổi hệ thống tu luyện. Đợi ngươi vượt qua cửu trọng thiên kiếp, lại đi cảm ngộ ngươi loại đó công pháp cũng không muộn. Huyễn Mộng cũng là sợ Diệp Nhiễm không muốn bỏ cuộc, cho nên tiếp tục nói. Đa tạ nhắc nhở. Diệp Nhiễm gật đầu bày ra cảm kích, hắn hiểu rõ Huyễn Mộng là lòng tốt, chẳng qua, hắn trạng thái bản thân quả thực không tốt giải thích. Đem Huyễn Mộng cho công pháp thu lại về sau, Diệp Nhiễm lợi dụng trở về bế quan làm lý do, trực tiếp rời đi cảnh thị. Vân lão cùng Triệu Dịch Tuyển cũng không suy nghĩ nhiều, bọn hắn tin tưởng, vì Diệp Nhiễm thiên phú, cho dù chuyển tu hệ thống dị năng, vẫn như cũ có thể rực rỡ hào quang. Chương 138, quan mỏ, chương 138, quan mỏ. Diệp Nhiễm trực tiếp quay trở về tiên linh giới, đối với Huyễn Mộng cho hắn công pháp, hắn chỉ là tùy ý địa lật xem một chút liền mất đi hứng thú. Chuyển tu hệ thống dị năng, Diệp Nhiễm cũng sẽ không làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Lần này cùng Triệu Dịch Tuyển chiến đấu, Diệp Nhiễm cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Tâm niệm hợp nhất trạng thái, hắn có thể rõ ràng phát giác được Triệu Dịch Tuyển ra chiêu thời đưa tới cực kỳ nhỏ bé không gian biến hóa. Chỉ dùng thời gian một ngày, Diệp Nhiễm liền thành công đem không gian chi đạo nhập vi chi cảnh đạo cảm giác vận dụng tự nhiên. Kế tiếp một ngày rưỡi, Diệp Nhiễm thì bắt đầu suy một ra ba, xâm nhập cảm nộ cái khác tu hành chi đạo. Cùng lúc đó, Tuân Châu Tiên Linh giới đệ nhị nguyên thần cùng bản tôn tâm linh tương thông, làm bản tôn lâm vào chiều sâu cảm nộ lúc, đệ nhị nguyên thần cũng tại một chỗ ưu tính nơi cùng nhau tiến nhập nộ đạo trạng thái. Giờ này khắc này, Diệp Nhiễm nắm giữ các loại đạo chi cảm nộ, mới chính thức được xưng tụng là nhập vi. Tỷ như hỏa chi đạo, bây giờ đã không còn là đơn thuần hỏa diễm bản chất đã xảy ra một ít huyền ảo biến hóa, hoặc có thể xưng là huyền hỏa. Ngay tại Diệp Nhiễm chuẩn bị sử dụng huyền hỏa thúc đẩy quy nguyên thần hỏa trường lúc, đột nhiên nghe được một ít thanh âm huyền ảo. Diệp Nhiễm khẽ nhíu mày, bung ra thần niệm một cảm giác, liền phát hiện là năm cái 12-13 tuổi thiếu nam thiếu nữ đang hướng về hắn vị trí chạy đến. Năm người này trên người không hề có tu luyện giả khí tức, đều là chút ít bình thường phàm nhân. Một người trong đó Diệp Nhiễm ngược lại là gặp qua, một ngày trước, hắn bế quan cảm ngộ thời điểm, một thiếu niên xâm nhập nơi đây, chẳng qua cảm giác được thiếu niên chỉ là người bình thường về sau, Diệp Nhiễm liền không để ý đến. Thiếu niên kia ngược lại cũng lòng tốt, đem chính mình đánh tới một con thỏ hoang đặt ở Diệp Nhiễm trước người, vì lệ một phen thì rời đi. Tiểu thuật tử, ngươi không phải nói nơi này có tiên nhân sao? Như thế nào còn chưa nhìn thấy, ngươi chẳng lẽ tại khung chúng ta? Bên trong một cái thiếu niên hơi không kiên nhẫn đường. Đừng nóng đội, đã nhanh đến ta hôm qua còn cho tiên nhân hiến tế một con thỏ hoang đầu. Tên là thuận tử thiếu niên nói. Thuật tử, ngươi chớ để cho lửa, một con thỏ hoang năng đổi được vài ngày khẩu phần lương thực đâu. Một thiếu nữ hơi có vẻ ân cần nói. Lam tỷ tỷ, làm sao có khả năng, ta hôm qua tận mắt thấy tiên nhân bên cạnh tiên khí bồng bền, mau nhìn, liền tại nơi đó. Nha, tiên nhân tỉnh rồi. Thuận tử kích động chỉ về đằng trước. Hắn chạy trước tiên, trên mặt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bốn người khác lần lượt ra hiện tại ánh mắt của Diệp Nhiễm bên trong. Còn trẻ như vậy tiên nhân. Bên trong một cái thiếu niên kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thuật tử, ngươi không phải nói trên người hắn tiên khí bồng bềnh sao? Một cái khác thiếu nữ như mày, hoài nghi nhìn thuật tử, đình chỉ ngộ đạo Diệp Nhiễm, trên người chỗ nào còn có cái gì tiên khí? Ngươi quả nhiên bị lừa. Cái cuối cùng thiếu niên phụ hòa nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Mấy người ngay lập tức bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận, hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Nhiễm đang lặng lặng địa nhìn chăm chú bọn hắn. Thuật tử thì là vẻ mặt thành kính quỳ xuống đất đối Diệp Nhiễm cúi đầu, thành khẩn nói ra, tiên nhân, ngài đừng nóng giận. Sau đó, hắn dùng lực giữ chặt mấy người khác, muốn để bọn hắn cùng nhau quỳ xuống đến, nhưng còn lại bốn người lại cũng không tin tưởng hắn. Đứng lên đi, ta còn không phải thế sao tiên nhân? Diệp Nhiễm hơi mở miệng cười, thanh âm ôn hòa mà thân thiết. Ta đã nói rồi, tiên nhân làm sao có khả năng còn trẻ như vậy? Một thiếu nữ bĩu môi, khinh thường nói. Thuật tử mau đứng lên, con kia thỏ hoang chính ở chỗ này, chúng ta được mau đem nó mang về đổi chút ít khẩu phần lương thực. Một cái khác thiếu nữ thúc giục nói, ánh mắt rơi vào Diệp Nhiễm trước người cách đó không xa thỏ hoang trên người. Mấy người sôi nổi tiến lên, không khách khí chút nào đem thuận tử từ dưới đất kéo, bên trong một cái thiếu niên trực tiếp nhặt lên trên đất thỏ hoang. Thuận tử thì là tránh thoát mấy người, trực tiếp đi tới Diệp Nhiễm trước mặt lại quỳ xuống. Hắn nặng nề cho Diệp Nhiễm dập đầu một cái, sau đó chân thành mà nói, tiên nhân, mời ngài mau cứu phụ thân ta. Thuận tử mau đứng lên, vị này ca ca đều nói hắn không phải tiên nhân rồi. Họ Lam thiếu nữ cũng tới đến Diệp Nhiễm bên cạnh, muốn đem thuận tử dịu dắt đứng lên. Phụ thân ngươi làm sao vậy? Diệp Nhiễm tùy tiện hỏi. Nhìn thấy Diệp Nhiễm hỏi, thuận tử lập tức liền đến tinh thần, kích động nói ra, cha ta hắn. Cha ta hắn. Một bên họ Lam thiếu nữ vội vàng tiếp lời đến, giải thích nói, cha hắn đang săn thú lúc bị một con manh thú gây thương tích, đã hôn mê nửa tháng. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, trong lòng có chút cảm khái, phàm nhân sinh mệnh quả nhưng yếu ớt, bị một chút thương có thể đều sẽ mất đi tính mạng. Vậy mọi người vì sao không tìm đại phu trị liệu đâu? Diệp Nhiễm tiếp tục hỏi. Thuận Tử vớt một cái nước mắt, nghẹn ngào nói, chúng ta đã đi tìm đại phu, nhưng đại phu nói cha ta thương thế quá nặng, trừ phi tiên nhân ra tay, bằng không không thể nào tỉnh lại. Diệp Nhiễm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn quyết định giúp chuyện này. Gặp lại chính là duyên, cứu người cũng coi là công đức một kiện. Thế là Diệp Nhiễm trực tiếp đi theo đám bọn hắn đi tới dưới núi thôn xóm. Chẳng qua khi bọn hắn đi vào Thuận Tử trong nhà lúc, nơi này đã vây quanh không ít người. Có người nhìn thấy Thuận Tử về sau, lập tức cao hứng nói, Thuận Tử, lão thôn trưởng ở bên ngoài mời về một vị tiên trưởng, cha ngươi được cứu rồi. Nghe nói như thế, Thuận Tử cùng họ Lam thiếu nữ mặt trên đều lộ ra vui mừng. Diệp Nhiễm một cảm ứng, phát hiện trong phòng thật là có một vị luyện khí tầng 9 người tu hành, thế là liền dự định xem trước một chút lại nói. Thuận Tử phụ thân thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là thể nội có một ít độc tố mà thôi, luyện khí tầng 9, tốn hao một chút thời gian, đem những kia độc tố bức đi ra cũng không khó. Vị tiểu ca này là? Thôn dân đột nhiên nhìn thấy Diệp Nhiễm cái này gương mặt lạ, cũng là trực tiếp hỏi. Là ta từ trên núi tìm đến tiên nhân. Thuận Tử nói thẳng. Mấy cái thôn dân trong nháy mắt liền bị Thuận Tử chọc cười, một người trong đó trực tiếp đối Diệp Nhiễm nói, tiểu huynh đệ, giả mạo tiên nhân cũng không phải cái gì công việc tốt. Lưu thúc, vị này ca ca không có giả mạo, hắn nói chính mình không phải tiên nhân, chỉ là Thuận Tử không tin. Họ Lam thiếu nữ lập tức giải thích nói. Thôn dân nghe xong, cũng biết Thuận Tử là cứu phụ sốt ruột, cho nên mới sẽ đem Diệp Nhiễm nộ nhận là tiên nhân. Thuận Tử, ngươi tiến nhanh đi xem, bên trong vị kia tiên nạ gệ ạ xạ đang vì ngươi tra trị liệu đâu. Thôn dân kia trực tiếp tránh ra một con đường, đem Thuận Tử đẩy vào. Tiểu ca, ngươi là cái nào thôn? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có phải hôn phối? Thuận Tử vừa đi, mấy cái đại thẩm cũng xuống tới, trực tiếp chính là một cái tam liên hỏi. Ê! Diệp Nhiễm trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, những đại thẩm này, một nháy mắt liền để hắn nhớ tới cha mẹ của mình. Nhưng vào lúc này, đám người trước mặt đột nhiên tản ra, sau đó một vị lão giả mang theo Thuận Tử cùng một người trung niên nam tử đi ra. Lão nhân ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói, tiên trưởng nói bệnh có thể trị, nhưng lại cần trăm lượng bạch ngân. Trăm lượng? Các thôn dân tất cả đều quá sợ hãi, một lượng bạc có thể đầy đủ một gia đình đời sống một tháng, đối với bọn hắn mà nói, 100 lượng bạc chính là một cái thiên văn số tự. Thôn trưởng, cho dù mọi người cùng nhau góp, cũng không có khả năng tiến đến trăm lượng bạch ngân a. Có người nói thẳng. Thuận Tử phụ thân ở trong thôn nhân duyên vẫn rất tốt, chẳng qua 100 lượng bạch ngân đối bọn họ mà nói, quả thực rất khó tiến đến. Thôn trưởng thở dài nói, tiên trưởng còn đưa một cái khác lựa chọn, đó chính là trong thôn phái 10 cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam nhân, đi quặng mỏ đào quáng một tháng, là có thể miễn phí giúp đỡ lao hổ chữa trị, đồng thời còn sẽ cho đào quáng người 10 lượng bạc. Quặng mỏ? Không phải là sắt vách Triệu Lao Thất nói cái đó quặng mỏ đi. Tám thành chính là, nếu không làm sao lại cho 10 lượng bạc đâu, ta giả cứu cũng là bởi vì đi nơi nào, đã nằm trên giường nửa năm. Các thôn dân lập tức thì thảo luận lên, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, cái đó cái gọi là quặng mỏ vô cùng nguy hiểm. Các ngươi những thứ này hương giã thôn phu, không hiểu cũng chớ nói lung tung. Kia cái gọi là tiên trưởng nghe được thôn dân nghị luận, lập tức thì quát bảo ngưng lại nói, vì vận dụng tu vi, các thôn dân tất cả đều yên tĩnh trở lại. Trong thường phía dưới, tất có giúp phu, cử động lần này không chỉ có thể cứu người, còn có thể kiếm được 10 lượng bạc, rất nhanh liền có người không để ý lão bà ngăn cản trực tiếp báo danh. Chương 139, tìm tới cửa, chương 139, tìm tới cửa. Chỉ chốc lát sau, thì có 8 cái nam tử đứng ra, trung niên nam tử kia gật đầu nói, còn thiếu 2 người. Ta đi. Thuận Tử nói thẳng. Người trẻ tuổi ngược lại là rất hiếu thuận, được rồi, cho dù ngươi một cái danh lệch. Chẳng qua vẫn thiếu một chút. Trung niên nam tử kia quét mắt đám người, đột nhiên phát hiện cách đó không xa Diệp Nhiễm, lập tức thì chỉ vào Diệp Nhiễm nói, thì tiểu tử kia đi. Thôn trưởng xem xét, là một cái gương mặt lạ, lập tức đối nam tử trung niên ôm quyền nói, tiên trưởng, hắn không phải chúng ta thôn người cuối cùng, không bằng liền để lao phu đi thôi. Lao đầu, ngươi xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, ta muốn ngươi để làm gì? Nam tử trung niên mặt liền biến sắc nói. Lao thôn trưởng còn muốn nói điều gì, Diệp Nhiễm lại là trực tiếp mở miệng, ta đi, mời tiên trưởng cứu người trước đi. Nhìn thấy Diệp Nhiễm đồng ý, trung niên nam tử kia trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, sau đó từ bên trong đổ ra một viên đan dược, đem nó giao cho thôn trưởng nói, nhường hắn ăn, trong vòng 3 ngày, tất nhiên thức tỉnh. Diệp Nhiễm nguyên bản cũng không muốn ở chỗ này ra tay, nhưng khi hắn nhìn thấy người kia lấy ra cái gọi là đan dược về sau, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Vậy nơi nào là cái gì chân quý đan dược, rõ ràng chỉ là một viên bình thường dược hoàn mà thôi. Thân là người tu hành, thế mà làm ra kiểu này lừa gạt phạm nhân hành vi, ngươi đến từ cái nào môn phái? Giọng Diệp Nhiễm đột nhiên vang lên, nam tử kia đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ngay lập tức lộ ra nụ cười. Nha, thật không nghĩ tới a, lão tử thế mà nhìn lầm, ngươi. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, liền kinh ngạc phát hiện Diệp Nhiễm thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã đi tới trước người mình. Đúng lúc này, thân thể hắn giống như mất đi khống chế bình thường, không tự chủ được đồng bền lên. Ta hỏi ngươi đáp, nếu đáp sai một chữ, kết cục của ngươi đều sẽ như là cây đại thụ kia giống nhau. Diệp Nhiễm lời nói vừa dứt, cách đó không xa một cây đại thụ ầm vang vỡ vụn, biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi giật mình kinh ngạc. Hắn thật là tiên nhân. Các thôn dân sôi nổi sợ hãi thán phục nhìn về phía Diệp Nhiễm, mà Thuận Tử bốn tiểu đồng bọn càng là hơn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ta gọi tiên thất, đến từ phủ U Môn, tiểu huynh đệ, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ à, tháng này thật sự nếu không tìm 10 người trở về, ta nhất định phải chính mình vào động đào quáng. Tiên thất vừa thấy được Diệp Nhiễm thực lực kinh khủng như thế, trong nháy mắt liền đem tự mình biết sự việc toàn bộ nói ra. Các ngươi trưởng môn là cái gì cảnh giới? Diệp Nhiễm tiếp tục hỏi. Nguyên Anh. Tiên thất lập tức trả lời. Trong hầm mộ là tình huống thế nào? Diệp Nhiễm tiếp tục đặt câu hỏi. Đó là một chỗ linh thạch khoáng mạch, chẳng qua trong hầm mộ tràn ngập một tầng chân khí, tu vi không đến kim đan, vào trong đều sẽ bị chướng khí ăn mòn, nhẹ thì nằm cái một năm rưỡi, nặng thì cơ thể thối giữa mà chết. Tiên Thất vừa nói xong, các thôn dân thì nghị luận, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, kia quặng mỏ đã vậy còn quá nguy hiểm, sẽ muốn mạng người. Mệnh của ngươi là mệnh, phàm nhân mệnh thực sự không phải mệnh sao? Diệp Nhiễm lạnh lùng nói. Nói xong, hắn trực tiếp liền đem Tiền Thất quăng về phía không trung, trong nháy mắt thì biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, kia Tiền Thất thế lực sau lưng phi thường cường đại, ngươi giết hắn, tất nhiên sẽ rước lấy ngập trời phiền phức. Lao thôn trưởng vội vàng nói. Không sao cả. Diệp Nhiễm lạnh nhạt nói, hắn làm nhưng sẽ không để ý những phiền phức này. Diệp Nhiễm trực tiếp đi vào căn phòng, hắn vận dụng tự thân năng lực, nhanh chóng thanh trừ ra thuận tử phụ thân thể nội độc tố. Đúng lúc này, hắn đã vận hành lên thần toán thiên thư, muốn biết rõ ràng quặng mỏ chân tướng. Rất nhanh, Diệp Nhiễm cho ra một cái kết luận, phủ U môn mặc dù lệ thuộc vào Tề quốc quản hạt, nhưng về quặng mỏ sự việc, cao tầng Tề quốc dường như cũng không cảm kích. Theo thuận tử phụ thân chậm rãi tỉnh lại, thuận tử cùng mẹ của hắn cùng nhau quỳ trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt hướng Diệp Nhiễm nói lời cảm tạ. Lúc này, thuận tử đột nhiên mở miệng nói, tiên nhân ca ca, ngươi có thể dạy dỗ ta làm sao tu tiên sao? Thuận tử phụ thân vội vàng quát bảo ngưng lại, thuận tử, khác hồ đồ. Lão thôn trưởng cũng là xoay đầu lại hướng Diệp Nhiễm giải thích nói, thôn chúng ta trong đã tới qua mấy vị tiên giải ra, những kia có thiên phú có thể tu tiên hải tử đều đã bị chọn lựa đi rồi, còn lại những hải tử này đều là phàm phẩm linh căn bản là không có cách hấp thụ linh khí. Theo lời của lão thôn trưởng bên trong đó có thể thấy được, hắn đối với chuyện tu tiên hay là có hiểu biết. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, sau đó nghiêm túc nhìn thuận tử hỏi, thuận tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi nghĩ tu tiên mục đích là cái gì? Thuận tử tự hỏi một lát sau hồi đáp, ta nghĩ bảo hộ thôn. Diệp Nhiễm thỏa mãn gật đầu, trịnh trọng dặn dò, tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay trôi nói chuyện. Diệp Nhiễm nhẹ giơ lên ngón tay, một đạo linh quang từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt tràn vào thuận tử thể nội. Này đạo linh quang ẩn chứa tiên linh giới rộng rãi nhất truyền bá thanh linh huyền kinh. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm lấy ra một viên tẩy tùy đan, để vào thuận tử trong miệng. Hắn cũng không vận dụng thần toán thiên thư đến phỏng đoán cử động lần này tốt xấu, chí ít tại trong ngắn hạn, nếu thuận tử có thể đạt vào con đường tu hành, đúng thôn trang này mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện may lớn, có thể cực đại cải thiện thôn tình hình. Về phần tương lai sẽ như thế nào phát triển, đã không tại Diệp Nhiễm suy xét trong phạm vi. Tiên linh giới bao la bát ngát, cùng loại dạng này thôn xóm nhỏ nhiều vô số kể. Tuy nói Diệp Nhiễm tiện tay có thể sửa đổi vận mệnh của bọn hắn, nhưng mà bước vào tu tiên giới, cũng không thấy được là chuyện gì tốt. Đại đa số phàm nhân mệnh số đã được quyết định từ lâu, năng bình tĩnh vượt qua cả đời, chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Diệp Nhiễm không có trong thôn quá nhiều dừng lại, thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền trèo lên đỉnh núi. Chỉ thấy Tiền Thất chính treo ở đỉnh núi trên một thân cây, lúc này đã sợ đến hồn phách ly thể, toàn thân phát run. Diệp Nhiễm không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp mời Tiền Thất tiến nhập nhân hoàng kỳ. Thông qua chọn đọc Tiền Thất ký ức, Diệp Nhiễm rất nhanh liền xác định phủ U môn vị trí cụ thể, sau đó vừa sải bước ra, mấy hơi thở trong lúc đó liền đã tới phủ U môn bên ngoài. Diệp Nhiễm đúng không gian chi lực vận dụng đã lô hỏa thuần thanh, kết hợp đúng trận đạo, cấm chế phủ văn không gian cảm ngộ về sau, Diệp Nhiễm đã có thể làm được cự ly ngắn Nazi. Tiểu này Nazi hoàn toàn có thể tính làm là thuấn di hình thức ban đầu. Diệp Nhiễm chọc trời nhìn xuống trước mắt phủ U môn, cái này tông môn không coi là quá lớn, trong tông môn mạnh nhất cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ. Giờ phút này, phủ U môn đại điện trong hoàn toàn tĩnh mịch, chủ tọa ngồi nhìn một cái thân mặc diễm lệ trang phục nữ tử, trong tay nàng chính thản nhiên mà thưởng thức nhìn một viên linh thạch. Trước mặt của nàng đứng bốn vị nét mặt cẩn thận, túi đầu không nói người, dường như không dám nhìn thẳng chủ tọa thượng nữ tử. Tu trưởng môn, tháng này linh thạch vì sao so với thường ngày ít dòng dã ba thành? Nữ tử âm thanh bình thản mà ung dung, nhưng lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Phía dưới bốn người nghe được nữ tử tra hỏi, trong lòng lập tức siết chặt, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Đứng ở phía trước nhất phủ U môn trưởng môn ngay lập tức chắp tay cung kính nói, hồi hạ tiểu thư, trong hầm mỏ chướng khí càng thêm nồng đậm, cho dù bản môn không tiết số tiền lớn, phụ cận các phạm nhân cũng không có người vui lòng bước vào khu mỏ cạn, cho nên. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi, liền bị một cái thanh thúy cái tát ngắt lời. Chỉ thấy nữ tử kia đứng dậy, bước nhanh đi đến phủ U môn trước mặt trưởng môn, không chút do dự lại một cái tát. Tốn gia cao, các ngươi phủ U môn là tại làm từ thiện sao? Một bầy kiến hôi mà thôi, có thể làm gốc tiểu thư đào quáng, là bọn hắn tám đời đã tu luyện phúc khí, ngươi bây giờ lại dám nói với ta không ai vui lòng đến. Nữ tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Mặc dù nàng chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng mà nguyên anh trung kỳ phủ U môn trưởng môn cùng trong môn ba vị kim đan cao thủ nhưng cũng không dám đối nàng lộ ra nửa phần bất mãn. Hạ tiểu thư bất giận, ta. Ngay tại phủ U môn trưởng môn muốn tiếp tục giải thích lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả tòa đại điện cũng chấn động lên. Trưởng môn, không xong, có người phá hộ tông đại trận. Cùng một thời gian, một cái đệ tử hoảng hốt lo sợ xâm nhập bên trong đại điện hướng bọn hắn báo cáo. Chương 140, trực tiếp ra tay, chương 140, trực tiếp ra tay. Phủ U môn trong nữ tử tên là Hạ Tư Ngữ, chính là Tề quốc một vị cường giả hóa thần hậu nhân. Bởi vì gia tộc kia bối cảnh thâm hậu, tự thân tu hành thiên phú cũng coi như không tệ, nàng tự nhiên đã trở thành Tề quốc một trong đệ tử hệ tâm. Nhưng mà, Hạ Tư Ngữ lại là một cái vì tư lợi, làm việc ngoan tuyệt người. Ỷ vào hóa thần lão tổ che chở, nàng tại Tề quốc có thể nói là hoành hành vô kỵ, không ai dám trêu chọc. Chẳng qua, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nàng hành động cuối cùng vẫn là bị vạch trần ra đây. Mặc dù phạm phải như vậy nhiều sai lầm, ở chỗ nào vị hóa thần lão tổ cầu tình phía dưới, nàng cũng không nhận bất luận cái gì tính thực chất trừng phạt, cuối cùng bị điều động đến Tuân Châu một tòa thành trì. Mới đến Hạ Tư Ngữ, tại Tuân Châu vượt qua một đoạn tương đối bình tĩnh thời gian. Chẳng qua, nàng dần dần ý thức được, chỉ cần lộ ra chính mình dòng họ, những kia so với nàng cảnh giới cao hơn người tu hành đều sẽ đối nàng tất cung tất kính. Thế là, nàng lại khôi phục bản tính, biến trở về cái đó ngang ngược cản rỡ nữ tử. Nhất là làm nàng phát hiện tòa kia linh thạch khoáng mạch lúc, càng là hơn làm trầm trọng thêm lên. Chỉ vì cống hiến hàng loạt linh thạch có thể vì nàng tích lũy công văn, nàng liền có thể nhờ vào đó trở về Dương Châu, công văn đạt tới độ cao nhất định, liền xem như trong tộc những kia lão ngoan cố, cũng không có cách nào đối nàng có chỗ lên án. Phủ U Môn đại điện bên trong, nghe được phủ U Môn đại trận bị phá, Hạ Tư Ngự trong nháy mắt thì cười ra tiếng. Sau đó, nàng vẻ mặt chăm chú nhìn mấy người nói, "Tu trưởng môn, ta nhìn xem bên ngoài, dường như có so với ngươi càng thích hợp làm phủ U Môn trưởng môn người đâu." Tu trưởng môn sắc mặt hết sức khó coi, đối mặt Hạ Tư Vũ hắn đã đủ bất tức, hiện tại còn bị người đánh lên môn. Hắn đúng Hạ Tư Vũ thi lễ một cái, liền dẫn ba vị kim đan bay ra ngoài. Phủ U Môn đệ tử đã sớm đem không trung diệp nhiễm vây lại, nhưng lại không một người dám lên trước. Bọn hắn rất rõ ràng, năng phá phủ U Môn hộ tông đại trận, chí ít cũng là nguyên anh tu vi. Phủ U Môn trưởng môn cùng môn hạ ba vị kim đan trong nháy mắt thì bay đến không trung, khi bọn hắn nhìn thấy phá trận người lại chỉ có một người lúc, cũng là cực kỳ kinh ngạc. "Đạo hữu, chẳng biết tại sao phá ta hộ tông đại trận?" Tu trưởng môn cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên năng cảm giác được trước mặt người trẻ tuổi không dễ chọc. Diệp Nhiễm cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là lắc đầu nói, nhìn tới phủ U Môn bên trong, không có một cái nào người vô tội. Tu trưởng môn sững sờ, không biết Diệp Nhiễm là có ý gì. Hắn vừa mới chuẩn bị hỏi, lại phát hiện Diệp Nhiễm đã xuất thủ, một đạo bình thường linh kiếm từ Diệp Nhiễm trong lòng bàn tay bay ra, sau đó, xung quanh liền truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Diệp Nhiễm dùng công đức chi nhãn quét mắt một vòng về sau, phát hiện phủ U Môn trong mỗi một người đệ tử trên người, tất cả đều bốc lên hắc khí. Mà trước mắt bốn người trên thân, hắc khí ngược lại là còn có thể nông cạn một ít, nhưng cũng đồng dạng có tư cách bước vào Diệp Nhiễm Nhân Hoàng Kỳ. Do đó, Diệp Nhiễm cũng liền không cần phải đi hỏi cái gì nguyên do, vào Nhân Hoàng Kỳ, tất cả tự nhiên là đều tin tưởng. Tu trưởng môn không ngờ rằng, Diệp Nhiễm ra tay vậy mà như thế quả quyết, hắn lập tức thì lấy ra một cây trường thương, công về phía Diệp Nhiễm, muốn ngăn cản Diệp Nhiễm tiếp tục giết chóc. Đáng tiếc, Diệp Nhiễm đối với hắn công kích ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tu trưởng môn trường thương đi vào khoảng cách Diệp Nhiễm một thước phạm vi, thì ngừng lại. Tu trưởng môn không thể tin nhìn qua một màn trước mắt, chính hắn cũng liền cùng trường thương bị như ngừng lại tại chỗ. Trưởng môn, ba vị kim đan nhìn thấy loại tình huống này, lúc này muốn ra tay, chẳng qua lại bị tu trưởng môn ngăn lại. "Đạo hữu, dám hỏi ta phủ U Môn vì sao đắc tội ngươi, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt?" Tu trưởng môn bức thiết muốn biết một đáp án. "Dễ điểm công đức mà thôi." Diệp Nhiễm nhàn nhạt đáp lại nói. Tu trưởng môn một đầu dấu chấm hỏi, hắn vừa định nói chuyện, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm vội vàng, chính là mới vừa rồi ra tới Hạ Tư Ngữ. "Ngươi trẻ tuổi, vội vàng cho bản tiểu thư dừng tay, ngươi đem bọn hắn toàn giết hết hai đi cho bản tiểu thư đào quáng." Nàng nhìn thấy Diệp Nhiễm tại đồ sát phủ U Môn đệ tử, lập tức thì mở miệng. Diệp Nhiễm quay đầu nhìn lại, tiện thể mở ra công đức chi nhãn, xem xét không cần gấp, hảo gia hỏa, nữ tử trước mắt thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, nhưng mà trên người nàng hắc khí lại là trên trận nồng nặc nhất một cái. Con trẻ như vậy trên người thì tích lũy ra như thế nồng đậm tội ác chi khí, đủ để chứng minh chết trên tay nàng phạm nhân tất nhiên không phải số ít. Người tu hành thế giới, giữa các tu sĩ chém giết lẫn nhau, bất kể ai đúng ai sai, sinh ra tội nghiệp chi khí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cũng chỉ có một ít đại ma đầu, giết chết hàng loạt người tu hành, mới biết sinh ra hàng loạt tội nghiệp chi khí. Mà nữ tử trước mắt, bao gồm phủ U Môn trên dưới, tại Tề Quốc cảnh nội, tất nhiên không có cơ hội tiêu diệt hàng loạt người tu hành. Do đó, năng tích lũy như thế nồng hậu dày đặc tội ác chi khí, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tiêu diệt phàm nhân. Bọn hắn là tự cấp ngươi đào quáng. Diệp Nhiễm thản nhiên nói. Không sai, ngươi giết nhiều người như vậy, bản tiểu thư có thể không tính toán với ngươi, là điều kiện, ngươi chỉ cần phục thị bản tiểu thư 3 năm là được, như thế nào? Hạ Tư Vũ nhìn qua Diệp Nhiễm vũ mị cười một tiếng. Diệp Nhiễm tự nhiên năng nhìn ra, nàng chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, chẳng qua có thể khiến cho có nguyên anh tu sĩ tông môn vì nàng đào quáng, thân phận của nàng đã không cần nói cũng biết. Mẹ nó lần sau biến hóa dung mạo lúc nhất định phải biến bình thường một chút, lão tử còn chưa mời ngươi vào Nhân Hoàng Kỳ ngươi ngược lại là trước đánh lên lão tử chủ ý. Diệp Nhiễm âm thầm châm biếm một câu, cách không thì cho Hạ Tư Ngữ một cái vang dội cái tát. Gai điếm túi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là bộ dáng gì, cho cậu cậu cũng sẽ không muốn. Diệp Nhiễm không chút khách khí mắng. Hạ Tư Ngữ khó có thể tin che lấy khuôn mặt của mình, nàng sao cũng không ngờ rằng Diệp Nhiễm lại dám đánh nàng. Mà tu trưởng môn đám người nhìn thấy Hạ Tư Ngữ bị đánh, nội tâm không khỏi cảm thấy một hồi thư sướng. Chẳng qua nhìn thấy Diệp Nhiễm đang nói chuyện đồng thời, đã đem trong tông môn đệ tử tàn sát không còn, bọn hắn sao cũng không vui. Ngươi biết ta là ai sao? Hạ Tư Ngữ bụng mặt, lạnh lùng nói. Ngươi nói thẳng phía sau ngươi là ai đi, bằng không, kế tiếp chết, chính là ngươi. Diệp Nhiễm tâm niệm khẽ động, linh kiếm trong nháy mắt thì bay đến Hạ Tư Ngữ mặt trước đó. Hạ Tư Ngữ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý, hắn hiểu rõ, trước mặt cái này nhìn lên tới mi thanh mục tú người trẻ tuổi không phải tại cùng nàng nói đùa. Hạ Đình, ta tổ gia gia là Hạ Đình, là Tề Quốc trưởng lão đường phó đường chủ, hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Hạ Tư Ngữ bị Diệp Nhiễm sát ý sợ vỡ mật, trong nháy mắt liền đem chính mình ỷ vào bàn giao ra đây. Hóa thần hậu kỳ, đây cũng coi là cao tầng Tề Quốc đi, làm sao cùng ta tính toán kết quả không nhất trí? Diệp Nhiễm trong lòng có chút hoài nghi, sau đó liền bung ra thần thức cẩn thận cảm giác lên, hắn cảm thấy nếu Hạ Đình rất xem trọng Hạ Tư Ngữ lời nói, hẳn là sẽ ở trên người nàng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Tại Diệp Nhiễm cẩn thận cảm giác biết dưới, quả nhiên phát hiện một ít mánh khóe, sau đó tại Diệp Nhiễm thần thức kích phát dưới, một cái hồn thể liền từ Hạ Tư Ngữ cái chán bay ra. Thổ ra ra, nhanh, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta! Hạ Tư Ngữ vừa nhìn thấy Hạ Đình xuất hiện, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, lớn tiếng la lên. Hạ Đình hồn thể nhìn trước mắt Diệp Nhiễm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc. Tại Diệp Nhiễm sử dụng thần thức đưa hắn bước lúc đi ra, hắn làm nhưng có thể cảm nhận được, Diệp Nhiễm thần thức phi thường cường đại. Đến không tới bản thể hắn cấp bậc hắn không rõ ràng, nhưng mà có một chút có thể xác định, hắn lưu trên người Hạ Tư Ngữ đạo này phân hồn, không cách nào đối trước mắt người tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hạ Đình nhìn qua thi thể đầy đất, ngưng trọng nói, "Đạo hữu, tại Tề Quốc cảnh nội như thế giết chóc, ngươi cũng đã biết là kết cục gì." Chương 141, Hạ Tư Vũ kết cục, chương 141, Hạ Tư Vũ kết cục. Diệp Nhiễm không cần thiết trả lời Hạ Đình vấn đề, hắn chỉ cần xác nhận một việc, đó chính là Hạ Đình có phải biết được Hạ Tư Ngữ ở chỗ này hành động. "Tề trưởng môn, không ngại mang ta đi linh thạch khoáng mạch một chuyến đi." Diệp Nhiễm nói thẳng. Tề trưởng môn sững sờ, hắn giờ phút này cuối cùng đã rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra nhi. Tại Tề trưởng môn dẫn đầu dưới, mấy người rất nhanh liền đi tới linh thạch khoáng động. Hạ Đình một cảm giác, liền phát hiện trong mỏ quặng tình huống. Trong mỏ quặng, mở ra mấy chục cái cửa hàng, mỗi cái trong động cũng có 20-30 cái phạm nhân ở bên trong lấy quặng. Mỗi cái chỗ cửa hàng cũng trông coi mấy cái người tu hành, mỗi khi có người không nhịn được muốn lúc đi ra, đều sẽ bị bọn hắn dùng roi rút về đi. Diệp Nhiễm tâm niệm khẽ động, trực tiếp phát động thần thức công kích, đem phía dưới người tu hành đều xóa bỏ. Sau đó, hắn vận dụng thần thức, nói cho trong động người có thể hiện ra. Rất nhanh, bên ngoài thì xuất hiện 200-300 người, thân thể của bọn hắn đại đa số đã thối rữa không còn hình dáng. Hạ Đình sắc mặt xanh xám, hắn chỉ vào tu trưởng muốn nói, "Khốn nạn, ngươi có thể nào bức bách phạm nhân làm loại chuyện này, ngươi?" Hạ Đình nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc hắn khó coi xoay người nhìn phía Hạ Tư Ngữ. "Nghĩ ngữ, ngươi những ngày này tử cống hiến đến Dương Châu linh hạch, chính là như thế tới." Hạ Đình gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tư Ngữ. Hạ Đình mặc dù trên người Hạ Tư Ngữ lưu lại một đạo phân hồn, nhưng cũng chỉ có tại nàng nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống dưới mới có thể xuất hiện, ngày bình thường Hạ Tư Vũ hành động, hắn cũng không hiểu biết. Phân hồn cùng bản tôn tâm niệm tương thông, do đó, Hạ Đình trước tiên liền liên tưởng đến Hạ Tư Ngữ cống hiến hàng loạt linh thạch sự việc. Hạ Tư Vũ đối mặt Hạ Đình chất vấn, ấp úng một chữ cũng nói không ra. Hạ Đình sắc mặt trầm xuống, hắn hiểu rõ, những chuyện này kẻ đầu têu là Hạ Tư Ngữ không thể nghi ngờ. "Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi thực sự là chết không hối cải." Hạ Đình một cái tát liền đem Hạ Tư Ngữ đập bay trên mặt đất, ngay cả lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Hạ Tư Ngữ vừa vững ở thân hình, ngay cả lăn lẫn bò đi tới Hạ Đình trước người quỳ xuống, than thở khóc lóc nói, "Tổ gia gia, Nghị Ngữ hiểu rõ sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa." Hạ Đình khí toàn thân cũng run rẩy lên, hắn vốn cho rằng Hạ Tư Ngữ rời đi Dương Châu, cách xa chính mình, liền sẽ có chỗ thu lại, lại không nghĩ rằng nàng sẽ như thế làm trầm trọng thêm. Diệp Nhiễm đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phát sinh trước mắt tất cả, nhưng cũng không mở miệng ngắt lời Hạ Đình. Hắn liền muốn xem xét, Hạ Đình sẽ như thế nào xử trí Hạ Tư Ngữ. Diệp Nhiễm sở dĩ cho Hạ Đình cơ hội này, nguyên nhân ở chỗ hắn phát hiện Hạ Đình trên người lại mang theo chút ít công đức. Ngoài ra, nhường Diệp Nhiễm cảm thấy kinh ngạc là, một cô yếu ớt lại khó mà nắm lấy đục trọc khí tức vẫn luôn quay trung quanh tại Hạ Đình trung quanh. Những khí tức này không còn nghi ngờ gì nữa không phải nguồn gốc từ Hạ Đình tự thân, nhưng lại cùng hắn tồn tại nào đó liên hệ chặt chẽ. Trải qua nhất thời sau khi tự hỏi, Diệp Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những thứ này đục trọc khí tức chính là do hắn cùng Hạ Tư Ngữ ở giữa nhân quả quan hệ đưa tới tà ác chi khí. Mặc dù Hạ Đình đúng Hạ Tư Ngữ hành động cũng không hiểu biết, nhưng Hạ Tư Ngữ sở dĩ có thể như thế tùy ý làm vậy, hoàn toàn là bởi vì Hạ Đình đối nàng quá đáng cưng chiều bố trí. Bởi vậy, cho dù Hạ Tư Ngữ phạm vào tội nghiệp cũng không trực tiếp giáng lâm đến Hạ Đình trên người, nhưng lại thông qua này hư vô mở mịt nhân quả quan hệ, cuối cùng vẫn lan đến gần Hạ Đình. Giờ phút này, muốn nhìn xem Hạ Đình sẽ làm ra thế nào quyết định. Giả sử hắn có thể đại nghĩa diệt thân, có thể còn có cơ hội chặt đứt phần này nhân quả dây dưa. Nhưng mà, nếu hắn do dự hoặc thiên vị Hạ Tư Ngữ, như vậy phần này nhân quả chắc chắn như ảnh tùy hình, triệt để cùng hắn khí tức trên thân hòa làm một thể. Này có thể không cách nào đúng Hạ Đình tạo thành cái gì tính thực chất làm hại, nhưng mà hắn tu hành đường, cơ bản rồi sẽ bởi vậy đoạn tuyệt, đời này rốt cuộc vô vọng tại làm đột phá. Hạ Đình nhìn trước mắt Hạ Tư Ngữ, cái này hồi nhỏ thụ nhất hắn yêu thương, có thể nhất chọc hắn vui vẻ hầu bối, giờ phút này nhìn lên tới lại là vô cùng lạ lẫm. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng làm ra lựa chọn của mình. Hạ Đình bàn tay nhẹ giơ lên, Hạ Tư Vũ liền trôi nổi lên. Nhìn thấy Hạ Đình bộ dáng, Hạ Tư Vũ toàn thân cũng run rẩy lên. "Tổ gia gia, ngươi muốn làm gì?" "Không muốn." "Không muốn a?" Nghĩ ngữ ngon nhất, "Tổ gia gia, ngươi..." "A." Hạ Đình không còn cho nàng cơ hội mở miệng, một chỉ tiếp một chỉ ở người nàng trước điểm ra, trực tiếp đưa nàng tu vi biến thành tàn tật. Hạ Đình trực tiếp đưa nàng nhét vào trên mặt đất, sau đó mới quay người đúng Diệp Nhiễm nói, "Đạo hữu, kết quả như thế, đã thỏa mãn." Diệp Nhiễm nhìn thấy Hạ Đình cử động lần này, liền hiểu rõ hắn con đường tu hành triệt để đoạn tuyệt. Tại Hạ Đình lựa chọn phế bỏ Hạ Tư Vũ mà không phải trực tiếp giết nàng lúc, quanh người hắn những kia đục ngầu khí tức liền ngưng thật lên, như là hắc vụ bình thường, cùng hắn khí tức trên thân hòa thành một thể. Những thứ này kết cục thảm hại, cuối cùng vẫn rơi vào trên người hắn. Diệp Nhiễm đối với cái này không có cảm nhận được mảy may đáng tiếc, chẳng qua là cảm thấy Hạ Đình có chút buồn cười mà thôi. Hắn nói thế nào cũng là sống ngàn năm lão hồ ly, vẫn đúng là cho rằng phế đi Hạ Tư Ngữ, Diệp Nhiễm rồi sẽ buông tha nàng. Không công mất đi chặt đứt nhân quả cơ hội, mà Hạ Tư Ngữ cuối cùng kết cục cũng là đã được quyết định từ lâu. Diệp Nhiễm rất muốn nói với hắn một câu, "Cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không dùng được a. Ngươi nên hỏi người không phải ta, mà là bọn hắn." Diệp Nhiễm chỉ hướng cách đó không xa phàm nhân lạnh lùng nói. Hạ Đình quay người nhìn lại, hắn lần nữa mở miệng nói, "Đạo hữu, ta thề với trời, nhất định sẽ đem bọn hắn chữa khỏi, cũng sẽ cho bọn hắn vốn có đền bù." Diệp Nhiễm lắc đầu nói, "Những kia người đã chết đâu?" Hạ Đình nhất thời có chút nghẹn lời, hắn vừa định tiếp tục mở khẩu, Diệp Nhiễm lại không nghĩ cùng hắn nhiều lời. "Hạ Đình, ta niệm tình ngươi không biết rõ tình hình, lúc này mới cho ngươi cơ hội này, ngươi đang dám nói nhiều một câu, ta không ngại đi Dương Châu một chuyến, để các ngươi hai ông cháu nhi cùng đi dưới mặt đất hảo hảo sám hối sám hối." Diệp Nhiễm thần thức trong nháy mắt thì bạo phát ra, trực tiếp đem Hạ Đình phân hồn ép quỳ trên mặt đất. Thật mạnh. Hạ Đình nội tâm kịch chấn, giờ khắc này, hắn có thể hoàn toàn xác định, Diệp Nhiễm thực lực tuyệt đối siêu việt chính mình bản tôn. Hạ Tư Ngữ giờ phút này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, nàng vốn đang đắm chìm trong chết tu vi trong thống khổ, lại đột nhiên phát hiện, người tuổi trẻ trước mắt dường như cũng không tính buông tha mình. "Tổ gia gia, cứu ta a." Hạ Tư Ngữ muốn bỏ hướng Hạ Đình, lại phát hiện thân thể chính mình bay lên. "Ngươi không phải thích đảo con sao? Vậy liền chính mình tự mình đi trải nghiệm một phen đi." Cơ thể thối giữa, bộ mặt hoàn toàn thay đổi cảm giác, nhất định sẽ rất mỹ diệu. Diệp Nhiễm không nói lời gì, liền để nàng trôi hướng quần mỏ. "Không, không muốn a, không muốn a. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Tổ gia gia, nhanh cứu ta a." Hạ Tư Ngữ tiếng kêu rên liên hồi, Diệp Nhiễm lại là cố ý hãm lại tốc độ, hắn chính là muốn nhìn một chút, Hạ Đình có thể hay không xuất thủ cứu người. Hạ Đình nội tâm rẽ rủa vô cùng, chẳng qua, lý trí cuối cùng vẫn chiếm cứ thượng phong. Mặc dù hắn không tin Diệp Nhiễm năng tại Dương Châu giết hắn, nhưng mà hắn cũng không muốn cho Tề Quốc trêu chọc địch nhân như vậy. Hạ Tư Ngữ trực tiếp bị Diệp Nhiễm ném vào quặng mỏ chỗ sâu. Sau đó, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương liền từ trong động truyền ra. Chương 142, Thính Phong lâu, chương 142, Thính Phong lâu. Tại Hạ Tư Ngữ gào thảm lúc, Diệp Nhiễm thuận tay thay ngoài động phạm nhân khu trừ ra độc chứng tra tấn. Sau đó hắn nhìn phía Tề trưởng môn bốn người này mặc dù là bị Hạ Tư Ngữ vội vã, nhưng mà những chuyện này vẫn luôn đều là bọn hắn tự mình ra lệnh. Tề trưởng môn thở dài, sau đó cùng ba vị kim đan cao thủ liếc nhau về sau, liền tự tuyệt tại Diệp Nhiễm trước mặt. Ba người khác cũng là theo sát phía sau, bọn hắn vốn cho rằng Hạ Tư Ngữ để bọn hắn việc làm là Tề quốc ngầm đồng ý, lại không nghĩ rằng cao tầng Tề quốc cũng không cảm kích. Phủ U môn hủy ở trong tay bọn họ, cho dù Diệp Nhiễm không giết bọn hắn cũng không có mặt tiếp tục sống. Hạ Đình nhìn qua Diệp Nhiễm, đối với Diệp Nhiễm thân phận, hắn phi thường tò mò. Nhưng mà hắn cũng đã hiểu, giờ này khắc này là quả quyết không thể hỏi Diệp Nhiễm tên. Hạ Đình đầu tiên cảm tạ Diệp Nhiễm một phen, liền hỏi thăm về Diệp Nhiễm lần này đến Tề quốc mục đích. Hắn thấy, Diệp Nhiễm loại cao thủ này, không thể nào chỉ là đơn thuần thay trời hành đạo đơn giản như vậy. Thân làm cao tầng Tề quốc, hắn làm nhưng hiểu rõ Hạ Vũ cùng Hạ Minh thành công hoàn thành nhiệm vụ, mà Tề quốc lão tổ đã bắt đầu chuẩn bị xung kích cảnh giới hợp thể. Điều này thời khắc mấu chốt, đột nhiên xuất hiện một vị cường giả bí ẩn, có thể nào nhường hắn không khả nghi tâm. Ngươi có phiền hay không, lão tử chính là đến Du Sơn Ngọc Thủy, còn có thể có mục đích gì? Diệp Nhiễm không nhịn được nói. Hạ Đình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, một người Du Sơn Ngọc Thủy, thuyết pháp này cũng quá miễn cưỡng. Nhưng mà hắn cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều, vì Diệp Nhiễm phong cách hành sự, chí ít có thể nhường Hạ Đình xác định một chút, Diệp Nhiễm tuyệt đối không phải triệu có người. Thế là, Tiêu Đình trực tiếp rời đi nơi đây, lưu tại nơi này nghe Hạ Tư Ngữ kêu thảm, với hắn mà nói thực sự là một loại tra tấn. Với lại, bị Hạ Tư Vũ hãm hại các phàm nhân, cũng cần hắn đi hảo hảo thu xếp một phen. Tại đây đạo phân hồn lực lượng tiêu tán trước, hắn cũng chuẩn bị đi phụ cận thành trì hào hào tra xét một chút. Theo Tiêu Đình rời đi, Diệp Nhiễm trực tiếp đem bộ mặt hoàn toàn thay đổi Hạ Tư Ngữ làm ra đây, cũng tốt bụng cho nàng cứ vậy mà làm một mặt to lớn tấm gương. Làm Hạ Tư Ngữ nhìn thấy trong kính bộ dáng của mình về sau, chẳng được bao lâu thì khí tuyệt bỏ mình. Sao nghĩ như vậy không ra a? Diệp Nhiễm lắc đầu, sau đó thuận tiện tâm đưa nàng linh hồn mời vào Nhân Hoàng Kỳ. Lần này ra đây, Diệp Nhiễm trên người cũng không mang bao nhiêu linh thạch, thế là không chút khách khí bố trí một tòa đại trận, đem trong mỏ quặng linh thạch luyện hóa tách rời, sau đó thu sạch vào nhận không gian. Hao tốn một cách giờ, Diệp Nhiễm đạt được hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch cùng hơn 100 viên cực phẩm linh thạch, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Sau đó, Diệp Nhiễm dùng linh thạch đổi một ít năng lượng, sau đó đem tản mát tại phụ cận trong thôn xóm. Làm xong những chuyện này, Diệp Nhiễm thi triển Nazi, tại Tuân Châu khu vực khác đi vòng vo một phen, liền tới đến Tuân Châu trung tâm phụ thành. Trải qua Diệp Nhiễm đại khái hiểu rõ, hoàng thất Tề quốc phong cách hành sự cơ bản không có cái vấn đề lớn gì. Tiên linh giới dù sao cũng là tu hành thế giới, tại đây chủng cường giả vi tôn chỗ, dân chúng bình thường năng có một cái thế lực lớn phù hộ, đối bọn họ mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất. Là phàm nhân kiểm tra linh căn và tu hành thiên phú, căn cứ tu hành thiên phú sắp đặt tông môn, cung cấp tài nguyên tu luyện, nghiêm cấm bằng sắc lệnh người tu hành tranh chấp không thể nắm tay ngay cả phàm nhân, địa giới thượng xuất hiện tà ác người tu hành, quốc gia cũng sẽ trước tiên phái người xử lý. Theo Diệp Nhiễm, hiện tại Tử Tiêu Thanh Hư tông muốn đem sở thuộc phạm vi các đại châu quản lý đến Tề quốc loại trình độ này, nói ít cũng phải muốn cái 10 năm 8 năm. Do đó, Diệp Nhiễm cũng liền không có ý định tiếp tục tại Tề quốc phạm vi dừng lại, lần này đến phụ thành là chuẩn bị đi một chuyến Thính Phong lâu. Thính Phong lâu là Tề quốc một cái tổ chức tình báo. Diệp Nhiễm tới đây có hai cái mục đích, thứ nhất là tìm hiểu một chút dãy núi Tê Hà tình huống. Thứ hai, Diệp Nhiễm dự định nhường Thính Phong lâu giúp mình lưu ý một chút Miên Châu một ít thông tin. Tuy nói Diệp Tiêu bọn người có thể trực tiếp hướng Diệp Nhiễm đưa tin, nhưng mà vì Diệp Nhiễm đối bọn họ hiểu rõ, không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn xác suất lớn có phải không sẽ phiền phức Diệp Nhiễm. Dãy núi Tê Hà khoảng cách Miên Châu thế nhưng vượt qua hai cái tu chân quốc gia, tiểu này khoảng cách, Diệp Nhiễm vì trận pháp cấm chế hoành độ hư không chí ít cũng cần nửa canh giờ. Rốt cuộc tạp điểm cứu người không phải Diệp Nhiễm chuyên thuộc, hắn cũng không muốn chờ mình chạy đến lúc xuất hiện cái gì không thể vãn hồi cục diện này. Thính Phong lâu một hai lầu, cùng đường phố tiểu lâu dường như không có gì khác biệt. Chẳng qua, nơi này chỉ tiếp đợi người tu hành, trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, tại một hai lầu ăn cơm là miễn phí. Với lại, các tu sĩ có thể tại một hai lầu tùy tiện trao đổi thông tin, Thính Phong lâu không làm bất luận cái gì can thiệp. Nói cách khác, một hai lầu thông tin là miễn phí, chẳng qua khó giữ được chân, chỉ có lên tới lầu 3 mới cần tốn tiền mua thông tin. Cũng đúng thế thật, Thính Phong lâu chỗ độc đáo, rốt cuộc Thính Phong lâu là lệ thuộc Tề quốc tổ chức tình báo, thứ nhất sự việc cần giải quyết tự nhiên là Tề quốc tìm các phương tình báo. Người tu hành lúc ăn cơm, tự nhiên tránh không được đàm luận với nhau, nhưng mà một ít quan trọng thông tin thường thường chính là theo những thứ này cấp thấp người tu hành trong miệng truyền ra tới. Diệp Nhiễm đi vào, liền phát hiện lầu một đã ngồi không ít người tu hành, bọn hắn ngươi một lời ta một câu nói không dừng lại, âm thanh ồn ào vô cùng. Ngay tại Diệp Nhiễm chuẩn bị lên lầu thời điểm, đột nhiên nghe được có người hô to một tiếng, "Yên tĩnh, yên tĩnh, chư vị, ta vừa mới đạt được một cái tin tức trọng đại, các ngươi nhất định đoán không được là cái gì." Này một cú họng, nhường nguyên bản có chút ồn ào khách sạn đại đường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ngay cả lầu 2 tu sĩ cũng đều đem ánh mắt tò mò nhìn xuống tới. "Đạo hữu, là tin tức gì a?" Mọi người lập tức thì hỏi thăm, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang. Mà ra hoặc kia, nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn không hề có trả lời ngay, mà là chậm rãi nói ra, "Đừng nóng độ nha, có hay không có rượu ngon?" Mọi người vì biết được cái này cái gọi là tin tức trọng đại, sôi nổi hào phóng giúp tiền, rất nhanh, tên kia trước mặt liền có thêm mấy ấm linh cữu. Hắn rót cho mình một ly uống rượu một ngụm về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, "Phủ U môn, mọi người đều biết đi." Hắn vừa hỏi xong, thì có tu sĩ tiếp lời nói, làm nhưng hiểu rõ. Theo người đầu tiên mở miệng, những người khác cũng là nối liền không dứt, một người tiếp một người nói đến Phủ U môn. "Ta đi năm liền đi qua Phủ U môn một lần, trưởng môn của bọn hắn, thế nhưng nguyên anh trùng kỳ cao thủ." Một cái tu sĩ tự hào nói. "Không sai, Phủ U môn một vị kim đan trưởng lão cùng ta thế nhưng nhiều năm hảo hữu." Một người tu sĩ khác cũng là không cam lòng yếu thế nói. "Ngươi nói không sai, cháu ta chính là Phủ U môn đệ tử." Lại một cái tu sĩ kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên. "Không sợ nói cho các ngươi biết, Phủ U môn trưởng môn kết bạn với ta tâm đầu ý hợp." Cái cuối cùng tu sĩ càng là hơn ngữ xuất kinh nhân, dẫn tới một mảnh xôn xao. Bọn người kia càng nói càng thái quá, chỉ thiếu chút nữa là nói Phủ U môn là bọn hắn khai sáng. Mắt thấy bọn người kia càng nói việc hưng phấn, cái thứ nhất nói chuyện tu sĩ vội vàng nói, "Phủ U môn bị diệt, toàn tông trên dưới không có để lại một người sống." Vừa dứt lời, cảnh tượng trong nháy mắt thì lâm vào yên tĩnh, giống dừng lại một. "Ê." Mọi người nhìn nhau sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn nguyên bản tràn đầy phấn khởi địa đàm luận Phủ U môn, lại không nghĩ rằng trọng tâm câu chuyện đột nhiên chuyển hướng cái phương hướng này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng. "Ta kỳ thực cùng Phủ U môn không quen, đi Phủ U môn chỉ là đi ngang qua mà thôi." Một người tu sĩ vội vàng giải thích nói. "Ta cái đó hảo hữu, từ đột phá đến kim đan về sau, thì cùng ta biến thành kẻ thù." Một tên tu sĩ khác cũng phụ hòa nói. "Cháu ta cũng thế, đã sớm cùng ta đoạn tuyệt quan hệ." Hạng ba tu sĩ nói tiếp. Diệp Nhiễm cực độ im lặng, hắn còn tưởng rằng là cái gì quan trọng tình báo đâu, kết quả ăn dưa ăn vào trên đầu mình. Diệp Nhiễm lắc đầu, trực tiếp đi lên. Chương 143, chợ đen, chương 143, chợ đen. Diệp Nhiễm lên tới Thính Phong lâu lầu ba lúc, phía dưới vẫn như cũ ồn ào vô cùng, không còn nghi ngờ gì nữa chuyện mới vừa phát sinh đã khiến cho sóng to gió lớn. Có người nói là Phủ U môn đắc tội nào đó hóa thần lão quái, cũng có nói là Tuân Châu đến rồi một cái đại ma đầu, nhưng vô luận là cái nào chúng cách nói, cũng đầy đủ nhường những kia người tu hành trò chuyện rất lâu. "Khách nhân, không biết ngài muốn mua gì dạng thông tin đâu?" Diệp Nhiễm vừa tiến vào lầu 3, một vị người phục vụ ngay lập tức tiến lên đón, thái độ mười phần cung kính. "Ta muốn cùng dãy núi Tê Hà có liên quan tất cả thông tin." Diệp Nhiễm không chút do dự nói. "Được rồi, khách nhân, tin tức này giá trị 1 bách linh thạch. Người thị giả kia cũng không phải thường sảng khoái, trực tiếp báo ra giá cả. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, tiếp tục nói ra, "Ngoài ra, còn có một việc, hy vọng các ngươi có thể giúp ta lưu ý một chút Miên Châu Lệ Thành, nếu chỗ nào có bất kỳ có hứng hoặc chuyện đặc biệt xảy ra, ta hy vọng có thể trước tiên biết được." Người thị giả kia nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức lộ ra thần sắc khó khăn. Bởi vì việc này hắn không cách nào làm chủ, chỉ có thể mang theo Diệp Nhiễm đi gặp bọn hắn lâu chủ, Tô Lưu Nguyệt. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một gian nhà thất, gặp được vị kia tên là Tô Lưu Nguyệt lâu chủ. Đây là một vị khuôn mặt đoan trang nữ tử, trên người tản ra một loại trải qua tang thương thành thục vận vị. Diệp Nhiễm có thể cảm nhận được nàng có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Biết được Diệp Nhiễm yêu cầu về sau, nàng không hề có vội vã trả lời, mà lại ưu nhã là Diệp Nhiễm ngâm một bình trà, sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào?" Diệp Nhiễm ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, khóe miệng có hơi dương lên, hỏi ngược lại, "Sao? Tại Thính Phong lâu mua thông tin còn muốn thực tên đăng ký sao?" Tô Lưu Nguyệt che miệng khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, nhẹ giọng nói ra, "Thế thì không cần." Nàng còn là lần đầu tiên nghe được thực tên đăng ký cái từ ngữ này, trong lòng không khỏi cảm thấy có hứng. Đúng lúc này, nàng hướng Diệp Nhiễm giải thích nói, "Miên Châu rốt cuộc vượt ngang tất cả Triệu Quốc, công tử hẳn là cũng hiểu rõ, Tề Quốc cùng Triệu Quốc từ trước đến giờ không hợp, mà Miên Châu lại cùng Triệu Quốc giáp giới, ở bên kia tìm hiểu thông tin, thế nhưng vô cùng nguy hiểm." Diệp Nhiễm làm nhưng đã hiểu nguy hiểm trong đó, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình khẳng thêm tiền, những thứ này đều không phải là vấn đề. Một viên cực phẩm linh thạch. Diệp Nhiễm không chút do dự trực tiếp báo ra giá cả. Tô Lưu Nguyệt nghe được Diệp Nhiễm lời nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng Diệp Nhiễm sảng khoái như vậy, với lại ra giá vậy mà sẽ cao như vậy. Phải biết, cực phẩm linh thạch cực kỳ chân quý, liền xem như một ít đại gia tộc cùng tông phái cũng chưa chắc có quá nhiều. Là phụ thành Thính Phong lâu lâu chủ, nàng bén nhạy phát giác được chuyện này tuyệt đối không tầm thường. "Công tử, chúng ta người có phải cần giúp ngươi làm sự tình khác?" Nàng trực tiếp hỏi. "Không cần." Diệp Nhiễm khe khẽ lắc đầu nói. "Như thế, chúng ta có thể vì công tử tìm hiểu thông tin, về phần cực phẩm linh thạch cũng không cần." Tô Lưu Nguyệt nghiêm túc nói, câu trả lời của nàng thật là có chút ít vượt quá Diệp Nhiễm dự kiến. "Đây là vì sao?" Diệp Nhiễm mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Công tử nói cho chúng ta biết một cái tin tức trọng yếu, chúng ta lại thế nào có ý tốt thu lấy công tử linh thạch đâu?" Tô Lưu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp nói. Nghe được Tô Lưu Nguyệt lời nói, Diệp Nhiễm một nháy mắt liền nghĩ minh bạch hắn ra cao như thế giá tìm hiểu thông tin, theo Tô Lưu Nguyệt tuyệt đối không thể coi thường. Thính Phong lâu vì Diệp Nhiễm nguyên nhân trước giờ đạt được Miên Châu Lệ Thành sắp xảy ra đại sự, bản này chính là một cái tình báo quan trọng. Diệp Nhiễm không thể không thừa nhận, Tô Lưu Nguyệt có thể làm Thính Phong lâu lâu chủ, quả nhiên có hắn chỗ hơn người. Nàng đem việc này trực tiếp làm rõ, chính là tại nói cho Diệp Nhiễm, chuyện này cũng không phải miễn phí giúp mà là một cái công bằng giao dịch. Tô Lưu Nguyệt nhìn thấy Diệp Nhiễm nét mặt, liền hiểu rõ hắn đã đoán được dụng ý của mình, thế là trực tiếp đem một cái quyển trục giao cho Diệp Nhiễm. Nàng hơi cười lấy nói ra, đây là dãy núi Tê Hà tình báo, cũng coi là lần giao dịch này một bộ phận. Diệp Nhiễm nhìn đưa tới quyển trục, khóe miệng có hơi dương lên, đáp lại nói, 100 hạ phẩm linh thạch, ta còn là giao nổi. Hắn cũng không muốn vì một phần nho nhỏ tình báo thiếu một ân tình. Tô Lưu Nguyệt nghe vậy khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng xảo quyệt, tiếp tục nói ra, công tử, chúng ta dùng ngài cung cấp tình báo đi tìm hiểu ngài cần thông tin, nói cho ngài những thứ này vốn chính là chúng ta phải làm. Cho dù là tiễn ngài một phần dãy núi Tê Hà tình báo, chiếm tiện nghi vẫn là chúng ta đây. Diệp Nhiễm nghe lời giải thích này, không thể không cảm thán nữ nhân trước mắt thật đúng là đem đạo lý đối nhân xử thế cho chơi đã hiểu. Trong giọng nói của nàng tràn đầy chân thành và thiện ý, lời nói này vừa biểu đạt đúng Diệp Nhiễm xem trọng, lại để cho Diệp Nhiễm cảm thấy mình đạt được vốn có hồi báo. Tiểu này xảo diệu phương thức xử lý, có thể hai bên cũng sẽ không cảm thấy ăn thiệt thòi, ngược lại sẽ tăng tiến lẫn nhau ở giữa tín nhiệm hòa hợp làm quan hệ. Diệp Nhiễm ý thức được điểm này về sau, cũng liền không còn khách khí, hắn cười lấy nhận lấy Tô Lưu Nguyệt trong tay của chủ. Vì Hạ Vũ, Hạ Minh quan hệ, Diệp Nhiễm đã cùng Tề Quốc kết duyên, tại Tề Quốc lại nhiều kết bạn một người bạn, đúng Diệp Nhiễm mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Tô Lưu Nguyệt thấy Diệp Nhiễm nhận quyền chủ, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Nàng hiểu rõ, chính mình thành công địa thắng được Diệp Nhiễm hảo cảm, thân làm cao thủ Nguyên Anh, nàng làm nhưng năng cảm giác được Diệp Nhiễm không tầm thường. Cùng Tô Lưu Nguyệt lẫn nhau lưu lại đưa tin cách thức về sau, Diệp Nhiễm liền đi hạ thính phong lâu. Đi lên lầu một lúc, lầu dưới như cũ tại thảo luận phủ U Môn sự việc. Diệp Nhiễm lắc đầu, rời khỏi thính phong lâu đi đến chỗ không có người về sau, trực tiếp thi triển Na Di, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới dãy núi Tê Hà bên ngoài. Căn cứ Tô Lưu Nguyệt cho tình báo, Diệp Nhiễm trực tiếp đi tới Thanh Mục Trấn, bước vào dãy núi Tê Hà người tu hành, bình thường đều sẽ ở nơi đây tụ tập. Diệp Nhiễm tới đây cũng không phải là vì tìm kiếm đồng bạn, mà là chuẩn bị đi Thanh Mục Trấn chợ đen một chuyến. Căn cứ tình báo nói, cái này chợ đen rất không đơn giản, vận khí tốt, nói không chừng năng đãi đến một ít chân quý bảo vật. Đúng có công đức chi nhãn Diệp Nhiễm mà nói, đi loại địa phương này, và nói là đi bà ảo, chẳng bằng nói là đi nhập hàng. Bước vào Thanh Mục Trấn trước, Diệp Nhiễm đem chính mình cảnh giới ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ. Diệp Nhiễm mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đi tới chợ đen chỗ đường đi, nơi này người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Quầy hàng thượng bày đầy đủ loại vật phẩm, có kỳ dị thảo dược, cổ lao pháp khí, thần bí phủ chú các loại. Những kia chủ quán, dường như cũng đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng sợ có người giết người cướp của. Dám ở nơi này bày quầy bán hàng người tu hành, đều không phải là nhân vật đơn giản. Diệp Nhiễm mở ra thần thức tùy ý một cảm giác, liền cảm giác được không dưới 5 vị hơi thở của cao thủ Nguyên Anh. Hắn lúc này thu hồi thần thức, không còn cảm giác những kia người tu hành, mà là đem chú ý đặt ở những kia quầy hàng phía trên. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Nhiễm bị một cái quầy hàng thượng vật phẩm hấp dẫn, đó là một mảnh như là mũi kiếm giống nhau mảnh vỡ, vết gỉ loang lổ, như phế liệu bình thường bày ở quầy hàng góc. Diệp Nhiễm trong lòng hơi động, trực giác nói cho hắn biết mảnh vỡ tuyệt không phải vật tầm thường, thế là không chút do dự mở ra công đức chi nhãn. Sau đó, Diệp Nhiễm liền kinh ngạc phát hiện, mảnh vỡ quanh thân lưu chuyển lên một tầng mông lung nhân luân chi khí, có thể mảnh vỡ nhìn qua tràn đầy sắc thái thần bí. Chương 144, mảnh vỡ tiên kiếm, chương 144, mảnh vỡ tiên kiếm. Phát hiện này nhường Diệp Nhiễm lập tức sản sinh hứng thú nồng hậu, hắn không kịp chờ đợi muốn đi ra phía trước cẩn thận quan sát. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Nhiễm tâm thần đột nhiên trở nên mất khống chế, phảng phất có một loại lực lượng vô hình tại nắm kéo hắn, muốn đem hắn hút vào trong đó. Diệp Nhiễm quá sợ hãi, hắn cảm nhận được rõ ràng, chính mình tinh thần lực chính bằng tốc độ kinh người sói mòn. Điều này trạng huống dị thường, theo lý mà nói sẽ chỉ ở công đức chi nhãn quá độ sử dụng thời mới có thể xuất hiện. Diệp Nhiễm rất nhanh ý thức được vấn đề, mảnh này mảnh vỡ và giai nhất định cực cao, bằng không tuyệt không có khả năng dẫn phát phản ứng mãnh liệt như thế. Diệp Nhiễm quyết định thật nhanh chóng tập trung tinh thần, toàn lực thúc đẩy công đức chi nhãn, cố gắng xem thấu tầng kia nhân luân chi khí. Trải qua một phen nỗ lực, Diệp Nhiễm cuối cùng thành công nhìn qua mặc vào tầng kia khí tức thần bí. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Nhiễm liền cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, hắn lập tức liền đem công đức chi nhãn qua bế, nhưng mà vẫn không có đứng vững, trực tiếp ngã chồng vó xuống. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng mà Diệp Nhiễm cũng xác định mảnh vỡ kia bản chất, mảnh vỡ tiên kiếm. Thanh Mục Trấn chợ đen trên đường phố, một cái thân mặc màu xanh nhạt váy dài tuổi trẻ nữ tử đang lộ diện quầy hàng thượng cẩn thận chọn bảo vật. Nàng tóc dài như thác nước, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, lộ ra một cô linh động cùng xảo quyệt. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên cảm giác sau lưng khác thường, nàng cảnh giác địa quay đầu lại, đã thấy một cái bóng đen đột nhiên hướng chính mình đánh tới. A! Nữ tử giật mình, theo bản năng mà lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, phản ứng của nàng cực nhanh, là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nàng một cái lắc mình liền tránh qua, tránh né Diệp Nhiễm. Chẳng qua khi nàng nhìn thấy Diệp Nhiễm tựa hồ là trạng thái hôn mê lúc, vội vàng đưa tay kéo lại Diệp Nhiễm cánh tay. Nhưng vào lúc này, một nam một nữ hai thân ảnh như quỷ mị trong nháy mắt ra hiện tại nữ tử sau lưng. Phụ nhân kia vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp mở miệng hỏi, "Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?" Nữ tử khe khẽ lắc đầu, đáp, "Không sao, người này đột nhiên hôn mê." Nói xong, nàng nắm chặt Diệp Nhiễm cánh tay, để phòng hắn chết cân đối. Một tên khác nam tử trung niên ngay lập tức đi lên phía trước, cẩn thận đem Diệp Nhiễm theo nữ tử trong tay tiếp nhận. Hắn cẩn thận dò xét một phen sau nói ra, "Không có bị thương, hẳn là tu luyện ra sai lầm." Nghe được câu này, phụ nhân nhíu mày, giọng nói cứng nhắc mà nói, "Đã như vậy, chúng ta cũng đừng xen vào việc của người khác." Nói xong, nàng nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Diệp Nhiễm, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nam tử trung niên gật đầu một cái, liền muốn đem Diệp Nhiễm vì ý địa vứt bỏ tại lạnh băng cứng rắn trên mặt đất. Nhưng mà, nữ tử kia lại đột nhiên lên tiếng chặn lại nói, "Tôn thúc, đem hắn ném ở nơi này chỉ sợ không tốt lắm đâu." Nghe nói như thế, một bên phụ nhân vội vàng nói, "Tiểu thư, người này thân phận không rõ, có lẽ là cố ý tiếp cận ngài. Chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng hắn, Nữ tử hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trong trầm tư. Trải qua một phen tự hỏi sau đó, nàng cuối cùng vẫn quyết định nhường nam tử trung niên trước tỉnh lại Diệp Nhiễm lại tính toán sau. Thấy tình cảnh này, Trần Tính nam tử trung niên cũng không dám chống lại nhà mình tiểu thư mệnh lệnh, thế là hắn nhẹ nhàng địa đỡ dậy Diệp Nhiễm, nhường hắn ngồi dựa vào trên mặt đất, cũng hướng hắn phần lưng rót vào một đạo ôn hòa linh lực. Diệp Nhiễm mặc dù tiêu hao không ít tinh thần lực, nhưng còn chưa tới trực tiếp hôn mê trình độ. Chỉ là tại khám phá mảnh vỡ tiên kiếm một cái mắt, Diệp Nhiễm cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý, lúc này mới tại kiếm ý trùng kích vào hoàng hốt một hồi nhi. Do đó, Diệp Nhiễm rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Cảm giác được có người đang vì mình chuyển vận linh lực, Diệp Nhiễm cũng là vội vàng đứng lên nói tạ. Ngươi là người nào, vì sao muốn tiếp cận tiểu thư? Chỉ thấy nam tử kia sắc mặt khó coi địa trực tiếp chất vấn Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó theo nam tử ánh mắt nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy phía trước cách đó không xa đứng một cái 20 tuổi cô gái trẻ tuổi cùng với một người trung niên phụ nhân. Hơi hồi tưởng một chút, vừa nãy chính mình hoảng hốt phía dưới ngã sắp xuống lúc hình như quả thực nghe được một tiếng nữ tử tiếng kêu sợ hãi. Diệp Nhiễm vội vàng chắp tay hành lễ, thành khẩn giải thích nói, tiền bối hiểu lầm, vừa nãy vạn bối lúc luyện công không cẩn thận gây ra rủi ro, lúc này mới không cẩn thận va chạm vị này tiểu thư, thực sự không phải cố ý gây nên. Hừ, tốt nhất là như vậy. Nam tử kia lạnh lùng liếc nhìn Diệp Nhiễm một cái, sau đó liền lại trở về chính mình tiểu thư sau lưng. Diệp Nhiễm năng rõ ràng cảm giác được, đi theo nữ tử bên người hai người đều là nguyên anh tu sĩ, bởi vậy có thể thấy được nữ tử kia thân phận nhất định không đơn giản. Chẳng qua, đối với những thứ này Diệp Nhiễm cũng không hứng thú, hắn lần nữa chắp tay đối ba người đi thi lễ, liền xoay người lại đến mảnh vỡ tiên kiếm chỗ cái đó quầy hàng trước đó. Nhìn thấy Diệp Nhiễm quả thực không có lôi kéo làm quen ý nghĩa, nữ tử kia sau lưng hai người lúc này mới triệt để lòng, nhưng nhìn Diệp Nhiễm ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia đề phòng. Có phong phú nhặt nhạnh chỗ tốt kinh nghiệm Diệp Nhiễm, tự nhiên biết không thể trước tiên quan sát cái đó mảnh vỡ, thế là liền tùy tiện cầm lấy quầy hàng thượng cái khác đồ vật nhìn lại. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, trước mắt chủ quán là Nguyên Anh Đình Phong, với lại, tại Diệp Nhiễm đi vào người này quầy hàng lúc, hắn liền dùng linh thức đem Diệp Nhiễm bao phủ. Diệp Nhiễm năng rõ ràng cảm giác được, mỗi khi chính mình cầm lấy quầy hàng thượng một cái đồ vật thời điểm, chủ quán linh thức đều sẽ tăng cường mấy phần. Đây là đang cảm giác Diệp Nhiễm tâm trạng ba động, Diệp Nhiễm cười thầm trong lòng, cứ như vậy, muốn lừa qua chủ quán thì đơn giản nhiều. Vì Diệp Nhiễm mạnh đại thần độc, ngụy trang một chút tâm trạng ba động, quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn sau đó cầm lấy một cái chén trạng đồ vật, trực tiếp mở miệng hỏi, cái này bán thế nào? Một vạn hạ phẩm linh thạch. Thanh âm khàn khàn theo chủ quán hắc bảo bên trong truyền ra. Diệp Nhiễm thầm nghĩ ra hỏa này thật là đen cái gì cũng không phải đồ chơi, lại cũng dám muốn một vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Nhiễm đem cốc phóng, liên tiếp cầm lên mấy cái đồ vật, một người tiếp một người hỏi thăm giá cả, mảnh vỡ tiên kiếm tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng Diệp Nhiễm im lặng là, gia hỏa này thỏa thỏa chính là một cái hắc thương, tùy tiện một cái rác rưởi cũng dám báo giá mấy ngàn linh thạch. Lão bản, ngươi tại sao không đi đoạn? Diệp Nhiễm cố ý nói, muốn mua thì mua, không mua xéo đi. Chủ quán đáp lại mười phần cường thế, tính tình vẫn còn lớn. Diệp Nhiễm lầu bầu một tiếng, liền cầm lên quầy hàng thượng một cái tiểu đỉnh. Cầm lấy tiểu đỉnh lúc, Diệp Nhiễm vì thần niệm để cho mình tâm trạng ba động một chút, sau đó trong nháy mắt thì ẩn giấu đi lên. Sau đó mới tùy tiện hỏi, cái này đâu? 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Chủ quán nói thẳng. Cái gì? Ngươi tại sao không đi đoạn? Diệp Nhiễm còn chưa lên tiếng, sau lưng liền truyền đến thanh âm của một nữ tử. Theo âm thanh rơi xuống, vừa nãy nữ tử kia trực tiếp đi tới Diệp Nhiễm bên người. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, theo nữ tử âm thanh rơi xuống, mấy đạo linh biết cũng rơi vào trên người mình, tiến tới đi tới trong tay hắn phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Diệp Nhiễm tức sạm mặt lại, thầm nghĩ cô nương này lớn tiếng như vậy phá lẽ nào sẽ không sợ bị đánh sao? Quả nhiên, nàng vừa nói dứt lời, chủ quán khí tức trên thân thì phóng thích ra ngoài. Nữ tử sau lưng hai người cũng là cả kinh, vội vàng đi tới nữ tử bên người, sau đó đối chủ quán ôm quyền nói, đạo hữu bất giận. Chủ quán cảm giác được hai người này tu vi về sau, thư lệnh một tiếng nói, quản tốt nhà mình hậu bối, nơi này còn không phải thế sao Hoàng Châu. Nghe đến lời này, hai người kia cũng là cả kinh, bọn hắn rất rõ ràng, trước mắt chủ quán đã biết được thân phận của bọn hắn. Chương 145, đạo chi chân ý, chương 145, đạo chi chân ý. Diệp Nhiễm hiểu rõ Hoàng Châu là Tề quốc quản hạt Cửu Châu một trong, có thể khiến cho hai vị nguyên anh tùy thân bảo hộ, nữ tử này nếu như không phải hoàng thất Tề quốc thành viên, lớn như vậy khái ly là Tề quốc dị họ vương tộc, Hoàng Châu khương gia người. Đối với cái này Diệp Nhiễm không có suy nghĩ nhiều, nhường hắn im lặng là, bị cô nương này như thế nháo trò, chợ đen trong thực lực khá mạnh người tu hành cũng đem chú ý bỏ vào bên này. Chẳng qua, này mảnh vỡ tiên kiếm, Diệp Nhiễm nhất định phải được, nếu không mua được lời nói, hắn cũng chỉ có thể xứ điểm thủ đoạn khác. Diệp Nhiễm thở dài nói, tiền bối, ngài sẽ ở chỗ này đợi mấy ngày. Có thể cho ta về gia tộc một chuyến lấy linh thạch, cái này tiểu đỉnh ta muốn. Muốn mua hiện tại thì mua, lão tử cũng không thời gian rỗi tại nơi này chờ ngươi. Chủ quán nói xong, khẽ vươn tay, Diệp Nhiễm trong tay tiểu đỉnh liền bị hắn thu về, sau đó trực tiếp để vào nhận không gian. Diệp Nhiễm toát ra tiếc hận nét mặt, đúng lúc này lấy ra 200 đồng thượng phẩm linh thạch đặt ở quầy hàng bên trên, thành khẩn nói ra, tiền bối, kết một thiện duyên, có thể lưu lại đưa tin cách thức. Chủ quán cũng không để ý tới Diệp Nhiễm, hắn hiện tại nhưng nhìn không lên chỉ là 200 đồng thượng phẩm linh thạch. Diệp Nhiễm nhìn thấy chủ quán không thu, thế là trực tiếp theo quầy hàng thượng cầm lên ba kiện vật phẩm. Chính là cái thứ nhất nhìn xem cốc, mảnh vỡ tiên kiếm cùng một đạo phù lục. Này ba loại vật phẩm báo giá đúng lúc là 2 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng là 200 đồng thượng phẩm linh thạch. Tiền bối nếu năng lưu lại đưa tin cách thức, ngài những hàng hóa này, ta có thể thu hết. Diệp Nhiễm phi thường đại khí đường. Diệp Nhiễm lời này vừa nói ra, không khí chung quanh trong nháy mắt thì ngưng trọng lên, chợ đen trong người tu hành, dường như tất cả đều nhìn sang. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, chủ quán trên người xuất hiện một chút hoảng hốt. Hắn không tiếp tục để ý Diệp Nhiễm, trực tiếp đem bảy hàng thượng thứ gì đó tất cả đều thu nhập nhận không gian, bao gồm Diệp Nhiễm đặt ở phía trên 200 thượng phẩm linh thạch. đồ vật vừa thu lại xong, hắn lập tức liền rời đi chợ đen, hắn sợ tại tiếp tục chờ đợi, rồi sẽ bị hợp nhau tấn công. Theo chủ quán rời khỏi, một đám người tu hành lập tức thì xông tới hỏi thăm về Diệp Nhiễm kia tiểu đỉnh là vật gì. Diệp Nhiễm thở dài, tiện tay đem ba món đồ thu hồi nhận không gian, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, đáng tiếc linh thạch không có mang đủ, bỏ lỡ một kiện bảo vật, nếu như ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là Xích Viêm đỉnh. Xích Viêm đỉnh? Xích đỉnh chân nhân bản mệnh pháp bảo Xích Viêm đỉnh. Có người lập tức hoảng sợ nói. Diệp Nhiễm sững sờ, hắn không ngờ rằng chính mình tùy tiện biên cái tên đều có thể so sánh hợp. Với lại, nghe chúng nhân nói, này Xích đỉnh chân nhân còn là một vị phản hư đỉnh phong cường giả, 6000 năm trước thì biến mất. Càng quan trọng chính là, kia Xích đỉnh chân nhân còn là một vị luyện đan cao thủ, nghe đồn hắn Xích Viêm đỉnh bên trong có hắn suốt đời đan đạo truyền thừa. Một lát sau, chợ đen trong người tu hành đã thiếu một nửa. Đúng lúc này, vừa nãy nữ tử lại tới Diệp Nhiễm bên cạnh chờ không nổi dò hỏi, "Uy, kia thật là Xích Viêm đỉnh? Có thể là đi." Diệp Nhiễm có chút không nhiều xác định nói, mảnh vỡ tiên kiếm đã tới tay, hắn cũng không muốn đem kia lòng dạ hiểm độc chủ quán hô quá thảm. Nhưng mà, Diệp Nhiễm càng là không xác định, người chung quanh càng là chắc chắn đó chính là Xích Viêm đỉnh, do đó, theo Diệp Nhiễm tiếng nói rơi xuống, lại có người đuổi theo. "Người trẻ tuổi, không biết ngươi là của gia tộc nào đệ tử?" Nữ tử sau lưng nam tử trung niên cũng là tiến lên hỏi. "Tiểu gia tộc, không đủ đói ô." Diệp Nhiễm nói. "Năng xuất ra 500 vạn nhà của linh thạch tộc, cũng không thấy được là cái gì tiểu gia tộc." Nữ tử sau lưng phụ nhân cũng đi lên phía trước nói. "Cùng Khương gia so sánh, đích thật là tiểu gia tộc." Diệp Nhiễm nói thẳng. Phụ nhân kia biến sắc, trực tiếp đem Nguyên Anh uy áp phóng thích ra ngoài, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, "Người trẻ tuổi, ngươi còn nói ngươi không phải cố ý tiếp cận nhà ta tiểu thư?" "Ta..." Diệp Nhiễm im lặng, không ngờ rằng quay tới quay lui lại vây quanh vấn đề này. Diệp Nhiễm không nghĩ tại cùng bọn hắn giải thích, hắn chuẩn bị theo sau xem xét, mình đã chiếm chủ quán lớn như vậy tiện nghi, có cần phải lời nói, Diệp Nhiễm chuẩn bị âm thầm giúp hắn một chút. Nhìn thấy Diệp Nhiễm xoay người rời đi, phụ nhân kia trong nháy mắt liền đi tới Diệp Nhiễm trước người đưa hắn ngăn lại, sau đó âm dương quái khí nói, "Người trẻ tuổi, thật sự cho rằng ta nhìn không ra lạt mềm buộc chặt bộ này cho xiết?" Diệp Nhiễm sầm mặt lại, nữ nhân này là thật có chút hồ giảo man triển, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay cho nàng một chút giáo huấn lúc, sau lưng nữ tử trực tiếp đem phụ nhân kia kéo trở về. Sau đó nàng mỉm cười tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, nhận thức một chút, ta gọi Khương Ngực Hy." "Diệp Nhiễm?" Diệp Nhiễm nhàn nhạt đáp lại một tiếng liền tiếp tục nói, "Khương tiểu thư, ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy các ngươi." Nói xong, không giống nhau Khương Nhược Hy nói chuyện, liền trực tiếp lách mình rời đi chợ đen. Thân pháp cũng không tệ. Nhìn qua Diệp Nhiễm rời đi phương hướng, Khương Nhược Hy sau lưng nam tử thở dài nói, "Lão Trần, Tề quốc bên trong có họ Diệp đại gia tộc sao?" Phụ nhân kia lại là hồ nghi hỏi. Lão Trần vừa định trả lời, Khương Nhược Hy lại là vẻ mặt không vui nói, "Tôn Di, các ngươi không nên quá nhạy cảm, lần này đến dãy núi Tê Hà lịch luyện, đúng là ta muốn làm quen một ít tu hành giới hảo hữu, đoạn đường này đi tới, bất luận nam nữ, chỉ cần là tiếp cận của ta, tất cả đều bị các ngươi hù chạy, các ngươi tại dạng này lời nói, về sau cũng đừng đi theo ta." Bên kia, Diệp Nhiễm phát hiện đuổi theo ra đi người tu hành, tất cả đều tiến nhập dãy núi Tê Hà. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, chủ quán muốn mượn nhờ dãy núi Tê Hà địa hình phức tạp thoát khỏi truy tung. Dù sao không ai hiểu rõ hắn chân diện mục, truy vào đi càng nhiều người, cảnh tượng cũng liền càng hỗn loạn, hắn chỉ cần thừa dịp loạn lẫn vào truy tung trong đội ngũ, có thể toàn thân trở ra. Chẳng qua, thời gian tuyệt đối không thể kéo quá dài, bằng không thông tin một truyền ra, phản hư đỉnh phong cường giả bản mệnh pháp bảo, đủ để đem cao thủ phản hư thu hút đến đây. Chủ quán thân là Nguyên Anh đỉnh phong cao thủ, trong thời gian ngắn cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm. Chỉ ít Diệp Nhiễm cho tới bây giờ còn chưa cảm giác được hóa thần tu sĩ. Do đó, Diệp Nhiễm cũng không trực tiếp bước vào dãy núi Tê Hà, hắn chuẩn bị trước tiên tìm một nơi nghiên cứu một chút mảnh vỡ tiên kiếm. Tìm thấy một chỗ yên lặng chỗ về sau, Diệp Nhiễm trực tiếp ở chung quanh bố trí một đạo trận pháp, đem nơi đây hoàn toàn ẩn giấu đi lên. Diệp Nhiễm đem mảnh vỡ lấy ra về sau, đầu tiên là vận chuyển thần toán thiên thư thôi diễn một phen, sau đó hắn liền hai mắt nhắm lại, tâm niệm hợp nhất, cẩn thận cảm giác lên. Rất nhanh, Diệp Nhiễm ý thức liền bị kéo vào một nơi kỳ dị, hắn còn chưa cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh, đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Hắn còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, thì cảm giác được ý thức bị xung kích một chút, trong nháy mắt thì tiêu tán. Diệp Nhiễm lòng vẫn còn sợ hãi mở hai mắt ra, lần này, hắn thần niệm mặc dù có chỗ tổn thất, nhưng lại tại chính mình trong giới hạn chịu đựng. Loại tình huống này, cùng Diệp Nhiễm thôi toán kết quả không có quá lớn khác biệt, tuy có nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sử dụng công đức chi nhãn nhìn xuyên mảnh vỡ tiên kiếm, liền như là tại gian lận, cho nên mới sẽ bị mảnh vỡ tiên kiếm bài xích. Mà lần này, Diệp Nhiễm dựa vào tự thân thần niệm cùng mảnh vỡ tiên kiếm câu thông thành công, liền như là đạt đến nào đó tiêu chuẩn bình thường. Ý thức mới biết bị chủ động dẫn vào kia phiến thần bí không gian. Mặc dù cũng chỉ là ở bên trong chờ đợi một cái chớp mắt, nhưng mà Diệp Nhiễm lại hiểu rõ một chuyện. Mảnh vỡ tiên kiếm ý cảnh không gian bên trong, ẩn chứa một đạo kiếm ý, đây là một đạo rất thuần túy kiếm đạo cảm ngộ, siêu việt nhập vi chi cảnh, đã đạt đến kiếm đạo cảm ngộ cấp độ thứ 3, kiếm đạo chân ý. Chương 146, cảm ngộ kiếm ý, ngoại giới chiến đấu, chương 146, cảm ngộ kiếm ý, ngoại giới chiến đấu. Diệp Nhiễm tại nguyên chỗ điều tức một lát, lần nữa thả ra thần niệm, tiến nhập mảnh vỡ tiên kiếm ý cảnh không gian. Lần này, Diệp Nhiễm vận dụng tự thân kiếm đạo nhập vi cấp độ kiếm đạo cảm ngộ, cuối cùng thấy rõ ý cảnh không gian tình huống cụ thể. Ý cảnh không gian bên trong, một mảnh hư vô, chỉ có một đoàn năng lượng màu vàng nóng ở trong đó lơ lửng. Đoàn kia đoàn năng lượng tản ra hào quang nhỏ yếu, giống như sẽ tùy thời dập tắt một. Nhưng mà, làm Diệp Nhiễm cố gắng hướng hắn tới gần thời điểm hậu, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Cỗ uy áp này, ẩn chứa vô tận kiếm ý cùng kiếm thế, một cái mắt, Diệp Nhiễm giống như nhìn thấy một cái áo trắng kiếm khách cầm trong tay trường kiếm, đứng ở cao phong chi đỉnh. Trung quanh mây mù cuốn lượn quanh, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, thân ảnh của hắn như là như ảo ảnh hư ảo mà chân thực, để người không khỏi vì đó khuynh đảo. Ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu mây mù, thấy rõ thế gian vạn vật. Sau đó, áo trắng kiếm khách chậm rãi bắt đầu chuyển động, hắn mỗi một cái động tác cũng tràn đầy vận luật, phảng phất đang diễn lại một hồi hoa lệ múa kiếm. Hắn kiếm chiêu khi thì linh động phiêu dật, như mộng như ảo, khi thì như kiếm khí như hồng, thế không thể đỡ. Diệp Nhiễm tâm thần hoàn toàn đắm mình vào trong, này kiếm ý thật là mỹ diệu vô song, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Trong lúc vô tình, đã qua 3 ngày, tại Diệp Nhiễm linh ngộ kiếm ý thời điểm, dãy núi Tê Hà đã náo nhiệt. Xích Viêm đỉnh thông tin không ra một canh giờ, thì truyền khắp tất cả Tề quốc, giờ này khắc này, vì Thanh Mục trấn làm trung tâm, dường như tất cả đều là tu sĩ. Càng quan trọng chính là, chủ quan thân phận không biết bị người nào cho đào hiện ra, mặc dù hắn ẩn núp rất tốt, nhưng mà dãy núi Tê Hà bên ngoài, dường như tất cả đều bị phong tỏa lên, hắn căn bản là không có cách rời khỏi dãy núi Tê Hà. Tụ tập càng nhiều người, xung đột tự nhiên là không thiếu được, dãy núi Tê Hà bên ngoài đã bạo phát tất cả lớn nhỏ 20-30 cuộc chiến đấu. Vâng. Thanh Mục trấn phụ cận, lại một hồi đại chiến bộc phát, mà chiến đấu hai bên lại đều là cao thủ hóa thần. Trận chiến đấu này là 3 ngày này đến nay bộc phát mạnh nhất chiến đấu. Rất nhanh, trung quanh thì hấp dẫn số lớn người tu hành, đối chiến thân phận của song phương cũng ngay đầu tiên bị mọi người nhận ra được. Xuyên Hắc Bảo tên Thất Thánh Tà Quân, là Tề Quốc một vị tán tu, hóa thần trung kỳ. Một bộ thanh y tên Tiêu Vũ thượng nhân, là Tề Quốc Vạn Kiếm Tông trưởng môn, hóa thần hậu kỳ. Tiêu Vũ thượng nhân cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt hữu xung hướng về phía Thất Thánh Tà Quân. Thất Thánh Tà Quân cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn vung lên, một đạo hắc sắc quang mang thì từ trong tay của hắn bắn ra, nên hướng Vạn Kiếm Tông trưởng môn. Hai người công kích trong nháy mắt thì đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thất Thánh Tà Quân cảnh giới mặc dù hơi thấp, nhưng mà lực chiến đấu của hắn lại là không một chút nào yếu. Hai người rất nhanh liền dây dưa đến cùng một chỗ, chiến đấu ngày càng kịch liệt, các loại cường đại pháp thuật cùng linh kỹ tầng ra không nghèo. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hai người này cũng nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết. Trung quanh mặc dù có Hoàng Thất Tề Quốc cao thủ hóa thần ẩn vào âm thầm, nhưng lại cũng không tính ngăn cản trận chiến đấu này. Tiêu Vũ thượng nhân cùng Thất Thánh Tà Quân ân oán đã kéo dài hơn ngàn năm, cho dù cao tầng Tề Quốc tự mình ra mặt, cũng không có cách nào hóa giải. Mà hai người bọn họ, đúng Tề Quốc cũng có cống hiến, cho nên Tề Quốc cũng không có cách nào đi thiên vị bọn hắn bất kỳ một cái nào. Mới đầu lúc, hai người đều là tán tu, đấu cũng không có gì cái gọi là. Nhưng mà, làm Tiêu Vũ thượng nhân gia nhập Vạn Kiếm Tông về sau, Thất Thánh Tà Quân thì thầm rồi, nhiều lần đều là hiểm tượng hoàn sinh, cũng may mạng hắn đại, không chỉ trốn khỏi Vạn Kiếm Tông mấy lần mây công, còn đang ở áp lực cực lớn dưới, liên tiếp đột phá bình cảnh. Tại Thất Thánh Tà Quân phản kích phía dưới, Vạn Kiếm Tông tổn thất nặng nề, thậm chí ngay lúc đó Vạn Kiếm Tông trưởng môn đều bị Thất Thánh Tà Quân trọng thương. Vì không làm cho hàng loạt thương vong, Tề Quốc cuối cùng cũng chỉ có thể yêu cầu mà Vạn Kiếm Tông không thể để cho đệ tử tham cùng hai người ân oán, mà Thất Thánh Tà Quân đồng dạng không cho phép đúng Vạn Kiếm Tông đệ tử ra tay. Cứ như vậy, hai người chỉ cần vừa thấy mặt, tất nhiên sẽ xảy ra chiến đấu. Từ ngàn năm nay, hai người đều có thắng bại, nhưng mà đều không thể giết chết đối phương. Lần này Xích Viêm đỉnh xuất hiện, Tề Quốc cũng không phái cảnh giới phản hư tu sĩ đến, rốt cuộc Tề Quốc lão tổ đang lúc bế quan đột phá hợp thể, Tề Quốc cường giả phản hư tất nhiên cũng tụ tập tại Tề Quốc chủ thành phụ cận. Do đó, lần này Tề Quốc phái tới dãy núi Tê Hà là một vị hóa thần đỉnh phong cao thủ, Hạ Huyên. Khương lão đệ, ngươi sao cũng đến đây? Hạ Huyên đang núp ở âm thầm quan sát chiến đấu, đột nhiên cảm giác được một cái người quen khí tức, trong lòng vui mừng, vội vàng truyền âm hỏi. Hạ huynh, đừng nói nữa, ta đáp ứng Nhược Hy nha đầu kia lần này lịch luyện không can dự nàng, ta Đô An sắp xếp hai cái nguyên anh bảo hộ nàng, ai có thể nghĩ Xích Viêm đỉnh vậy mà sẽ ra hiện tại nơi đây, vì an toàn của nàng, ta chỉ có thể tự mình đến một chuyến. Khương Minh thở dài, bất đắc dĩ giải thích nói. Hắn chính là Khương Nhược Hy phụ thân, Tề Quốc dị họ Vương, hóa thần đỉnh phong cường giả. Thì ra là thế, Khương lão đệ, ngươi cùng Hạ tiểu muội tử chuyện này đối với thần tiên quyến lữ thực sự là tiện sát lao phu a. Hạ Huyên trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, trực tiếp đi tới Khương Minh bên cạnh, vừa cười vừa nói. Khương Minh cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu kiều cái gì đều tốt, chính là thích tiểu Hải Nhi, nhường nàng thu một ít đệ tử bồi dưỡng nàng không muốn, nhường nàng mang con cháu hải tử nàng cũng không muốn, cũng không phải muốn chính mình sinh, khá tốt tất cả mọi người là người tu hành, nếu không chân không che được a. Nói đến đây, Khương Minh trên mặt hiện lên vẻ cương triều nụ cười. Hắn cùng thê tử Hạ Kiều tình cảm thâm hậu, cho dù đối với nàng cái này đam mê có chút đau đầu, nhưng vẫn là tận lực thỏa mãn yêu cầu của nàng. Rốt cuộc, bọn hắn đều là người tu hành, tuổi thọ kéo dài, có đầy đủ thời gian đi hưởng thụ đời sống. Khương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng may vợ hắn dạy bảo hài tử thật là có một tay, những năm này bồi dưỡng được không ít nhân tài, là Khương Minh điểm không ít lo. Hạ Huyên hơi cười một chút, trêu chọc nói, Nhược Hy bây giờ đã lớn lên trưởng thành, hạ một đứa bé chuẩn bị khi nào muốn đâu? Khương Minh liên tục khoát tay, kiên quyết hồi đáp, lần này về đến trong nhà, ta liền sẽ bế tử quan, không đột phá đến cảnh giới phản hư tuyệt đối không xuất quan. Mắt thấy Hạ Huyên dường như còn có ý trêu chọc chính mình, Khương Minh vội vàng ngắt lời của hắn, do hỏi, Hạ Minh, Hoàng thất lẽ nào không có điều động cao thủ phản hư tới trước sao? Hạ Huyên nhẹ nhàng lắc đầu nói, tin tức về Xích Viêm đỉnh hiện nay còn không xác định hắn tính chân thực, chúng ta hay là trước quan sát một chút tình huống đi. Khương Minh gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó đưa ánh mắt về phía cách đó không xa chiến đấu kịch liệt sân bãi, cảm khái nói, Thất Thánh thực lực lại lần nữa tăng cường, nếu hắn cùng Tiêu Vũ ở vào cùng một cảnh giới, chỉ sợ Tiêu Vũ tuyệt không phải địch thủ của hắn. Hạ Huyên gật đầu nói, như vậy cũng tốt, Tiêu Vũ có Vạn Kiếm Tông thâm hậu nội tình là hậu thuẫn, chỉ cần hắn ẩn núp trong Vạn Kiếm Tông, Thất Thánh cũng vô pháp tạo thành ý hiệp đối với hắn. Có thể trải qua hơn ngàn năm thời gian, giữa bọn hắn cừu hận có thể dần dần làm nhạt, cuối cùng phóng đoạn ân oán này. Hạ Huyên bình tĩnh phân tích nói, loại tình huống này, Khương Minh tự nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy, chẳng qua, hắn lại phát hiện một vấn đề, thế là ngay lập tức đúng Hạ Huyên nói, chỉ mong đi. Chẳng qua, Hạ huynh, không biết có phải hay không ta quá lo lắng, ngươi nhìn xem Vạn Kiếm Tông đệ tử, chỗ đứng của bọn họ tựa hồ có chút. Hắn có chút muốn nói lại thôi. Hạ Huyên theo Khương Minh ánh mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Vạn Kiếm Tông đệ tử đã đúng thất thánh tạo thành vây kín chi thế. Với lại, hắn ở đây vây xem người tu hành bên trong, cảm giác được một ít quen thuộc người. Vạn Kiếm Tông phó trưởng môn cùng tám đại trưởng lão vậy mà đều đến rồi. Hạ Huyên kinh ngạc nói, nhìn tới Tiêu Vũ không có ý định cho thất thánh tiếp tục trưởng thành cơ hội, chỉ cần thất thánh chết rồi, hoàng thất cho dù muốn xử phạt hắn, cũng kiên quyết sẽ không quá trọng. Hạ huynh, muốn xuất thủ ngăn cản sao? Khương Minh nói, chúng ta trực tiếp xuất thủ. Tiêu Vũ liền xuống không tới đài Khương Minh, ngươi đồn đãi nói cho thất thánh, nhường hắn rời đi trước nơi đây. Hạ Huyên nói, Khương Minh gật đầu một cái, ngay lập tức truyền âm nhắc nhở dậy rồi thất thánh tà quân. Tất cả mọi người không biết, tại thất thánh tà quân cùng Tiêu Vũ thượng nhân địa phương chiến đấu, có một cái vô hình kết giới, mà Diệp Nhiễm ngay tại trong đó. Chương 147, thất thánh át chủ bài. Chương 147, thất thánh át chủ bài. Lĩnh ngộ 3 ngày kiếm ý Diệp Nhiễm, cuối cùng có rõ ràng cảm ngộ. 3 ngày trước, Diệp Nhiễm chỉ có thể đứng ở chùm sáng 10 mét có hơn, hắn hiện tại đã năng đi đến khoảng 8 mét. Diệp Nhiễm hiểu rõ, đây đã là hiện nay chính mình có khả năng đạt tới cực hạn, hắn kiếm đạo cảm ngộ đã đạt tới nhập vi viên mãn cấp độ, khoảng cách lĩnh ngộ chân ý, cách chỉ một bước. Phát hiện này cũng làm cho Diệp Nhiễm xác định, mảnh vỡ tiên kiếm ý cảnh không gian bên trong kiếm ý cấp, chí ít cũng đạt tới kiếm đạo chân ý viên mãn cấp độ, về phần đến không tới cấp độ thứ tư, mà cấp độ thứ tư kiếm đạo cảm ngộ lại kêu cái gì, Diệp Nhiễm liền không thể nào biết được. Lần này kiếm đạo cảm ngộ đạt tới nhập vi viên mãn cấp độ, Diệp Nhiễm chỉ cần nhường bản tôn tiếp tục cảm ngộ mấy ngày, có thể đem tất cả đạo chi cảm ngộ tăng lên tới giống nhau cấp độ. Về phần dãy núi Tê Hà bên ngoài đệ nhị nguyên thần, thần niệm đã rời đi mảnh vỡ tiên kiếm kiếm ý không gian. Ngay tại Diệp Nhiễm mở ra hai mắt ngáy mắt, một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Khương Minh vừa đem thông tin nói cho Thất Thánh, Thất Thánh cẩn thận cảm giác một phen, liền phát hiện xung quanh không thích hợp. Hắn quyết định thật nhanh liền muốn rời khỏi nơi đây, nhưng Tiêu Vũ làm sao có khả năng tùy tiện thả hắn đi đâu. Cảm nhận được Thất Thánh có thoái ý về sau, Tiêu Vũ cũng không còn ngụy trang, chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, theo hắn hét lớn một tiếng, trợn lên. Xung quanh Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng các trưởng lão đồng thời đem trong tay kiếm vứt ra ngoài. Sau đó, một đạo to lớn trận pháp kết giới liền đem xung quanh bao phủ. Vạn Kiếm Tông hộ tông đại trận. Ha ha ha, Tiêu Vũ, ngươi cái này ngụy quân tử thật đúng là để mắt ta, rất tốt, cái này trận pháp, lão tử đã sớm nghĩ linh giáo. Thất Thánh Tà Quân thấy thế không sợ hãi ngược lại cười, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, trong lòng không có chút nào sợ sệt, ngược lại dâng lên vô tận chiến ý. Mà đúng lúc này, Hạ Huyên cùng Khương Minh cũng là trước tiên hiện thân, Hạ Huyên sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Vũ, trực tiếp phẫn nộ quát, "Tiêu Vũ, ngươi muốn bội ước sao?" "Hạ lão, xin lỗi, hôm nay Thất Thánh hẳn phải chết." Tiêu Vũ đứng hạ lão chắp tay nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết. Tiêu Vũ sau khi nói xong, ánh mắt kiên định, hai ngón khép lại, ngưng tụ lại một cỗ cường đại linh lực. Đúng lúc này, lít nha lít nhít linh kiếm theo trong tay hắn trong giới chỉ liên tiếp bay ra, số lượng nhiều làm cho người liễu lười không nói nên lời. Những thứ này linh kiếm đều là hắn theo Vạn Kiếm Tông mang tới, vì có thể thuận lợi tiêu diệt Thất Thánh, hắn không tiếc đem Vạn Kiếm Tông trong tất cả linh kiếm toàn bộ mang ra. "Phá trận." Hạ Huyên đối bên cạnh Khương Minh thấp giọng nói. Bọn hắn tất nhiên xuất hiện, vì tề quốc mặt, cũng nhất định phải ra tay ngăn cản Tiêu Vũ. Nhưng mà, Tiêu Vũ không còn nghi ngờ gì nữa đã dự liệu được loại tình huống này. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt ứng đối biện pháp, đó chính là Vạn Kiếm Tông phó trưởng môn cùng 8 vị trưởng lão. 9 người này trong, chỉ có một vị là Hóa Thần sơ kỳ tu vi, nhưng bằng mượn Vạn Kiếm Tông hộ tông đại trận, bọn hắn có nắm chắc ngăn cản được Hạ Huyên cùng Khương Minh một quãng thời gian. "Vạn Kiếm Quý Tông." Tiêu Vũ không do dự nữa, quả quyết thi triển chính mình sát chiêu mạnh nhất. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, để tránh trận pháp bị phá. Vạn Kiếm Tông hộ tông đại trận, ngay cả Hóa Thần đỉnh phong cường giả đều có thể chống lại, chớ nói chi là Hóa Thần trung kỳ Thất Thánh. Tại Vạn Kiếm Quy Tông mạnh mẽ trùng kích vào, Thất Thánh trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. To lớn thực lực sai biệt, nhưng hắn căn bản là không có cách ngăn cản Tiêu Vũ công kích. "Ha ha 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 ha." Thất Thánh một bên thổ huyết, một bên cười như điên không ngừng, giống như đã mất đi lý trí một. "Hạ lão, chuyện hôm nay là Tiêu Vũ cái này ngụy quân tử trái với điều ước trước đây, cũng liền chẳng thể trách ta lòng dạ độc ác." Thất Thánh trước nói với Hạ Uyên hết những lời này về sau, liền lại đặt ánh mắt chuyển hướng Tiêu Vũ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia trêu tức, sau đó trên mặt hắn y cười càng biến đổi thêm nồng đậm. "Tiêu Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta mấy năm nay chỉ biết là tu luyện sao? Lần này Vạn Kiếm Tông tinh nhuệ ra hết, ngươi cảm thấy lưu tại Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng gia quyến có thể hay không chống chọi được tổ chức sát thủ tà mộng vây công đâu?" Giọng Thất Thánh tràn đầy điên cuồng tâm ý, nhiều Tiêu Vũ và Vạn Kiếm Tông người đều không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn sao cũng không nghĩ ra, Tề Quốc nổi danh tổ chức sát thủ tà mộng lại là đủ thánh thành lập. Mà Hạ Uyên cùng Khương Minh hai người cũng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tên sát thủ này tổ chức từ thành lập đến nay, hắn nhiệm vụ mục tiêu dường như tất cả đều là triệu quốc người, bởi vậy hoàng thất Tề quốc mới biết lựa chọn ngầm thừa nhận nó tồn tại. "Tiêu Vũ, còn không mau mở ra đại trận, lẽ nào ngươi muốn nhìn Vạn Kiếm Tông cơ nghiệp cứ như vậy hủy đi sao?" Hạ Huyên lòng nóng như lửa đốt địa hô lớn, hắn cũng không muốn nhìn thấy hai bên lưỡng bại câu thương. Tiêu Vũ sắc mặt tâm trầm, trong lòng do dự. Giờ phút này, trong tông môn trưởng lão cùng các đệ tử cũng lâm vào cực độ trong lúc bối rối, như hắn liều lĩnh tiếp tục chém giết Thất Thánh, sợ rằng sẽ dẫn phát chúng bạn xa lánh cục diện này. "Ha ha ha ha. Tiêu Vũ, nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng như vậy, thực sự là so với trực tiếp đem ngươi chém giết càng làm cho người ta sung sướng à." Thất Thánh làm càng cười to, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đắc ý. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Hạ Huyên, cười lạnh nói, "Tà Mộng ra tay, vĩnh viễn không quay đầu, chắc hẳn Hạ lao đúng tổ chức Tà Mộng câu này khẩu hiệu cũng không lạ lắm đi." Hạ Huyên chấn động trong lòng, trong đầu hiện ra nhiều năm trước tổ chức Tà Mộng tiếp nhận một hạng nhiệm vụ. Lúc đó, La Hủy Thác Phương Hoàng thất Tề quốc từng yêu cầu bọn hắn bỏ cuộc tại Triệu quốc một lần hành động ám sát. nhưng tổ chức Tà Mộng lại đáp lại sừng, Tà Mộng ra tay, vĩnh viễn không quay đầu, tự nhiệm vụ hạ đạt trong nháy mắt lên, phái ra sát thủ liền không còn nghe theo bất luận cái gì chỉ lệnh, cho dù là đến từ tổ chức thủ lĩnh mệnh lệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở đây người tu hành nhóm đúng cái này thần bí mà lãnh khốc tổ chức sát thủ có chỗ nghe thấy, sôi nổi thấp giọng nghị luận lên. Có người nói thất thánh tâm ngoan thủ lạc, không nên gây họa tới người nhà. Nhưng cũng có người nói đây hết thảy đều là Vạn Kiếm Tông gieo gió gặt bão. Nếu như không phải Vạn Kiếm Tông bọn hắn trái với điều ước trước đây, tinh nhuệ ra hết vây quét thất thánh, tổ chức Tà Mộng lại làm sao có khả năng là bọn hắn đối thủ đâu. Đúng lúc này, Vạn Kiếm Tông môn nhân đã có không ít nhận được thân nhân tin cầu cứu. Thất thánh hơi cười lấy nhìn phía Tiêu Vũ nói, "Tiêu Vũ, ta đưa cho ngươi món quà đã thỏa mãn." Tiêu Vũ tức giận đến con mắt đỏ lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự việc sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Vạn Kiếm Tông nghe lệnh, theo bản trưởng môn Chu Sát này tặc, ta đã đưa tin Lâm Tông hảo hữu, bọn hắn đã phái người tiến về Vạn Kiếm Tông trợ giúp, mọi người tuyệt đối không nên bị này tặc loạn tâm thần. Tiêu Vũ vận khởi tu vi cao giọng hô. Vạn Kiếm Tông mọi người mặc dù lo lắng cho mình gia quyến, nhưng bọn hắn cũng đã hiểu Tiêu Vũ nói đúng, cho dù hiện tại phóng thất thánh rời khỏi, bên kia giết chóc cũng sẽ không đình chỉ. Cho nên bọn họ sôi nổi hướng riêng phần mình hảo hữu đưa tin, chờ mong có thể được đến một ít giúp đỡ. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác nơi này. Ma đầu nhận lấy cái chết. Vạn Kiếm Tông người cùng hô lên, tiếng vang lên triệt tất cả thiên địa. Tiêu Vũ thượng nhân ánh mắt kiên định, đã không còn giữ lại chút nào. Tông môn sự tình đã không cách nào vãn hồi, hắn quyết tâm dù thế nào đều muốn đem thất thánh đền tội tại đây. Thất thánh Tà Quân ngược lại là có vẻ thoải mái, hắn trực tiếp từ bỏ chống cự, giống như đã tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh. Tại Vạn Kiếm rơi xuống trước đó, hắn tự nhủ, Mộc Ly, ta cuối cùng có thể đi làm bạn ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi nhìn tử vong phủ xuống. Nghĩ đến Tiêu Vũ thượng nhân tuổi già cũng sắp bị tà mộng bao phủ, trong lòng của hắn cũng không nuối tiếc. Nhưng mà, thất thánh chờ đợi chỉ chốc lát, công kích lại chưa rơi trên người mình. Hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, thế là nghi ngờ mở mắt, nhìn về phía bốn phía. Sau đó, hắn liền nhìn thấy những kia linh kiếm tại chính mình ngay phía trên bầu trời xoay quanh chuyển động.